Chương 51 quả thật không hổ là tương lai nhân hoàng, chương 51 quả thật không hổ là tương lai nhân hoàng, mỗi một đạo thiểm điện đều như luyện ngục bên trong sứ giả, tại trên bầu trời vạch ra hừng hực mà kinh khủng quy tích. Tại mảnh lôi hải này bên trong, Từ Điện Chú Ý tựa như một vị vũ giả, trên 9 tầng trời theo lôi đỉnh tiết tấu tung bay mẹ lên. Chú Ý này toàn thân tử kim gen đúc, tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa thâm trầm lôi điện chi lực. Theo mấy chục đạo lôi đỉnh liên tiếp nổ vang, thân truy ở trong ánh chớp lấp lóe, phóng xuất ra năng lượng thần bí khó lường. Như vậy, đợt thứ nhất 79 lôi kiếp an nhiên vượt qua, ngay sau đó là 89 lôi kiếp. Rốt cục, cái kia nhất làm cho người sợ hãi cửu cửu lôi kiếp giáng lâm. Cửu cửu lôi kiếp chính là thiên địa đối với hậu thiên sinh linh nghiêm khắc nhất khảo nghiệm, là đối với có được đế vương chi tư người một lần sinh tử tẩy lễ. Tại trong kiếp nạn này, mỗi một kích lôi đỉnh đều đủ để dung chuyển sinh tử, ma luyện linh hồn cứng cỏi cùng ý chí. Đương nhiên, cũng khảo nghiệm người độ kiếp khí vận cùng phúc duyên. Làm lôi đạo chí bảo, Từ Điện Chú Ý trời sinh liền có thể điều khiển lôi đỉnh, trở thành ngăn cản cửu cửu thiên kiếp mạnh nhất pháp bảo một trong. Lại là cửu cửu lôi kiếp, quả thật không hổ là tương lai nhân hoàng. Huyền Đô nhìn trời tượng, thấp giọng thì thào. Hắn lúc trước liền đã phát giác Phục Hy phi phạm, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Văn Thiên đứng tại bên cạnh hắn, chưa làm đáp lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhân tộc sắp xuất hiện tam hoàng ngũ đế, tám vị nhân hoàng, không khỏi là muốn chứng được chí thánh vị trí tồn tại. Cái gọi là chí thánh, tu vi của nó cao hơn Trạm Khước Tam Thi chuẩn thánh, thấp hơn Hỗn Nguyên Hiển Ngoại La Kim Tiên cảnh giới thánh nhân, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trong đỉnh phong tồn tại. Cho nên Phục Hy gặp phải cựu cựu lôi kiếp, đối với hắn mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So sánh với nhau, chính hắn năm đó lộ sát thành tiên lúc, chỗ độ bất quá chỉ là tam cựu thiên kiếp mà thôi. Cùng bây giờ Phục Hy so sánh, mình năm đó thiên phú thực sự thường thường. May mà, hắn có trí nhớ kiếp trước, có được một chút nhìn xuyên tương lai tiên cơ. Đi qua đã không thể vãn hồi, tương lai vẫn có thể phấn khởi. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, con đường tương lai chưa chắc sẽ kém hơn Phục Hy. Sau nửa canh giờ, Cửu Cửu lôi kiếp nên đón một kích cuối cùng. Từ Điện Chú Ý vẽ ra trên không trung cuối cùng một đạo hồ quang điện màu tím, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa cuối cùng một lôi. Một lát sau, lôi long gầm thét, thiên địa chấn động, mây đen dần dần tan đi, ánh nắng tái hiện. Thái Âm cùng Thái Dương nhị tinh lần nữa hiện hiện. Hoa Tư Sơn trên dưới lập tức quang diệu và giảm. Lôi kiếp kết thúc, thiên đạo hạ xuống tạo hóa cam lộ cùng độ kiếp tiên quang. Hoa Tư Sơn bốn phía, bởi vì lôi kiếp bị hao tổn linh căn tiên thảo cấp tốc khôi phục, càng lộ vẻ mạnh mẽ sinh cơ. Trong đó được lợi xấu nhất, không ai qua được độ kiếp thành công Phục Hy. Văn Thiên cùng Huyền Đô đem không trung linh bảo thu hồi đằng sau, cái kia nồng đậm tạo hóa linh khí liền đều bị Phục Hy thu nạp. Trải qua lôi kiếp rèn luyện, Phục Hy hoàn thành do phàm thai nhục thể hướng tiên thiên đạo thể thủy biến. Từ giờ khắc này, Phục Hy chính thức bước vào tiên đạo, trở thành nhân tộc vị thứ 7 thần tiên. Vị trí thứ 6, Thoại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Tiêu Y Địa Thị, Huyền Đô, Văn Thiên, Thương Hiệt Phục Hy tuổi vừa mới 12, vốn là có được tuấn lãng thẳng tắp, thần thái sáng láng. Sau khi thành tiên, khí chất càng hơn lúc trước, khuôn mặt tuấn tú, thần quang nội ẩn, phong thái siêu quần. Nửa ngày sau, Phục Hy tự ngộ đạo bên trong xuất định. Hắn vừa mới đứng dậy, liền phát giác dị dạng, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Nguyên lai lôi kiếp kia phía dưới, trên thân da thú sớm đã hóa thành cho tàn, giờ phút này đúng là trần như nậu. May mắn Văn Thiên đã sớm chuẩn bị, đem lúc trước luyện chế một kiện sau thiên đạo bảo ném cho hắn. Phục Hy mặc được áo bào sau, lập tức hướng Văn Thiên cùng Huyền Đô không mình hành lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Nếu không có hai người tương trợ, chỉ dựa vào chính mình chi lực, sợ khó khăn kiếp này. Tốt, tốt, tốt. Huyền Đô gặp Phục Hy chứng được nhân tiên vị trí, liền nói ba tiếng tán thưởng. Phục Hy, hôm nay ngươi đạp vào tiên đồ, từ nay về sau mới có thể tu tập ta nhân giáo chân kinh. Sau khi trở về, cáo chi mẫu thân cùng tộc nhân một tiếng. Hiển nhiên mặt trời mọc, ngươi cần tại Hoa Tư Sơn bên trên nghe đạo 3 năm, lại ngộ đạo 3 năm, lấy 6 năm chi công, lĩnh hội nhân giáo huyền diệu. Văn Thiên đối với cái này cũng không dị nghị. Hồi tưởng năm đó chính mình sau khi thành tiên, còn tại Bích Du cung nghe được đạo 500 năm. Cái gọi là nhất cửu lôi kiếp, chính là một vòng 9 đạo thiên lôi. Tam cửu lôi kiếp thì là 3 vòng chung 27 đạo lôi kiếp. Về phần cửu cửu lôi kiếp, chính là cửu luân tổng cộng 81 đạo thiên lôi. Thời gian đi mắng, tuế nguyệt không dứt. Trong nháy mắt, 6 năm đã qua. Tại Huyền Đô pháp sư dốc lòng chỉ điểm xuống, Phục Hy chỉ dùng 6 năm liền do nhân tiên chi cảnh, bước vào thiên tiên vị trí. Vế quan vừa kết thúc, Phục Hy liền đến đây bái kiến Văn Thiên cùng Huyền Đô. Văn Thiên thánh sư, Huyền Đô sư minh, đệ tử 6 năm nghe đạo đã xong, muốn về bộ lạc một nhóm. Huyền Đô cùng Văn Tiên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huyền Đô mở miệng nói ra, "Phục Hy sư đệ, bây giờ ngươi đã đứng hàng thiên tiên, ta đã đem nhân giáo Thái Thanh Tiên Kinh hoàn chỉnh chuyển cho ngươi. Từ nay về sau, không cần lại đến Hoa Tư Sơn nghe đạo, tại trong bộ lạc tu hành liền có thể. Ngươi đã lâu đại thành nhân, đã là nhân giáo đệ tử Phục Hy, cũng là phong cổn bộ lạc Phục Hy, càng là toàn bộ nhân tộc Phục Hy. Phong cổn bộ lạc tương lai, vẫn cần ngươi đến dẫn dắt. Như trên tu hành gặp nan, chi bằng tới đây cầu vấn tại ta." Văn Tiên mỉm cười, nói tiếp, Huyền Đô đại huynh lời nói rất là, tu hành một đạo, nhập môn dựa vào sư, thành đạo dựa vào mình. Ngày sau như tu hành có nghi, có thể thỉnh giáo Huyền Đô sư minh, như trong tộc gặp chuyện, có thể tới tìm ta thương nghị. Phục Hy nghe xong hai vị sư trưởng dạy bảo, cung kính thi lễ một cái. Đợi nghỉ, Văn Thiên lấy ra một viên tiểu xảo con dấu, đối với Phục Hy lời nói, "Phục Hy, ngươi đã bước trên tiên đạo, hành tẩu vô thế không thể không hộ thân linh bảo. Hôm nay, ta liền đem cái này thượng phẩm hậu thiên linh bảo, Trấn Sơn ấn tặng cho ngươi. Bảo vật này chính là ta mới vào tiệt giáo lúc, đa bảo đại sư bá ban tặng nhập môn chi lễ. Bây giờ tại ta đã mất đại dụng, liền tặng ngươi hộ thân đi." Lúc này Phục Hy sớm đã không phải ngày xưa 6 tuổi hài đồng, tự nhiên minh bạch linh bảo tại trên con đường tu hành tầm quan trọng. Tuy nói cái này Chấn Sơn ấn chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng đối với mắt mới vừa vào thiên tiên chi cảnh hắn mà nói, phù hợp dùng. Dù sao cho dù là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng cần huyền tiên chi cảnh mới có thể luyện hóa. Cho dù được cấp độ kia bảo vật, hắn cũng vô pháp khống chế. Gặp Phục Hy mặt lộ chần chờ, một bên Huyền Đô mở miệng nói, đã là thánh sư ban tặng, liền thu cất đi. Ngươi hiện nay còn vô lực luyện hóa tiên thiên linh bảo. Nay kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo đã đầy đủ ngươi thúc đẩy. Nghe sư minh nói như thế, Phục Hy liền cung kính tiếp nhận văn tiên tặng cho chi bảo. Được bảo đằng sau, hắn không làm trì hoãn, tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Cái này Chấn Sơn ấn tuy thuộc hậu thiên linh bảo, lại ẩn chứa 36 tầng ngày kia cấm chế. Có bảo vật này nơi tay, Phục Hy ngày sau trở lại nhân tộc, cũng có thể càng mạnh mẽ hơn phụ tá phong cổn bộ lạc phát triển. Luyện hóa hoàn tất, Phục Hy liền cùng Hắc Hoàng cùng nhau đạp vào đường về, trở về bộ lạc. Nhìn qua đi xa thanh vân thân ảnh, Văn Thiên đối với Huyền Đô cảm thán nói, Huyền Đô huynh nhân giáo lại thêm một vị anh tài. Huyền Đô nghe vậy vung khẽ phất trần, đuốt râu mà cười, chương 52 ngũ cốc được mùa chương 52 ngũ cốc được mùa Văn Thiên hiền đệ lời ấy sai rồi. Nhân giáo đến một người có tài không giả, mà nhân tộc lại nhiều một vị đại hiền. 18 tuổi Phục Hy trở lại phong cổn bộ lạc, lập tức nhận tộc nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Đến một lần, bộ lạc cuối cùng cũng có tiên nhân thủ hộ, thứ hai, Phục Hy cũng đem nhân giáo tiên pháp đạo kinh truyền thụ đám người. Nhưng mà phong cổn tộc nhân tư chất không đều, tuy nhiều người tu tới hậu thiên cảnh giới, lại ít có người có thể đột phá thiên kiếp, đạp vào tiên đồ. Phục Hy một mặt chăm sóc mẫu thân hoa tư thị, một mặt tại trong tộc truyền thụ phương pháp tu hành, đồng thời đi theo lão tộc trưởng học tập quản lý chi đạo. Hắn bây giờ đã có thiên tiên tu vi, đạo tâm trong suốt, nội tính cực cao, rất nhanh liền nắm giữ quản lý bộ tộc yếu quyết. Lão tộc trưởng gặp kỳ tài đức gồm nhiều mặt, dứt khoát đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Phục Hy. Từ đây, phong cổn bộ lạc bước vào Phục Hy thời đại. Tại Phục Hy thống lĩnh phía dưới, bộ lạc mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, lục xúc thịnh vượng, trăm nghề hưng thịnh, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Mà tại Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thánh nhân từ Phục Hy chuyển sinh nhân tộc đến nay, liền một mực chú ý phong cổn bộ lạc nhất cử nhất động. Nàng gặp bây giờ bộ lạc bởi vì nhân giáo Huyền Đô cùng tiệt giáo Văn Thiên hai vị khí vận người tồn tại, ảnh hưởng thiên địa khí vận, khiến phong cổn bộ lạc 30 năm đến nay không có thai ách giáng lâm. Đương nhiên, nàng tâm niệm vừa động, Lạc Thủy thượng du chợt hạ xuống mưa to, giang hà tăng vọt, hồng thủy ngập trời, thẳng đến Lạc Thủy hạ du phong cổn bộ lạc mà đi. Tương lai nhân tộc sao có thể địch nổi uy lực tự nhiên? Phong cổn bộ lạc tộc nhân thương vong thảm trọng, dựa vào sinh tồn vật tư cũng bị ngập trời hồng thủy quét sạch không còn. Quân quân hồng thủy sông hủy phong cổn bộ lạc tất cả ruộng tốt, thuần dưỡng súc vật gia cầm tất cả đều thất lạc, ngay cả trong tộc dự trữ lương thực cũng bị hồng thủy cuốn đi. Phục Hy không giống mẫu thân Hoa Tư thị như vậy trải qua gặp chắc trở, hắn từ khi ra đời đến nay hết thảy trôi chảy, chưa bao giờ gặp qua trọng đại tai nạn. Vừa trở thành tộc trưởng không lâu hắn liền nên đón nhân sinh bên trong trận đầu to lớn khảo nghiệm. May mắn chính là hồng thủy khí thế hung hùng, thối lui cũng cấp tốc. Hồng thủy lui ra phía sau, Phục Hy không kịp đắm chìm tại trong bi thương, liền lập tức đầu nhập cứu chữa thương binh sự vụ. May mắn hắn từng theo Huyền Đô học tập y thuật cùng luyện đan chi pháp, dựa vào trong tay linh đan diệu dược, có thể vãn hồi không ít tộc nhân tính mệnh. Khi hắn đang bề bộn lục cứu người lúc, lao tộc trưởng chống một trượng chậm rãi đi tới. Phục Hy, ngươi chớ có bề bại, thiên hai cũng không phải là lần đầu giáng lâm, ngươi dưới mắt muốn làm là dẫn dắt tộc nhân đi ra khốn cảnh. Bây giờ trong tộc lương thực mất hết, hàng đầu sự tỉnh là vì mọi người tìm kiếm được có thể đỡ đói đồ ăn. Lúc này Phục Hy mới chính thức ý thức được tộc trưởng trên vai gánh nặng bao nhiêu. Đưa tiễn lao tộc trưởng sau, Phục Hy lập tức an bài trong tộc nam tử thanh niên trai tráng ra ngoài đi săn dã thú, nữ tử thì đi ngắt lấy quả dại đỡ đói. Chính hắn mặc dù đã thành tiên, không cần đồ ăn no bụng, nhưng trong tộc phạm nhân vẫn cần ấm no. Hắn một mình đi vào bộ lạc bên ngoài tiểu hà bên cạnh, phát hiện trong sông du động đại lượng mang lân giáp sinh vật. Những con cá này ba lớn nhỏ không đều, số lượng rất nhiều, chật ních toàn bộ tiểu hà. Nếu có thể đem những con cá này bắt đến dùng ăn, liền có thể giải tộc nhân khẩn cấp. Nhớ lại hồi nhỏ từng cùng đồng bạn ở đây bắt cá, chỉ là những con cá kia vô cùng trơn trượt, tay không rất khó bắt. Đang lúc Phục Hy nhìn qua trong sông con cá xuất thần, đột nhiên một cô mê người mùi thịt bay vào trong mũi. Ân, mùi thơm này từ đâu mà đến? Hắn chính nghi hoặc tứ phương, đột nhiên có người hướng hắn chào hỏi. Nhỏ Phục Hy, thế nhưng là gặp được vấn đề khó khăn. Chỉ gặp bên kia bờ sông giấy lên hai đống đống lửa, một đống nướng thịt cỏ, một chồng khác thì mang lấy một ngụm thịt nổi, hiển nhiên là tại đun nấu đồ ăn. Chính là Văn Thiên tại cái kia nấu cơm. Phục Hy bên cạnh Hắc Hoàng nghe thấy tới đồ ăn hương, lập tức như tia chớp màu đen giống như vào tới. Ăn cơm không thích cực, tư tưởng có vấn đề. Hắn tuy có thiên tiên tu vi, sớm đã không cần ăn, chỉ cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí liền có thể. Nhưng Văn Thiên chủ nghệ thực sự mê người, hắn vô luận như thế nào đều không muốn bỏ lỡ. Phục Hy gặp thánh sư hiện thân, liền tạm thời thả lòng trong lòng đầu ưu phiền, đi hướng Văn Thiên. Văn Thiên đem hoa tiêu, cây thì là, hồ tiêu, mối ăn rơi tại thịt thỏ bên trên, lật nướng đều sau, đem chọn chỉ thịt thỏ một phân thành hai. Một bát đưa cho Phục Hy, một cái khác bát giao cho Hắc Hoàng. Chính mình thì quay người trở lại thạch nồi bên cạnh, tiếp tục xử lý trong nồi canh phẩm. Đây là Phục Hy lần thứ nhất nhấm nháp Văn Thiên làm đồ ăn. Hắn tại phong cổn bộ lạc sinh hoạt nhiều năm, chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy. Không đợi hắn mở miệng tán dương, Văn Thiên đã mở miệng trước đặt câu hỏi. Phong cổn bộ lạc bây giờ thiếu lương, ngươi có thể có đối sách. Nghe thánh sư hỏi đến bộ lạc sự tình, Phục Hy thần sắc nặng nề. Trước mắt bộ lạc chỗ tồn lương thực gần đủ năm sau gieo hạt, dưới mắt chỉ có thể dựa vào đi săn cùng hái trái cây sống qua ngày. Văn Thiên nghe xong khẽ thở dài một cái. Nếu không có hắn trước kia truyền thụ làm nông chi pháp, bây giờ nhân tộc chỉ sợ vẫn dừng lại ở cạnh đi săn cùng ngắt lấy mà sống giai đoạn. Dù vậy, dù là có làm nông, một khi gặp phải đại tai đại nạn, một cái bộ lạc lực lượng vẫn như cũ có hạn. Đối mặt tai họa thật lớn, chỉ có các bộ lạc lẫn nhau liên hợp mới có hy vọng trung độ nạn quan. Văn Thiên một bên nấu canh, một bên cùng Phục Hy nói chuyện với nhau. Dã thú mặc dù có thể đỡ đói, đại thú khó săn, tiểu thú lại không dễ kiếm. Quả dại linh tương mặc dù có thể giải cơ, nhưng cần đến nơi xa thu thập, cuối cùng không phải kế lâu dài. Phục Hy nghe xong, liền trong tay vừa săn tới thịt thỏ cũng không làm sao có hứng nổi. Lúc này, Văn Thiên đem canh nấu xong, thịnh ra một bát đưa cho Phục Hy. Phục Hy vô ý thức tiếp nhận, đang muốn chối từ, cảm thấy do thánh sư tự thân vì tự mình xối cơm thực sự không ổn, liền muốn đứng dậy, lại bị Văn Thiên nhẹ nhàng để lại. Trước nếm thử ta tự tay chịu canh cá. Canh cá? Trong nước cá cũng có thể ăn. Phục Hy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nghi hoặc cũng không phải là vô nhân. Mặc dù từng lưu ý quá thủy chung du cá, nhưng hắn từ trước tới giờ không cho là vậy nhưng làm đồ ăn. Nguyên nhân ở chỗ thiên đạo trong truyền thừa có lời, vạn vật sinh linh chia làm 5 loại, lỏa, vảy, lông, vũ, côn. Trong đó vũ trùng 360 loại, lấy phượng hoàng vi tôn, sâu gióm 360 loại, lấy kỳ lân cầm đầu, giáp trùng 360 loại, lấy thần quy là bên trên, vảy trùng 360 loại, lấy giao long làm trưởng, lỏa trùng 360 loại, lấy thánh nhân cầm đầu. Đi qua nhân tộc chỉ săn mồi lông loại dã thú, vũ loại phi cầm, đối còn lại 3 loại sinh linh, cực ít đủ vào. Văn Thiên cũng đới thêm một chén nước canh cá, vừa uống vừa đối với Phục Hy nói ra, cái này gọi cá, giang hà trong hồ nước khắp nơi có thể thấy được. Nó chất thịt non mịn, không độc vô hại, số lượng đông đảo. Bây giờ phong cổn bộ lạc thiếu lương, có thể đem cá làm nơi cung cấp thức ăn. Phục Hy sau khi nghe xong, lập tức uống xong một bụng canh. Canh hương nồng úp, thịt cá chân mềm, nước canh đậm đặc, một cửa vào liền làm cho người dư vị vô tận. Đầu lưỡi bị hương khí vây quanh, vị giác phảng phất bị tỉnh lại, trong lòng lập tức sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ trong cổ chậm rãi tản ra, tiếp lấy toàn thân đều đắm chìm tại ấm áp bên trong. Đồ ăn không chỉ có lấp đầy bụng, cũng an ủi tâm thần của hắn. Thật sự là khó được mỹ vị. Phục Hy vội vàng uống xong trong bát canh cá, lập tức hướng Văn Thiên cáo tử. Hắn nhất định phải lập tức trở lại triệu tập tộc nhân đến đây bắt cá. Có trong con sông này tôm cá, phong cổn bộ lạc nhất định có thể gắng gượng qua trước mắt khốn cảnh. Chương 53 Phục Hy leo lên Hoa Tư Sơn đỉnh. Chương 53 Phục Hy leo lên Hoa Tư Sơn đỉnh. Văn Thiên không có giữ lại Phục Hy, chỉ dặn dò hắn nhanh chóng trở về. Phục Hy vừa đi, Hắc Hoàng liền không khách khí chút nào đem còn lại thịt thỏ cùng canh cá hết thảy ăn sạch sẽ. Không lâu sau đó, Phục Hy quả nhiên mang theo trong tộc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người chạy tới bờ sông. Phía sau bọn hắn còn đi theo một đoàn lão nhân cùng hài đồng, tất cả đều mang hiếu kỳ chạy đến nhìn náo nhiệt. Nghe nói tộc trưởng triệu tập đám người bắt cá đỡ đói, trong tộc phàm là có rảnh người tất cả đều đến đây hỗ trợ. Nhiều người tốt làm ruộng, ít người tốt hơn năm. Tại bây giờ nhân tộc bên trong, làm bất cứ chuyện gì đều cần toàn tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, nam nữ già trẻ cùng nhau lên trận. Kỳ thật, Văn Thiên cùng Phục Hy đều có thủ đoạn, lược thi pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm bắt cá. Nhưng bọn hắn biết rõ, cho người con cá, không bằng dạy người câu cá. Nhân tộc chân chính cần không phải người khác ban cho cá lấy được, mà là nắm giữ bắt cá năng lực. Nhưng có một số việc, cũng không phải là nhiều người liền nhất định có thể thành. Trong sông tôm cá tuy nhiều, lại từng cái thể trượt như dầu, du động nhanh chóng. Đám người cùng nhau xuống nước tìm đòi, hai tay tung bay, lại không vớt được mấy cái. Bận rộn đã hơn nửa ngày, trong nước các tộc nhân sớm đã thở hổn hển, đoạt được lại lác đác không có mấy, kém xa lúc trước Văn Thiên tại thạch trong nồi nấu điểm này tôm cá. Thế thế, Phục Hy đành phải lần nữa đến đây thỉnh giáo Văn Thiên. Văn Thiên mở miệng cười, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, trí tuệ lại vô cùng vô tận. Thiên hạ văn vật đều có thể vì bọn ta chi sư. Vừa dứt lời, hắn đưa tay chỉ sau lưng một cây đại thụ, ngươi lại tới xem. Phục Hy lòng tràn đầy nghi ngờ đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp chạc cây ở giữa kết lấy một tấm lưới nện khổng lồ. Mấy chục cái côn trùng bị vây ở trong mạng nện, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể đào thoát. Mà có mới côn trùng theo gió bay tới, từng cái đụng vào mạng nện, cũng không còn cách nào xuyên qua. Thấy cảnh này, Phục Hy trong não đông nhiên linh quang chợt hiện, liên tục hô to, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Hắn đang muốn trở về, lại bị Văn Thiên gọi lại. Phục Hy, trong sông này tôm cá mặc dù có thể dùng ăn, nhưng ngươi nhớ lấy không thể đưa chúng nó bắt tận giết tuyệt. Nếu không mặc dù tôm cá lại nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị móc sạch. Các ngươi chỉ cần bắt những cái này đầu to tôm cá dùng để no bụng, cũng cần cho những cái kia tôm tép lưu lại sinh cơ. Kể từ đó, trong giang hà tôm cá không chỉ có sẽ không đoạn tuyệt, còn có thể một đời sinh sôi không thôi. Phục Hy liên tiếp gật đầu, cảm giác sâu sắc Văn Tiên nói như vậy câu câu đều có lý. Văn Tiên lại chậm rãi mở miệng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đưa ngươi một câu, không vi phạm vụ mùa, lương thực liền sẽ nhiều đến ăn không hết, tinh mịn lưới đánh cá không bỏ vào hồ nước, ngư miết cũng sẽ nhiều đến dùng không hết, chặt cây cây cối dựa theo thời tiết tiến hành, vật liệu gỗ liền có thể lấy dùng không kiệt. Lương thực cùng ngư miết ăn không hết, vật liệu gỗ dùng không hết, bách tính sinh hoạt liền không tiếc với. Phục Hy nghe xong Văn Tiên lời nói, lặng lặng suy tư một lát, sau đó cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Phục Hy cảm ơn thánh sư chỉ điểm, lời ấy ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Vậy ta liền cáo tử. Xin cứ tự nhiên. Văn Tiên sau khi rời đi, Phục Hy đầy mặt vui sướng chạy trở về bộ lạc. Bây giờ phong cổn bộ lạc gặp phải lương thực thiếu vấn đề sắp đạt được giải quyết, làm tộc trưởng hắn có thể nào không kích động. Văn Tiên nhìn qua Phục Hy thân ảnh đi xa, khẽ gật đầu, lộ ra ý cười. Phục Hy có thể từ mạng nhện cấp tốc liên tưởng đến bắt cá chi pháp, lại có thể đang nghe nói sau cấp tốc lĩnh ngộ thâm ý trong đó, như vậy ngộ tính, không hổ là nhân tộc đứng đầu. Trở lại bộ lạc sau, Phục Hy lập tức để cho người ta tìm đến các loại phẩm chất khác biệt dây gai, cũng tự tay đem nó theo dài ngắn phân loại. Sau đó hắn đem chỉ gai răng khắp nơi bệnh, mỗi một đầu hướng ngang tuyến đều cùng dọc đường nét thành ô lưới, dệt ra một cái cự đại như mạng nhện lưới dây thừng. Thụ Văn Tiên lời nói dẫn dắt, cái này lưới lô thủng cũng không quá dày đặc, chỉ có thể đánh bắt cá lớn của lớn, tôm tép thì có thể đi qua mà qua. Lưới vừa thành hình, Phục Hy liền dẫn phần cổ rơi bên trong nam tử thanh niên trai tráng đưa nó để vào trong sông. Tại lưới tác dụng dưới, từng đầu cá lớn bị bắt lên mạng bên trong không cách nào đào thoát. Bên bờ lão giả, phụ nhân cùng hài đồng nhao nhảy cẫng hoan hô. Phục Hy nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Đây là hắn đảm nhiệm tộc trưởng đến nay nhất cảm giác vui mừng một ngày. Thánh sư quả nhiên không phải tầm thường, giải giác mấy lời, liền giải quyết ta phong cột bộ lạc vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như thế lưới hữu hiệu, vậy ta liền xưng nó là vong cổ. Theo một lưới lại một lưới tôm cá bị vớt lên bờ, Phục Hy mang theo lão giả cùng phụ nữ trở về bộ lạc, tự mình dạy cho bọn hắn như thế nào nấu nướng tôm cá, chế tác mỹ vị thức ăn cùng canh phẩm. Trong lúc nhất thời, khói bếp dâng lên, mùi cá bốn phía. Phong cổn bộ lạc nắm giữ bắt cá chi thuật sau, ăn không hết tôm cá bị phơi thành cá khô chứa đựng dự bị. Dựa vào trong sông tài nguyên, bộ lạc bình yên vượt qua thai niên. Khi phong cổn bộ lạc bên trong nhân tộc tại tộc địa ngồi vây quanh ăn cá thời điểm, chân trời bay tới một đạo tử khí. Tử khí này mặc dù không nồng đậm, nhưng đi vào phong cổn bộ lạc trên không sau chia làm ba cỗ. Một cỗ rơi vào Phục Hy trên thân, một cỗ rót vào vong cổ, cuối cùng một cỗ thì rơi vào Văn Thiên thể nội. Còn sót lại một chút tử quang như mưa vậy hướng toàn bộ bộ lạc. Bởi vì đạo này công đức chi khí cũng không mãnh liệt, cũng không dẫn phát tiên địa dị tượng, cho nên trong bộ lạc người cũng không hay biết cảm giác. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn lại tại công đức này tầm bổ phía dưới trở nên càng mạnh. Cũng nguyên nhân chính là phần này công đức gia trì, phong cổn bộ lạc mới lấy cấp tốc lớn mạnh, thương thịnh đứng lên. Thiên đạo công đức giáng lâm Phục Hy trên người một khắc này, tu vi của hắn do thiên tiên trực tiếp nhảy lên đến chân tiên cảnh giới. Hắn luyện chế vong cổ cũng bởi vì hấp thu thiên đạo công đức, lột xác thành một kiện ngày kia công đức linh bảo. Mà Văn Thiên thì đem bộ phận này thiên đạo công đức phong tồn tại nguyên thần hậu phương tử luân bên trong, tạm không sử dụng. Hắn rõ ràng vì sao lần này công đức như vậy thưa thớt, thậm chí liền thiên địa dị tượng đều không có hiện hiện. Tam hoàng ngũ đế việc làm đều là ẩn chứa thiên đạo, địa đạo, nhân đạo to lớn công đức. Nguyên nhân chính là như vậy, hậu thế tám vị nhân hoàng mới lấy thành tựu tam thi hợp nhất trí thánh chính quả. Nhưng những công đức này cũng sẽ không duy nhất một lần toàn bộ ban thưởng, cần đợi đến nhân hổ ảng sống đức viên mãn thời điểm vừa rồi hiện hiện. Bây giờ Phục Hy đoạt được chi công đức, bất quá là bởi vì hắn tạo ra được ngày kia thế giới tâm thứ nhất lưới chính là thiên đạo đối với nó việc làm tán thành cùng tiêu ký, đại hắn công hành viên mãn thời điểm, tự nhiên sẽ cùng nhau bù đắp. Phong cổn bộ lạc bởi vì nắm giữ bắt cá chi pháp, tộc nhân không chỉ có thể ăn chẳng chê, còn có thể thu lấy nhân tộc cần thiết trọng yếu dinh dưỡng. Bởi vậy, tộc nhân tuổi thọ có thể kéo dài, nhân khẩu cũng không ngừng tăng trưởng. Phục Hy cũng không tàng tư, đem dệt lưới chi pháp giao cho nhân tộc tam tổ, do bọn hắn chuyển đến tứ phương. Lạc Thủy một vùng những bộ lạc khác, nghe nói phong cổn bộ lạc tại một vị tiên nhân dẫn đầu xuống ngày càng giàu có, nhao nhao đến đây quy thuận. Phục Hy danh vọng tùy theo ngày càng tăng vọt, hắn chỗ phong cổn bộ lạc cũng không ngừng hút vào các nơi bộ lạc nhỏ gia nhập. Đây hết thảy, Văn Tiên cùng Huyền Đô đều thấy rõ. Đồng dạng bị chú ý, còn có Thái Thượng lão tử, Nữ Hoa nương nương cùng Thông Thiên giáo chủ ba vị thánh nhân. Phục Hy đã là Thái Thượng lão quân đệ tử, lại là Nữ Hoa huynh trưởng, tự nhiên được coi trọng. Mà Thông Thiên giáo chủ sở dĩ lưu ý nhân tộc, là bởi vì hắn phát giác được, theo nhân tộc hưng thịnh, tiệt giáo khí vận cũng theo đó tăng lên không ít. Thời gian cực nhanh, 2 năm nháy mắt đã qua. Một ngày này, tuổi tròn 20 Phục Hy leo lên Hoa Tư Sơn đỉnh. Chương 54 Phục Hy hôn sự, chương 54 Phục Hy hôn sự, hắn hướng Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người hành lễ đằng sau, nói ra suy nghĩ trong lòng. Huyền Đô sư minh, Văn Thiên thánh sư, bây giờ phong cổn bộ lạc nhân khẩu dần dần nhiều, bộ tộc cũng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà ta lại phát hiện, tân sinh tộc nhân tựa hồ càng phát ra không đủ thông minh, càng có chút hài tử, sinh ra liền dẫn có thiếu hụt. Không biết hai vị huynh trưởng có thể từng biết được, đây là vì sao mà lên? Phục Hy thoại âm rơi xuống, Huyền Đô mặt lộ hoang mang. Hắn mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với nhân tộc sinh sôi sự tình cũng không xâm nhập nghiên cứu, càng không hiểu nam nữ giao hợp, huyết mạch truyền thừa lý lẽ. Bởi vậy Phục Hy vấn đề làm hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng mà Phục Hy nghi vấn, đối với Văn Thiên mà nói lại cũng không nan giải. Dùng hậu thế thuyết pháp, chính là họ hàng gần sinh sôi dẫn đến ẩn tính bệnh di truyền hiện hiện. Chỉ là lý do này nơi này khi thì nói, cũng không thích hợp nói thẳng. Gặp Phục Hy cùng Huyền Đô đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Văn Thiên chậm rãi mở miệng, chuẩn bị là hai người giải thích khó hiểu. Văn Thiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng. Phục Hy, ngươi phong cổn bộ lạc sự tình, ta cùng Huyền Đô sư minh đã xem rõ ràng. Ngươi đi về trước đi, một năm sau, chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Phục Hy cáo tử. Phục Hy chắp tay thi lễ, liền quay người rời đi. Đợi Phục Hy sau khi đi, Huyền Đô mặt lộ nghi hoặc, nhìn về phía Văn Thiên nói ra, hiện đệ hẳn là đã nghĩ đến giải quyết chi pháp. Văn Thiên không muốn đem kiếp trước biết sinh vật tri thức nói thẳng ra, đành phải thay lý do thoái thác. Phụ mẫu bởi vì âm dương dị khí mà sinh con nhận phụ mẫu chi khí, cho nên trong vòng 3 đời đều là đồng khí tương liên người. Bây giờ nhân tộc cùng họ thông hôn, chỉ có đồng khí, lại không khắc khí. Giống như cô âm vô dương, hoặc độc dương vô âm. Cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không giải hôn nhân chi luân thường cũng nên có chỗ biến đổi. Chỉ cần 5 đời bên trong không thông hôn, nam tử cưới khác họ chi nữ, nữ tử gả khác họ chi nam, liền có thể hóa giải hoàn này. Huyền Đông nghe xong, thần sắc khẽ động, gật đầu nói phải. Hắn cười nói, hiện đệ đối với âm dương lưỡng nghi lý giải, lại so ta còn sâu. Ngươi như lúc trước bái nhập nhân giáo, chỉ sợ Thái Thượng lão sư nhất mạch đi bát, cũng nên do ngươi đến kế thừa. Văn Thiên nghe vậy, không dám đáp lại. Tâm hắn biết chính mình năm đó thân phận, đừng nói bái nhập nhân giáo, chính là đứng tại Thái Thượng lão quân trước mặt tư cách cũng không có. Huyền Đô gặp hắn trầm mặc, tiếp tục hỏi, nếu Hiền Đệ đã có thượng sách, vì sao không trực tiếp nói cho Phục Hy, càng muốn chờ thêm một năm? Văn Thiên liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Huyền Đô đại minh, Phục Hy năm đã 20, chính là thành hôn lập nhà thời điểm. Đã muốn cải cách nhân luân, sao không từ phong cổn bộ lạc tộc trưởng làm lên? Để hắn làm gương tốt. Huyền Đô nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trầm tư một lát, cũng dần dần minh bạch Văn Thiên dụng ý Phục Hy là nhân tộc làm ra càng nhiều, Huyền Đô làm nó đại diện sư trưởng, tương lai đoạt được thiên đạo khí vận cũng đem càng thịnh. Hắn lập tức truy vấn, Phục Hy xác thực nên thành hôn, chỉ là không biết nên phối cỡ nào nữ tử. Hắn tương lai là nhân tộc thiên hoàng, thân phận phi phàm, thê tử cũng cần theo hầu bất phàm. Nhưng hôm nay nhân tộc bên trong lại có nữ tử nào có thể cùng xứng đôi? Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Huyền Đô, nói đến chỗ này, lông mày lại nhíu lại. Nữ tử tuy nhiều, nhưng có thể tiếp nhận Phục Hy khí vận cùng mệnh cách người, chỉ sợ một cái cũng không. Văn Thiên gặp hắn thần sắc tích tụ, cười nói, Huyền Đô đại huynh lấy cùng nhau. Người ta tìm không thấy, cũng không phải là không người tìm không thấy. Ta đã nghĩ đến, nên đi tìm ai hỗ trợ. Huyền Đô nhìn xem Văn Thiên thần sắc kiên định, trong lòng ngược lại dâng lên càng đa nghi hơn lo. Chỉ gặp Văn Thiên từ trên thân lấy ra món kia ngày kia công đức linh bảo tạo nhân tiên tại Huyền Đô trước mặt khoa tay một chút. Huyền Đô đại huynh tại Hoa Tư Sơn chờ một lát, ta cái này đi tìm Thánh Mẫu nương nương hỏi cho rõ. Nhanh đi, việc này không thể bị dở dang. Đến lúc này, Huyền Đô tự nhiên minh bạch Văn Thiên dụng ý Phục Hy chính thê nhân tuyển, hai người bọn họ cũng không liền đúng tay, cũng không tư cách quyết định. Hoa Hoàng cung bên trong vị kia thánh nhân, trưởng quản thiên hạ nhân duyên, lại là Phục Hy thân muội, do để nàng làm quyết đoán thích hợp nhất. Hiền đệ quả thật không hổ là nhân tộc thánh sư, như vậy kế sách thần kỳ cũng có thể nghĩ ra được, ta Huyền Đô thật sự là cảm thấy không bằng. Văn Thiên rời đi Hoa Tư Sơn sau, một thân một mình giá vân bay thẳng Kim Lao đảo. Sở dĩ một mình đến đây, là bởi vì cái kia Hắc Hoàng bây giờ tựa như Phục Hy tự mình nuôi dưỡng, đã chuyển vào Hoa Tư thị trong nhà. Mà Văn Thiên cho nên lựa chọn tiến về Kim Lao đảo, nguyên do cũng cực kỳ rõ ràng. Cái kia giấu ở hỗn độn chỗ sâu Hoa Hoàng cung, bằng hắn một vị kim tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản vô lực tìm được tung tích. Chỉ có thể tới trước tìm lão sư Hạm Chi Tiên, lại mời Hạm Chi Tiên dẫn hắn đi cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Trọn vẹn 3 tháng đi qua, Văn Thiên mới vội vàng đã tìm đến Kim Lao đảo. Hắn vừa mới tại Linh Thực cung bên ngoài thu lộ vân, liền nghe được có người mở miệng trêu ghẹo. "Nhỏ Văn Thiên, vừa đi 32 năm, hôm nay nghĩ như thế nào trở về?" Không sai, mở miệng chính là Văn Thiên nhỏ sư bá Bích Tiêu. Gặp Bích Tiêu ở đây, Văn Thiên trong lòng đã có suy đoán, ước chừng là Tam Tiên đạo bên trên Tam Tiêu bốn mây lại tới tầm lão sư Hạm Chi luận đạo. Không đợi Văn Thiên hành lễ, trong cung Vân Tiêu đã xuất âm thanh nhắc nhở. Bích Tiêu chớ có trò đùa, bây giờ Văn Thiên đạo hạnh đã ở ngươi phía trên, còn không mau mang sư chất tiến đến. Đi vào Linh Thực cung sau, quả gặp Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Thải Vân đều là ở trong đó. Văn Thiên vội vàng hướng Hạm Chi cùng bốn vị sư bá hành lễ thăm hỏi. Đợi hành lễ hoàn tất, Văn Thiên mới phát hiện lão sư Hạm Chi tu vi lại có tiến tiến, chắc là đã tìm được tiên tiên ngũ hành đồ vật. Gặp Văn Thiên đột nhiên từ nhân tộc trở về, Hạm Chi liền biết vị đệ tử này nhất định là gặp nan giải sự tình. "Lão sư, bây giờ Phục Hy đã lâu đại thành nhân, chính là thành hôn lập nhà thời điểm. Chỉ là Phục Hy hôn sự, không phải đệ tử cùng Huyền Đô có khả năng quyết định, cho nên chuyên tới để khẩn cầu lão sư dẫn tiến, cầu kiến bên trên giáo chủ một mặt." Hạm Chi cùng đang ngồi mấy người nghe xong, đều là cảm giác nói có lý. Phục Hy thân phận đặc thù, hôn nhân đại sự lẽ ra phải do thánh nhân định đoạt. Văn Thiên mặc dù thụ Thông Thiên giáo chủ yêu thích, nhưng thân là đệ tử đời ba, còn không tư cách trực tiếp bái kiến giáo chủ, chỉ có thể mượn từ Hạm Chi dẫn tiến. "Nhỏ Văn Thiên, ta còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Nguyên lai là muốn gặp giáo chủ lão sư, chuyện này không nhọc Hạm Chi tỷ tỷ độc thủ, ta Bích Tiêu dẫn ngươi đi chính là." Gặp Bích Tiêu chủ động xin đi rất giặc, Hạm Chi mỉm cười đối với Văn Thiên lời nói. "Cũng tốt, chúng ta chính lĩnh hội Thái Ất chi đạo, ngươi liền theo Bích Tiêu sư bá hướng Bích Du cung đi tới một lần đi." "Vậy liền đa tạ nhỏ sư bá." Văn Thiên đi theo Bích Tiêu, hướng phía Bích Du cung phương hướng chậm chậm tiến lên. Đi tới nửa đường, Bích Tiêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt dí dỏm nhìn về phía Văn Thiên. Văn Thiên trong lòng lập tức siết chặt. Tiệt giáo môn hạ mấy vạn đệ tử bên trong, hắn không sợ đại sư bá đối bảo đạo nhân, cũng không sợ ngoại môn sư bá Triệu Công Minh. Nhưng duy chỉ có đối trước mắt vị này nhỏ sư bá, Bích Tiêu, hắn là đánh trong đáy lòng tính sợ ba phần. Chỉ vì Bích Tiêu mặc dù sớm đã hóa hình, tâm tính lại chưa hoàn toàn thành thục. Tính tình của nàng như là nhân tộc tiểu nữ hài, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát nghịch ngợm, đồng thời cũng trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như cừu. Nói trắng ra là, nàng nghĩ cái gì thì nói cái đó, tốt trần trụi. Chương 55 tạo ra con người thành thánh nữ hoa nương nương chương 55 tạo ra con người thành thánh nữ hoa nương nương bởi vậy, Văn Thiên mỗi lần cùng nàng ở chung, cũng cảm giác mình tại đối mặt một cái nghịch ngợm nữ nhi. Bất đắc dĩ là, nàng bối phận lại so cao như mình bên trên một bậc. Chỉ nghe Bích Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần dí dỏm đối với Văn Thiên nói ra, "Văn Thiên sư điệt, ta sớm liền đã nhìn ra, ngươi thế nhưng là cái có lớn phúc duyên người. Công Minh đại ca, Vân Tiêu đại tỷ, còn có Hạm Chi sư tỷ, ai không có từ ngươi cái này cần qua chỗ tốt. Chắc hẳn ngày sau các nàng nhất định có thể bởi vậy thu hoạch được thiên đạo công đức. Ngươi có thể từng vì ta cân nhắc qua. Ta tu vi thấp nhất, cần có nhất công đức này thế nhưng là ta." Nghe nói lời ấy, Văn Thiên lập tức minh bạch, nguyên lai là Bích Tiêu để mắt tới chính mình cá chép thể chất. Dù sao tam giáo đệ tử bên trong, chỉ có hắn một người có thể bằng vào tự thân dẫn động thiên đạo công đức. Càng bởi vì nhân quả liên lụy, sư phụ của hắn Hạm Chi cũng từ đó thu hoạch rất nhiều. Bây giờ Hạm Chi căn cơ thay đổi lớn, đã bước lên Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong chi lộ. Phải biết, lúc trước nàng căn cốt còn không bằng Bích Tiêu. Năm đó Phục Hy tạo lưới đánh cá mà đến công đức lúc, hồng hoang bên trong đa số người cũng không từng phát giác. Khi đó Tam Tiêu bốn mây chính tại Linh Thực cung bên trong cùng Hạm Chi luận đạo. Mà Văn Tiên tại Phong Cổn bộ lạc thu hoạch được công đức lần kia, Kim Ngao đảo bên trên hạm chi cũng theo đó phát sinh biến hóa. Kinh lịch mấy lần đằng sau, mặc dù Bích Tiêu tuổi còn nhỏ, cũng minh bạch một sự kiện, Văn Tiên lại đang hồng hoang bên trong làm đại sự kinh thiên động địa. Văn Tiên nghe vậy, thần sắc bình tĩnh đáp, "Bích Tiêu sư bá, thiên đạo công đức chính là thiên đạo ban tặng, ta bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp nhiều đến mấy lần, há có thể cưỡng cầu. Nếu có cơ hội, ta nhất định cái thứ nhất nghĩ đến ngươi." Bích Tiêu nhìn xem Văn Tiên lời thể son sắt bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu, mặt mày còn cong như mới tháng bình thường. "Tốt, không hổ là ta Bích Tiêu sư chất. Ngươi cũng đừng cảm thấy ăn thiệt thòi, ta cái này làm sư bá cũng phải giúp ngươi một cái. Các ngươi nhân tộc coi trọng thành gia lập nghiệp, vợ chồng song toàn. Dạng này, ngươi nếu có thể giúp ta đến chứng Hỗn Nguyên Kim Tiên đại công đức, ta liền đem đại tỷ giới thiệu cho ngươi." Văn Tiên nghe chút, lập tức xuất mồ hôi chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Đương nhiên rồi, đại tỷ chưa hẳn nghe ta, nếu ngươi có thể làm cho ta nhị tỷ cũng tấn thăng Hỗn Nguyên Kim Tiên, đến lúc đó ta cùng nhị tỷ cùng một chỗ thuyết phục, xác suất thành công cao hơn." Gặp Bích Tiêu càng nói càng khởi kỉnh, Văn Tiên cũng không lại cố kỵ, trong lòng chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này nói chuyện. Vội vàng chạy lên tiền đến, một tay kéo lấy ống tay áo của nàng, một tay khác thẳng hướng nàng trên miệng che. "Bích Tiêu sư bá, ngài cũng đừng nói loạn à, lời này nếu để cho Vân Tiêu sư bá nghe thấy, hai ta sợ là ngay cả Bích Dù cùng cửa đều tiến không thành." Bích Tiêu cũng là không buồn Văn Tiên cử động như vậy, dù sao mình ngày bình thường không ít bị đại tỷ, nhị tỷ như vậy che miệng giáo huấn. Chỉ là nàng cũng phát giác vừa rồi ngôn ngữ sát thực liều lĩnh, lô mang chút, nếu như thật bị đại tỷ biết được, đoán chừng lại muốn bị nhốt tại Tam Tiên đảo bên trên hối lỗi. Sao lần này không gặp tiểu Hắc trở về? Gặp Bích Tiêu chuyển hướng chủ đề, Văn Tiên lúc này mới thu tay lại. Hắc Hoàng bây giờ tại Phong Cổn bộ lạc thủ hộ Phục Hy, nhất thời thoát thân không ra. "Cái gì? Một cái nhỏ lang yêu, ngươi cũng dám gọi hắn là hoàng? Ngươi không sợ nữ hoa nương nương hạ xuống trách phạt? Tỷ tỷ của ta luôn nói ta gan to bằng trời, ta nhìn Kim Ngao đảo bên trên, hay là ngươi không sợ nhất sự tình?" Bích Tiêu kiểu nói này, Văn Tiên mới hồi phục tinh thần lại. Yêu tộc bên trong, có thể xưng hoàng bất quá bốn vị, yêu đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất, khi hoàng Phục Hy, hoa hoàng nữ hoa. Bây giờ tiền tam giả đều là đã không tại, chỉ còn nữ hoa nương nương một vị yêu hoàng. Nghĩ tới đây, Văn Tiên lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lúc trước chỉ là thuận miệng vừa gọi, cũng không biết phạm vào tối kỵ. Nhưng lại nhớ tới Hắc Hoàng cùng nhau đi tới, không chỉ có bình yên vô sự, còn nhiều lần lấy được công đức, liền cũng minh bạch, nữ hoa thánh nhân đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm tỉnh táo, loại này xúc phạm thánh nhân uy nghiêm sự tình, ngày sau quyết không thể tái phạm. Nữ hoa không so đo, không có nghĩa là mặt khác thánh nhân cũng sẽ như vậy tha thứ. "Ngươi yên tâm, cái kia Hắc Hoàng gần nhất công đức không ngừng, chờ hắn lại về Kim Ngao đảo lúc, sợ là kim tiên cảnh giới đều có hy vọng." Nói như vậy, thánh nhân cũng tỉnh chưa để ý. "Cái gì? Tiểu Hắc cũng có thể có cơ duyên như thế?" Trên đường đi cười cười nói nói, bất chi bất giác liền đến Kim Ngao đảo bên trên Bích Du cung. Trước cửa cung, Thủy Hỏa đồng tử sớm đã chờ lấy. Chắc là nhân tộc sự tình cùng Kim Ngao đảo động tĩnh, sớm đã truyền vào Thông Thiên giáo chủ trong tai. Thủy Hỏa đồng tử vốn là cùng Văn Tiên quen biết, nhất là gần đây, nữ hoa môn hạ Thanh Loan, nhân giáo đệ tử Huyền Đô, đều là trước bái kiến Thông Thiên giáo chủ, lại từ giáo chủ mệnh hắn mang đến gặp Văn Tiên. Thủy Hỏa trong lòng hiểu rõ, cái này Hạm Chi tiên đệ tử, nhất định là phúc duyên thâm hậu người. Gặp Văn Tiên cùng Bích Tiêu đến, Thủy Hỏa đồng tử liền nhiệt tình lôi kéo Văn Tiên tay nói sư chất, "Nhanh nhanh nhanh, lão gia đã ở bên trong chờ ngươi." "Tiểu Thủy Hỏa, ngươi làm sao không kéo ta? Chẳng lẽ lão sư không chờ ta?" Bích Tiêu một câu, hỏi được Thủy Hỏa đồng tử trên mặt phiếm hồng. Lão gia xác thực không có sách Bích Dù cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Văn Tiên cùng Bích Tiêu nhập bậc hậu, cùng nhau chắp tay hành lễ, trong miệng cung kính nói, "Đệ tử đồ tôn bái kiến lão sư sư tổ nguyện lão sư sư tổ thánh thọ vô cương." "Văn Tiên, ngươi không ở lại nhân tộc hiệp trợ Huyền Đô, phụ tá Phục Hy, như thế nào đến Bích Du cung đến?" Thông Thiên giáo chủ nhìn qua Văn Thiên, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Văn Thiên không tránh không né, nói ngay vào điểm chính, "Sư tổ, Phục Hy đã tuổi tròn 20, cần lấy vợ sinh con. Nhưng bây giờ nhân tộc nữ tử bên trong, không người cùng Phục Hy mệnh cách tương hợp. Bởi vậy, ta cùng Huyền Đô thương nghị qua đi, muốn mời ngài thay cùng nữ hoa thánh mẫu cầu thông một hai." Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong, trong lòng đã có so đo. Hắn cùng nhân tộc cũng không trực tiếp nhân quả, muốn cùng nữ hoa trò chuyện với nhau việc này, hiển nhiên không quá phù hợp. Càng có thể chính là, đồ tôn này muốn gặp nữ hoa, nhưng tự thân tu vi không đủ, không cách nào tiến vào hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm hoa hoàng cung, lúc này mới đi cầu hắn xuất thủ tương trợ. Tuy có rất nhiều lo lắng, nhưng việc nhỏ như này với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà làm. "Đi thôi." Thông Thiên giáo chủ ống tay áo vung khẽ, một cỗ lực lượng nhu hòa bao lấy Văn Thiên, trong nháy mắt đem hắn đưa ra Bích Du cung, rơi vào hỗn độn bên trong. "Thánh nhân thủ đoạn, quả nhiên phi phàm." Văn Thiên lòng sinh cảm thán. Hắn bốn phía dò xét, cách đó không xa thình lình đứng thẳng một tòa cung điện. Bước nhanh đến gần, chỉ gặp cung điện kia cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, phản phất do cả khối ngọc thạch điêu khắc thành, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo. Cửa cung phía trên, ba cái phong cách cổ xưa đạo tự đập vào mi mắt, hoa hoàng cung. Đang lúc Văn Tiên ngừng chân nhìn kỹ, do xét nữ hoa nương nương đạo tràng thời điểm, cửa cung chậm rãi mở ra. Một vị nữ tử áo xanh rậm chân mà ra, dung mạo thanh lệ, khí tức xa xăm. Chính là từng tại Kim Ngao đảo tặng hắn tạo nhân tiên phượng tộc Thanh Loan. Gặp qua Thanh Loan tiền bối, Văn Tiên cung kính hành lễ. Thanh Loan tuy là nữ hoa tọa kỵ, lại thân phận tôn quý, tu vi thâm hậu, hắn không dám chậm trễ chút nào. Thanh Loan mỉm cười, nói thánh sư không cần đa lễ, nương nương đã biết người đến, ngay tại trong điện chờ đợi, đi theo ta chính là. Văn Thiên gật đầu đi theo, bước vào cửa cung, không dám nhìn xung quanh. Chỉ gặp trong điện vân đài phía trên, một vị áo trắng thần nữ ngồi ngay ngắn trong đó, thanh lãnh xuất trần. Văn Tiên một chút liền biết, đây chính là tạo ra con người thành thánh nữ Hoa Nương Nương. Chương 56 Trạm thi cơ duyên, chương 56 Trạm thi cơ duyên, hắn lúc này quỳ xuống hành lễ, nhân tộc Văn Tiên, bái kiến thánh mẫu Nương Nương. Thánh sư xin đứng lên, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, tùy theo mà đến còn có một sợi thanh phong, nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy. Ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Văn Tiên liền đem lúc trước lời nói lại thuật lại một lần, sau đó bổ sung thêm, Nương Nương, nhân tộc chính là ngài chỗ tạo, Phục Hy thân là sơ đại nhân hoàng, mệnh cách đặc thủ, nghĩ đến ngài nhất định có cách đối phó. Nữ Hoa nghe xong, thần sắc ngưng lại, lặng lặng trầm tư. Trước đây chư thánh đều không lường trước được, Phục Hy thân là thiên mệnh nhân hoàng, lại cần một vị thiên hậu xứng đôi. Âm dương tương sinh, cô âm không giải, độc dương không lập, chỉ có âm dương điều hòa, vạn vật mới có thể bắt đầu sinh. Phương này là thiên địa vận hành căn bản đạo lý. Hiện thời nhân tộc chúng sinh đều là ngày kia căn cốt đã mất người có thể cùng huynh trưởng Phục Hy tương hợp. Lại bởi vì nhân hoàng cùng người sau vị trí nhất định phải do nhân tộc đến đảm đương, cho dù thay đại năng luân hồi chuyển thế, thời gian cũng đã tới không kịp. Ngay tại nữ Hoa Nương Nương do dự thời điểm, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng rơi vào phía dưới đợi mệnh Văn Tiên trên thân. Nàng lập tức mở miệng nói, nhân hoàng hôn phối một chuyện, ta không tiện truyền quyền độc đoán. Thánh sư có thể có ý nghĩ, không ngại nói thẳng, chúng ta cùng nhau chấm trước. Gặp nữ Hoa đã bình ổn các loại thái độ hỏi, Văn Tiên cũng không còn tỉ húy, tiến lên chắp tay nói ra, Nương Nương, ngày kia nhân tộc bên trong xác thực không người có thể là phối, nhưng nếu tạo một vị tiên thiên nhân tộc, thì việc này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nương Nương lấy tạo ra con người chi đạo chứng thánh, sao không tái tạo một tiên thiên nhân tộc? Như vậy, Phục Hy cùng phong cổn bộ lạc nan đề tự nhiên hóa giải. Vừa dứt lời, nữ Hoa thánh nhân trong thức hải lập tức như sấm nổ vang. Tiếng sấm này chỉ chính nàng biết, Văn Thiên cùng Thanh Loan lại không có chút nào phát giác. Mà cái này Thanh Lôi Minh lại khiên động trên người nàng cái kia đạo hồng mông tử khí. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nữ Hoa kích động bản phần, sớm đã không còn lúc trước thánh nhân như vậy không vui không buồn thân sắc. Vì sao như vậy động dung? Chính là Văn Thiên một câu, lại là nữ Hoa mở ra một lần cơ duyên to lớn. Nàng lúc trước tạo ra con người thời điểm, vẹn vẹn chém nhất thi chuẩn thánh tu vi. Mượn tạo ra con người công đức chứng đạo thành thánh sau, cảnh giới của nàng cũng vẹn vẹn tại Hỗn Nguyên Huyền Bãi La Kim Tiên tầng thứ nhất. So sánh với nhau, Thái thượng lao tử sớm tại lập giáo trước đó, liền đã chạm khứ tam thi. Bởi vậy hắn mượn lập giáo cơ hội thành thánh, cảnh giới đã bước vào Hỗn Nguyên Huyền Bãi La Kim Tiên tầng thứ 3. Bây giờ thánh nhân như muốn tiến thêm một bước, chỉ có cảm ngộ đại đạo, hoặc nghĩ cách chém hết tam thi. Nhưng thành thánh đằng sau lại muốn chạm thi, cần tích lũy vô lượng công đức cùng khí vận. Giờ phút này, Văn Tiên một câu, lại phát động nữ Hoa đối với hồng mông tử khí cảm ứng, khiến nàng có lại lần nữa chạm thi thời cơ. Trước đây nữ Hoa sở dĩ khó mà cùng với những cái khác thánh nhân chống lại, nguyên nhân chính là nàng bèn bèn chém nhất thi, tu vi lạc hậu hơn Tam Thanh cùng Phương Tây hai người. Bây giờ có này chạm thi cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Không đợi Văn Tiên lại nhiều nói, nữ Hoa đã sáng tỏ sau đó nên làm như thế nào. Chỉ gặp nàng lấy ra một đỉnh, một nắm bùn đất cùng một chiếc bình ngọc. Ba kiện bảo vật này, Văn Tiên tự nhiên quen thuộc, chính là tạo hóa đỉnh Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tứ Hải Bình. Nói đến Hồng Quân đạo tổ đối với nữ Hoa thật có hậu ái. Bổ Thiên sử dụng Luyện Thiên Lô cùng tạo ra con người sử dụng tạo hóa đỉnh, cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều là đạo tổ tự mình ban thưởng. Phải biết, chính là luyện đan chi đạo nhất tinh thái thượng lão tử, cũng chỉ có thượng phẩm tiên thiên linh bảo Bát Quái Lô. Mà am hiểu luyện khí Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng bất quá có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Âm Dương Lô thôi. Như thái thượng lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể riêng phần mình đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp bảo đỉnh hoặc bảo lô, vậy bọn hắn luyện chế linh đan cùng linh bảo uy lực, có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Lúc này, nữ Hoa đốt lên tạo hóa lô dưới đáy đạo hỏa, lại đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tứ Hải Bình bên trong linh thủy cùng nhau đổ vào trong lò. Cửu Thiên Huyền Hỏa tại đáy lò cháy hùng hực, trong lò linh thủy rất nhanh sôi trào, dần dần cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn màu vàng nhạt đống bùn nhão. Nữ Hoa từ tự thân gạt ra ba giọt thánh huyết, nhỏ vào trong đó. Mượn ngươi linh bảo dùng một lát. Lời còn chưa dứt, Văn Thiên chưa phản ứng, trên người hắn tạo nhân tiên đã tự động bay ra, rơi vào nữ Hoa chi thủ. Mượn nhờ tạo nhân tiên chi lực, đoàn kia màu vàng nắm bùn cấp tốc được tạo nên thành ba kẻ tiểu nhân bộ dáng. Nữ Hoa một tiếng quát nhẹ, ba tôn tượng đất hóa thành ba tên nữ tử tuyệt mỹ. Một người trong đó dung mạo cùng nữ Hoa có 9 phần tương tự, hai người khác thì khí tức mông lung, diện mạo mơ hồ không rõ. Chém! Nữ Hoa lần nữa quát, một đạo linh quang từ trên người nàng bay ra, chui vào mới luyện chế tiên thiên nhân tộc thể nội. Nguyên lai nữ Hoa Nương Nương là lấy đạo này tiên thiên nhân tộc chi thân chẳng thi. Hoa Hoàng Cung bên trong Văn Tiên lúc này đã minh bạch nữ Hoa cách làm. Nàng luyện ra ba vị tiên thiên nhân tộc, lại chưa giao phó các nàng nguyên thần, mà nàng tự thân cũng bởi vậy cơ duyên, mượn trong đó một bộ chi thân chạm khứ thiên thi. Như vậy, nữ Hoa đã chém tới tốt, ác hai thi, trở thành hai thi chuẩn thánh. Tu vi mặc dù hơi thua tại trạm khứ tam thi thái thượng lão tử, cũng đã siêu việt Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân. Sát thực tới nói, giờ phút này chiến lực của nàng thậm chí đã ở tiếp dẫn phía trên. Bởi vì tiếp dẫn trong tay chỉ có thập nhị phẩm công đức kim liên cùng lục căn thanh tịnh trúc hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể dùng. Mà nữ Hoa trên người cực phẩm tiên thiên linh bảo nhiều đến 7 kiện, theo thứ tự là Luyện Thiên Lô tạo hóa đỉnh Hồng Tú Cầu Sơn Hà Sa Tắc Đồ Hồng Mông Thánh Kiếm Triệu Yêu Phiên cùng Bảo Liên Đăng. Như vậy nội tình, tiếp dẫn sát thực không phải nó địch. Nhưng nữ Hoa lần này chạm thi tại Hỗn Độn bên trong Hoa Hoàng Cung bên trong hoàn thành, trừ đạo tổ bên ngoài không người biết được. Về phần Văn Tiên cùng Thanh Loan mặc dù ở đây, cũng đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa phần. Lúc này, nữ Hoa chỗ chém ra thiện thi đã thích ứng tiên thiên chi thể, hướng bản tôn hành lễ nói, thiện thi gặp qua bản tôn. Đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. ngươi tuy là ta thiệt thi, nhưng cũng là nhân tộc chi thân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nhân tộc nữ hoa. Ngươi theo thánh sư tiến về nhân tộc một nhóm, trợ phục hai ổng đức viên mãn. Ngươi xuất cung sau, làm mất đi ta chi ký ức, từ đó chính là chân chính nhân tộc. Nữ hoa thiện thi là do cựu thiên tức nhưỡng luyện chế mà thành, bởi vậy vừa giảm sinh liền có tiên tiên đạo thể chi thân, nhưng mà tu vi vẹn vẹn tại nhân tiên cảnh giới. Văn Thiên nghe đến đó, trong lòng đã sáng tỏ. Nữ hoa vì trợ huynh trưởng hoàn thành nhân hoàng chi nghiệp, càng đem tự thân thiện thi đưa vào nhân tộc, do vị này nữ hoa hóa thân đảm nhiệm người sau vị trí. Khó trách trong trí nhớ kiếp trước ghi chép Phục Hy cùng nữ hoa đã là huynh muội lại là vợ chồng, một vị là nhân hoàng, một vị là người sau. Nguyên lai phía sau lại có như thế nhân quả. Sau khi nghĩ thông suốt, Văn Thiên bỗng cảm giác đau đầu. Hôm nay tại Hoa Hoàng cung bên trong chứng kiến hết thảy, tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra được câu. Lúc này, nữ hoa cũng đưa ánh mắt về phía một bên đứng thẳng thật lâu Văn Thiên. Thánh sư, vị này nhân tộc nữ hoa sau này liền do ngươi đến dạy bảo. Cái gì? Văn Thiên nghe vậy rất là kinh ngạc. Tuy nói nhân tộc nữ hoa chỉ là nữ hoa thiện thi biến thành, nhưng thân phận vẫn như cũng là thánh nhân, hắn sao dám đảm đương nó sư? Hắn liền vội vàng tiến lên hướng nữ hoa hành lễ. Chương 57 đại cơ duyên, chương 57 đại cơ duyên, thánh mẫu nương nương, ta tuy là nhân tộc thánh sư, lại vô năng dạy bảo nhân tộc nữ hoa, không bằng phòng theo Phục Hy sự tình, do ta dẫn tiến nàng bái nhập Kim Ngao đảo thông thiên giáo chủ môn hạ, lại tại tiệt giáo bên trong chọn một sư bá thân truyền thụ tu hành, không biết nương nương ý như thế nào. An bài như thế cũng tốt. Trên vân đài nữ hoa hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Phục Hy bái tại thái thượng thánh nhân môn hạ, nữ hoa nếu có thánh nhân dạy bảo, cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Nữ hoa lập tức lấy ra tạo ra con người còn thừa cựu thiên tức nhưỡng cùng tứ hải bình đưa tới Văn Tiên trước mặt. Ta biết ngươi sư hạm chi tu hành linh thực chi đạo, này hai vật liền tặng cho nàng đi, cũng coi là cảm tạ nàng vì ta nhân tộc bồi dưỡng được một vị lương đồ. Văn Thiên thấy thế chấn động trong lòng, bởi vì hắn biết được tứ hải bình bên trong chỗ tổn chi thủy chính là tam quang thần thủy. Hắn chưa từng lường trước, nữ hoa lại sẽ đem này hai kiện bảo vật tặng cho nó sư. Nhưng nghĩ lại, chính mình lần này sát thực trợ nữ hoa đại ân, ban thưởng vật này cũng không đủ là lạ. Hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng cùng chém ra nhất thi so sánh, còn thuộc nặng nhẹ có khác. Văn Thiên liền không chối từ nữa, dù sao nó sư hạm chi thật có này cần. Hắn trịnh trọng kỳ sự đem hai kiện linh bảo nhận lấy. Đợi Văn Thiên tiếp nhận bảo vật, Hoa Hoàng cung bên trong liền chỉ còn lại hai bộ chưa giao phó nguyên thần tiên thiên đạo thể. Cái này hai bộ tiên thiên đạo thể cũng cùng nhau tặng cho ngươi, ngày sau có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Văn Thiên sau khi nghe xong không chút nào chối từ. Trường giả ban tặng, không dám từ cũng. Huống chi, đây là thánh mẫu nương nương tặng cho, càng không có lý do cự tuyệt. Hắn liền đem hai bộ đạo thể cùng tạo nhân tiên cùng nhau bỏ vào trong túi. Lúc này trong lòng đã có chủ ý, cái này hai bộ tiên thiên chi thân nên là người nào sử dụng. Nói lên việc này, nếu là Văn Thiên vừa xuyên qua tới lúc liền có thể có được dạng này một bộ tiên thiên đạo thể, chỉ sợ bây giờ tu vi sớm đã siêu việt kim tiên chi cảnh, sẽ không dừng lại ở đây. Đợi sự tình thương định hoàn tất, nữ hoa nương nương thi triển thần thông, đem Văn Thiên hai người từ Hoa Hoàng cung đưa đến Kim Ngao đảo bên ngoài. Nhìn qua sau lưng lộ vẻ non nớt nhân tộc nữ hoa, Văn Thiên trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lái Kim Vân, thẳng đến Kim Ngao đảo bên trên Bích Du cung mà đi. Đi vào Bích Du cung trước cửa, chỉ gặp Thủy Hỏa đồng tử đang cùng Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, vì như vui đùa ầm ĩ lần này trông thấy Văn Thiên từ ngoài đảo đi tới, lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình thấy. Sư chất, ngươi không phải vừa mới tiến cung a, làm sao đảo mắt lại từ bên ngoài trở về? Ta mới vừa rồi là bị giáo chủ đưa ra một chuyến. Văn Thiên cùng nữ hoa tiến vào trong cung sau, Quý Nhu mới nói khẽ với Thủy Hỏa đồng tử mở miệng. Thủy Hỏa, ngươi là gan cũng quá lớn, không nhìn thấy ngươi sư chất sau lưng còn đi theo một vị đại nhân vật a. Bất quá là cái nhân tiên, cũng coi như đại năng. Cái này Quý Nhu chính là Vu Yêu Lượng kiếp đằng sau, Thông Thiên giáo chủ tại nữ hoa trước mặt từ trong yêu tộc thu tọa kỵ, tự nhiên nhận ra nữ hoa. Mặc dù trước mắt nữ hoa nhìn như không có chút nào tu vi, nhưng nàng cái kia dung mạo lại làm cho Quý Nhu nhận ra thân phận. Lúc trước hắn bị thánh nhân khí cơ chỗ ép, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Không để ý tới Thủy Hỏa đồng tử cùng Quý Nhu ở giữa tranh luận, Văn Thiên hai người đi vào Bích Du cung nội điện lúc, Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa rời đi. Còn chưa chờ Văn Thiên hành lễ mở miệng, Thông Thiên ánh mắt liền đã rơi vào nhân tộc nữ hoa trên thân. Qua hồi lâu, Thông Thiên mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Sư muội quả thật phúc duyên thâm hậu, Thông Thiên ở đây chúc mừng nữ hoa đạo hữu lại chém nhất thi. Mượn nhờ thánh nhân thần thông thôi diễn một phen sau, Thông Thiên rốt cuộc minh bạch, trước mắt vị này nhân tộc nữ hoa, nguyên là Hoa Hoàng cung bên trong một đạo thiện thi biến thành. Gặp nàng đã chạm khứ tam thi bên trong hai đạo, trong lúc nhất thời lại có chút thất thố. Kỳ thật cái này cũng có trách. Trước đây Hồng Hoang bên trong chư vị thánh nhân bên trong, chỉ có Thái Thượng lão quân chạm khứ tam thi, phương Tây tiếp dẫn đạo nhân chém tới hai thi. Về phần Thông Thiên, Nguyên Thủy, nữ hoa cùng chuẩn đề thì đều là chỉ chém tới nhất thi. Trong đó Nguyên Thủy cùng nữ hoa chém tới chính là ác thi, chuẩn đề chém tới chính là thiện thi, chỉ có Thông Thiên chém tới chính là tự ngã thi. Bởi vậy chư thánh ở giữa, nếu bàn về tu vi cao thấp, Thái Thượng không thể nghi ngờ là thứ nhất, tiếp dẫn thứ hai, Thông Thiên thứ ba, Nguyên Thủy cùng nữ hoa theo sát phía sau, mà chuẩn đề thì xếp tại cuối cùng. Thông Thiên nguyên lai tưởng rằng, nếu lại chém nhất thi, không phải tích lũy một cái lượng kiếp công đức không thể. Chưa từng nghĩ, nữ hoa nương nương tại nhân hoàng sự tình bên trong tìm được cơ duyên, sớm chẳng thi. Bây giờ thực lực của nàng đã siêu việt còn lại chư thánh, gần như chỉ ở Thái Thượng phía dưới. Chỉ là giờ phút này, vị này nhân tộc nữ hoa đã mất đi thánh nhân ký ức. Bởi vậy Thông Thiên vừa dứt lời, thánh nhân khí tức một khi phóng thích, cái kia nữ hoa ngược lại bị dọa đến lui về sau đi, trốn đến Văn Thiên sau lưng. Sư tổ, đây là nhân tộc nữ hoa, là thánh mẫu nương nương, là nhân tộc Phục Hy tuyển định thiên hậu. Văn Thiên vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ lập tức giật mình. Phục Hy cùng nữ hoa chính là bản cổ khai thiên sau, do tiên thiên âm dương nhị khí xen lẫn sở sinh hai đạo linh thể. Trong đó Phục Hy nhận dương khí, nữ hoa nhận âm khí. Năm đó tu luyện Thái Dương chi đạo Đế Tuấn cùng Thái Nhất, chính là nhìn vào một điểm này, mới mời bọn họ hai người hiệp trợ thành lập yêu tộc Thiên Đình. Bây giờ nữ hoa an bài một vị tiên thiên nhân tộc nữ tử tiếp nhận Phục Hy ngôi vị thiên hậu, chính là vì viên mãn âm dương điều hòa lý lẽ. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một lát, liền đã lĩnh ngộ nữ hoa dụng ý, thì ra là thế, ngược lại là ta nghĩ lầm. Sư tổ, nếu như không để cho nhân tộc nữ hoa bái nhập môn hạ của ngài đi. Văn Thiên vừa mới nói xong, Thông Thiên hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Cũng tốt, nhân tộc Phục Hy đã nhập đại ca trong môn, nhị ca lại luôn luôn không coi trọng nhân tộc tư chất. Đã như vậy, cái này nữ hoa liền làm ta tiệt giáo vị thứ 5 đệ tử thân truyền đi. Chúc mừng sư tổ lại thu cao đồ. Ha ha ha, lần này ngược lại là phải cảm tạ ngươi mới được. Nếu không có ngươi phản ứng nhạy bén, ta tiệt giáo sợ bỏ lỡ trận này đại cơ duyên. Giờ phút này Thông Thiên đầy mặt vui mừng, thần sắc phấn chấn. Nhân tộc nữ hoa mặc dù không kịp Phục Hy như vậy thân phụ trọng trách, nhưng cũng không phải hạng người bình thường, tự có to lớn nhân quả cùng lớn phúc duyên. Tạm dừng không nói nữ hoa bản nhân như thế nào suy tính, chỉ cần nữ hoa vào môn hạ của chính mình, đó chính là tiệt giáo cùng Thông Thiên bản nhân thật to cơ duyên. Các ngươi mau tới Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ không kịp mệnh thủy hỏa đồng tử gõ vang tiệt giáo kim trung, trực tiếp thi triển thần thông gọi mấy vị đệ tử nội môn đến đây. Mới được đệ tử, nên cáo chi mấy vị thân truyền. Tiệt giáo bảy tùy tùng chín đồ tại nhận được Thông Thiên triệu hoán sau, cũng không nói hoài tới thông chi môn hạ đệ tử. Vô luận ngay tại luyện đan hay là chế khí, đều là thả ra trong tay sự vụ, lập tức chạy tới Bích Du Cung. Dĩ vãng Thông Thiên triệu tập môn hạ, đều do thủy hỏa đồng tử gõ chung truyền lệnh, như vậy trực tiếp triệu hoán, còn thuộc lần đầu. Không bao lâu, tiệt giáo bảy vị tùy thị đệ tử, bốn vị thân truyền, Đa Bảo, Vô Đường, Kim Linh, Quy Linh, năm vị chuẩn thân truyền, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên, lại thêm thủy hỏa hai vị đồng tử, tổng cộng 17 người, cùng nhau hiện thân trong điện. Thủy hỏa đồng tử từ khi bị Quý Nhu chỉ điểm đằng sau, càng minh bạch Văn Thiên vị sư điệt này phi phạm. Từ khi Văn Thiên đi vào Kim Ngao Đảo, hắn vị này Thông Thiên bên người đồng tử, ngược lại không bằng Văn Thiên cùng Thông Thiên ở chung thời gian dài. Chỉ là một chút nhắc nhở, hắn liền đã trong lòng sáng tỏ. Chương 58 tiến về nhân tộc, chương 58 tiến về nhân tộc, mà Bích Tiêu lúc này lại đầy bụng nghi vấn. Trước đây Văn Thiên bị đưa vào nữ hoa cung, nàng nhất thời thất thế. Thông Thiên ở trong cung còn từng răn dạy nàng một phen, căn dặn nàng sau này làm việc cần cẩn thận. Nàng mới từ Bích Du cung thoát thân, chính tính toán như thế nào tìm Văn Thiên lấy lại công đạo. Lại không nghĩ rằng, Thông Thiên lần nữa triệu tập trước mọi người đến. Bích Du cung nội điện, chúng đệ tử trước sau bất quá một lát, liền đã đều đến đông đủ. Tuy hành mà đến bảy tiên, tính cả mặt khác 9 vị đệ tử, bước vào nội điện sau không khỏi bị Văn Thiên bên cạnh vị kia nhân tộc nữ tử kinh sợ. Bởi vì bọn hắn trước đây đều từng có may mắn chiêm ngưỡng qua nữ hoa thánh nhân dung nhan. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một vị dung mạo cùng nữ hoa thánh nhân cực kỳ tương tự nhân tộc nữ tử, tự nhiên mỗi người kinh dị. Chỉ là cho dù trong lòng chấn kinh, bên trên giường mây Thông Thiên giáo chủ chưa từng mở miệng, đám người cũng chỉ có thể ẩn nhận không hỏi. Nhao nhao hành lễ nhập bậc hậu, đều là đứng yên tại trong điện, không người dám tự tiện ngồi xuống. Đợi trong điện đệ tử đều đến đông đủ, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhân tộc muốn hưng thịnh, lúc trước các ngươi thái thượng sư bá đã thu nhân tộc Phục Hy làm đồ đệ. Hôm nay, ta Thông Thiên cũng đem thu này nhân tộc nữ hoa là ta tiệt giáo đệ tử. Vừa dứt lời, Văn Thiên loại sách tay nhân tộc nữ hoa cùng nhau hướng Thông Thiên hành lễ. Thông Thiên vui vẻ thụ lễ, trên mặt hiện hiện ý cười. Hắn tiếp tục nói, đạo tổ từng tại Tử Tiêu cung bên trong nói rõ, Phục Hy ổng đức viên mãn đằng sau, cùng nhân giáo sư đồ nhân quả liền cần kết thúc. Cho nên nữ hoa ngươi cũng giống vậy, ngươi ta sư đồ duyên phận, giới hạn hơn 100 năm. Đợi Phục Hy chứng đạo thời điểm, chính là ngươi thành tựu thánh đạo ngày. Văn Thiên dù chưa tự mình tiến về Tử Tiêu cung, nghe nói Thông Thiên một phen sau, cũng hiểu đạo tổ tâm tư. Đạo tổ bản ý là hy vọng huyền môn đệ tử có thể tại nhân tộc quật khởi bên trong thu hoạch, cũng không phải là thật muốn Phục Hy trường cư nhân giáo. Đợi Phục Hy khôi phục trí nhớ kiếp trước, liền cần chấm dứt cùng thái thượng lao tử sư đồ duyên phận. Dù sao, Phục Hy cùng nữ hoa bản cùng tam thanh cùng thế hệ. Lúc này, trong điện đệ tử mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Thông Thiên vì sao triệu tập trước mọi người đến. Nguyên lai lão sư lại phải thêm một tên đệ tử thân truyền. Tiệt giáo chúng đệ tử tuy biết Phục Hy chính là chuyển thế mà đến, nhưng trước mắt này vị nhân tộc nữ hoa, rõ ràng là tiên thiên nhân tộc, cũng không phải là hậu thiên sinh linh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng lại cùng Hoa Hoàng cung bên trong vị kia thánh nhân cùng tên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc không nói, ở trong lòng riêng phần mình ước đoán. Thông Thiên giáo chủ cũng không để ý đám người tâm tư. Dù sao, nhân tộc nữ hoa cùng tiệt giáo duyên phận không hơn 100 năm hơn, triệu trước mọi người đến, bất quá là làm cái chứng kiến. Người đã nhập ta tiệt giáo, ta tự nhiên có chỗ ban cho. Nay kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Kim Phượng Châm liền tặng cho ngươi. Cái này Kim Phượng Châm cùng nữ hoa hữu duyên, cho nên nhân tộc nữ hoa thản nhiên nhận lấy. Bảo vật này cùng thái thượng lão tử ban cho Phục Hy Long Phượng Cầm hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu phi phàm. Gặp Thông Thiên giáo chủ nhận lấy nhân tộc đệ tử, cũng ban thưởng linh bảo, tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu chúng đệ tử tiến lên chúc mừng. Những đệ tử này đều là thông minh lanh lợi, thấy giáo chủ không muốn nhiều lời giải thích nữ hoa thân phận, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Đợi đám người hạ tất, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lại chậm rãi rơi vào Văn Thiên trên thân. Nhân tộc Phục Hy có Huyền Đô đại pháp sư hộ đạo, Văn Thiên ngươi thân là thánh sư, ngươi cảm thấy ta đổ nữ hoa nên do ai đến hộ pháp? Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời, trong điện chúng tiệt giáo đệ tử lập tức đưa ánh mắt về phía Văn Thiên. Bọn hắn sớm đã không còn là đi qua như vậy khinh thị nhân tộc khí vận cùng công đức. Ngày xưa, Tiệt giáo chưa từng nhúng chàm nhân tộc đại hưng sự tình, ngàn vạn đệ tử đều không biết nhân tộc phía sau cơ duyên. Bây giờ khác biệt, Tiệt giáo đã có 5 vị nhân tộc địa sư, đệ tử đời ba bên trong càng là có Văn Tiên cùng Thương Hiệt hai người. Đám người sớm đã phát giác nhân tộc khí vận chi thịnh. Lấy Hạm Chi Tiên làm thí dụ, nguyên bản lấy nàng căn cốt, Kim Tiên đã là cực hạn. Có thể từ khi thu Văn Tiên làm đồ đệ, nàng không chỉ có đột phá tới Thái Ức Kim Tiên, tận gốc cơ cũng tăng lên 2 tầng. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều là tràn ngập chờ mong. Đa Bảo, Vô Đương, Triệu Công Minh, Vân Tiêu cùng Hạm Chi 5 người vẫn còn bình tĩnh. Bọn hắn đều có sứ mệnh, tương lai đều là cần dạy bảo nhân hoàng, công đức không thiếu. Huống hồ hộ đạo nữ hoa một chuyện, cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu. Quy Linh Thánh Mẫu luôn luôn tính tình đạm bạc, từ khi thu Thương Hiệt làm đồ đệ sau, cũng đã minh bạch tự thân qua lại thiếu thốn, không còn mưu cầu danh lợi tranh đoạt. Về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, còn tuổi nhỏ, còn cần Vân Tiêu chiếu cố. Kể từ đó, đệ tử thân truyền bên trong, chỉ còn Kim Linh Thánh Mẫu chưa tỏ thái độ. Ngược lại là Ô Bân Tiên, Kim Cô Tiên, Tỷ Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cổ Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên 7 người, trong mắt cơ hồ toát ra ánh lửa. Bọn hắn tự nhận thân phận cùng đệ tử thân truyền tương đương, cho là Thông Thiên giáo chủ nên trực tiếp đem cơ duyên này bàn cho bọn hắn, không cần đến hỏi một vị đệ tử đời ba. Văn Tiên muốn cho là Thông Thiên sẽ trực tiếp sai khiến một vị đệ tử tiến về nhân tộc hộ đạo 100 năm. Lại không ngờ Thông Thiên càng đem việc này giao cho chính mình định đoạt, hiển nhiên là muốn để cho mình tới làm quyết định này. Văn Tiên trong lòng minh bạch, Thông Thiên đây là đang tránh hiểm nghi, đã tránh đi nữ hoa, cũng tránh đi Thái Thượng lão tử. Nhân tộc sự tình, chân chính có quyền quyết định, chỉ có nữ hoa, Thái Thượng cùng Thánh sư ba người. Thông Thiên giáo chủ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, không cần quá nhiều nhúng tay, để tránh rước lấy thánh nhân bất mãn. Có một số việc, làm được càng nhiều, càng dễ dàng phạm sai lầm. Văn Tiên biết, chính mình tránh không khỏi cửa này, cái này cần tội nhân sự tình, chỉ có thể hắn tới làm. Hắn lên trước một bước, chắp tay đối với Thông Thiên nói ra, "Sư tổ, nếu nhân giáo là do đệ tử thân truyền tiến đến hộ đạo, ta Tiệt giáo cũng nên như vậy. Đa Bảo sư bá cùng Vô Đương sư bá đã có an bài, không bằng liền do Kim Linh sư bá tùy hành tiến về nhân tộc." Văn Thiên để danh Kim Linh Thánh Mẫu tiến về nhân tộc truyền đạo, quyết định này để Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bảo vệ nhân tộc tiến hành, dù chưa nhất định có thể đến như đế sư như vậy phong phú thiên đạo công đức, nhưng cũng sẽ không quá ít. Càng mấu chốt chính là, cử động lần này còn có thể cùng nữ hoa thánh nhân kết thiện duyên. Phần thiện duyên này, khả năng so công đức càng thêm chân quý. Thông Thiên vốn cho rằng Văn Thiên sẽ đem cơ duyên như thế lưu cho Vân Tiêu, Uy Linh hoặc Hạm Trì bọn người. Chưa từng lường trước, hắn tuyển chọn chính mình vị thứ ba đệ tử thân truyền. Lúc này, đứng tại Vô Đương sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu bản nhân cũng cảm giác kinh ngạc. Nàng cùng vị sư điệt này làm không lui tới, không nghĩ tới sẽ bị chọn trúng. Dù sao nàng cùng Hạm Chi sư đổ giữa hai người quan hệ cũng không tính thân cận. "Tốt, Kim Linh, ngươi có thể nguyện tiến về nhân tộc chú lưu 100 năm." Nghe được Thông Thiên quan tâm hỏi, Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng ra khỏi hàng biểu thị nguyện ý, nàng mặc dù đã đạt chuẩn thánh chi cảnh, nhưng chưa chạm thi, chính cần một phần chạm thi cần thiết công đức. Chỉ cần 100 năm thời gian liền có thể đổi lấy cơ hội tốt như vậy, đâu có cự tuyệt lý lẽ. Trước đây đã bảo, Vô Đương, Triệu Công Minh bọn người đảm nhiệm nhân hoàng chi sư, trong nội tâm nàng cũng từng hâm mộ. Nhưng mà đa bảo cùng Vô Đương vi huynh tỷ, trong giáo cơ duyên tự nhiên do bọn hắn ưu tiên. Về phần Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Hạm Chi đế sư vị trí thì do nhân tộc khâm định, nàng cũng không tiện tranh đoạt. Kim Linh Thánh Mẫu đến thế hệ này sư truyền đạo duyên phận, đa bảo bọn người tự nhiên nhao nhao đến đây chúc mừng. Ngược lại là tùy thị bảy tiên bên trong Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, lòng sinh ghen ghét, đầy bụng không vui. Nhưng nhớ tới Kim Linh tu vi hơn xa tại mình, đành phải cố gắng khuôn mặt tươi cười, theo mấy vị đồng môn một đạo đến đây chúc. Gặp nội điện đám người mặt ngoài hòa thuận, Thông Thiên giáo chủ cũng cảm giác vui mừng, mở miệng nói ra, nhân tộc sự tình không nên trì hoãn, Kim Linh ngươi thu xếp tốt trong cung sự vụ sau, liền mau chóng cùng sư muội, sư chất cùng nhau đi tới nhân tộc. Đệ tử minh bạch. Chương 59 yêu thánh, Bạch Trạch cùng Thương Dương chương 59 yêu thánh, Bạch Trạch cùng Thương Dương Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu rời đi, chúng đệ tử cũng ai đi đường đấy. Hạm Chi, Văn Thiên cùng nhân tộc nữ hoa cùng nhau trở về Linh Thực cung. Bích Tiêu nguyên bản còn dự định đi theo nhìn một cái náo nhiệt. Nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhất là muốn hỏi một chút sư chất, vị này tu vi còn không kịp nàng nữ hoa đến tuột cùng ra sao lai lịch. Nhưng còn chưa khởi hành, liền bị tỷ tỷ Vân Tiêu ngăn lại. Tuy nói Thông Thiên chưa từng nói rõ vị sư tỷ này lai lịch, nhưng từ danh tự cùng trên dung mạo, Vân Tiêu đã đoán ra mấy phần. Lại sao cho Bích Tiêu đi hồn áo? Đương nhiên, có thể đoán ra nữ hoa thân phận, không chỉ Vân Tiêu một người. Hạm Chi trong lòng cũng đã sáng tỏ từ lâu. Bởi vậy khi Văn Thiên mang theo nữ hoa về Linh Thực cung lúc, trong nội tâm nàng tâm thần bất định và phần. Cái kia khẩn trương chi ý, lại thắng qua gặp mặt Thông Thiên thời điểm. Đợi nữ hoa bước vào sư đồ hai người đạo tràng, một chút liền trông thấy Văn Thiên trồng ở Đông Thần Điện bên ngoài mấy chục gốc tiên tiên ngũ cốc, liền tràn đầy phấn khởi tiến đến xem xét. Văn Thiên chưa từng để ý tới, trực tiếp cùng Hạm Chi hai người đi vào Linh Thực cung bên trong. Sư tôn, nhân tộc nữ hoa một chuyện, quả thật thánh mẫu nương nương ý chỉ. Lúc trước chưa từng cùng ngài thương nghị, là của ta sơ hở. Gặp nữ hoa không ở tại chỗ, Hạm Chi trong lòng an tâm một chút, bị người mở miệng nói. Ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, thậm chí so ta còn trầm ổn, không cần mọi chuyện xin chỉ thị. Văn Thiên hơi chút trầm ngâm, hay là đem trong lòng lo lắng thổ lộ ra. Việc này liên quan đến nhân tộc hưng thịnh, nội điện thập lục đệ con bên trong, 4 vị đệ tử thân truyền đa bảo, Vô Đường, Kim Linh, Vô Đường, đều có cơ hội từ đó thu hoạch. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu 2 vị sư bá, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, tạm thời không đề cập tới. Chỉ là sư tôn 7 vị tùy thị đệ tử, không được nửa điểm chỗ tốt, sợ rằng sẽ đối với sư tôn lòng sinh oán hận. Hạm Chi nghe xong lông mày cao lại, suy tư một lát, chậm rãi nói, đại đạo cơ duyên vốn là tùy từng người mà khác nhau, người có duyên có được, kẻ vô duyên thất chi. Lại nói, cái kia bảy vị tùy thị đệ tử ngày bình thường chỉ phụng dưỡng sư tôn, cùng chúng ta lui tới rất ít, không cần quá mức để ý. Văn Thiên gặp Hạm Chi đã có quyết đoán, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp trước bên trong, bảy vị tùy thị đệ tử bên trong, chỉ có Trường Nhĩ Định Quang Tiên Lâm trận phản giáo, còn lại 6 người hoặc chiến tử hoặc bị bắt, ngược lại là chưa từng đối với tiệt giáo tạo thành tổn thất quá lớn hại. Ý niệm tới đây, Văn Thiên tử trong ngực lấy ra hai kiện bảo vật, Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng Tứ Hải Bình hai tay phụng cùng Hạm Chi. Cái này đúng là Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Ngươi như thế nào nắm giữ vật này? Hạm Chi gặp được vật này lúc, thần sắc đại chấn. Đây là nữ hoa tạo ra con người, bổ thiên sử dụng chi thần đất, hồng hoang trong thế giới duy nàng độc hữu, nó giá trị độ cao, có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Khác biệt chính là, linh bảo là tử vật, mà Cửu Thiên Tức Ngưỡng ẩn chứa sinh cơ, là sống. Đối với tu tập sinh mệnh, linh mục, tạo hóa, mậu thổ, mình thổ chi đạo tu sĩ mà nói, vật này có thể xưng vô thượng chí bảo. So sánh với nhau, nàng lúc trước thu hoạch thông thiên giáo chủ ban tặng cựu sát tức nhưỡng bất quá là thượng phẩm tiên tiên linh vật thôi. Đệ tử từng tiến về hoa hoàng cung, thánh mẫu nương nương cảm niệm ngài công đức lớn lao, nàng ta đem này tam bảo tặng cho ngài. Đã là thánh nhân ban tặng, ngài liền thu cất đi. Hạm Chi sau khi nghe xong, chưa từ chối nữa, vui vẻ tiếp nhận. Nàng bản tu linh thực chi đạo, vật này chính hợp đạo, cũng là nữ hoa ban tặng, đâu có cự lý lẽ. Vi sư ngược lại là thiếu ngươi một cái nhân tình. Nàng trong lòng biết, nữ hoa chịu ban thưởng bảo nàng, đều là bởi vì Văn Thiên nguyên cớ. Sư tôn, cái này tứ hải bình bên trong còn thịnh có tiên thiên linh thủy, đối với ngài tu luyện rất có ích lợi. A, nguyên bản Hạm Chi coi là cái này tứ hải bình bất quá là thánh nhân tiện tay ban tặng bình thường linh bảo thôi. Bây giờ nghe nói trong bình lại còn có tiên thiên linh thủy, thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần. Hạm Chi đang muốn mở ra trong tay bảo vật xem xét, Kim Linh Thánh Mẫu đã tìm được đạo tràng trước cửa. Hạm Chi sư muội, Văn Thiên sư điệt nhưng tại bên trong. Lão sư, cái này linh bảo tạm thời lưu lại chờ ngày sau xem xét đi. Nhân tộc sự tình cấp bách, đệ tử chỉ cần theo Kim Linh sư bá lập tức tiến về nhân tộc. Cũng được, nhân tộc hương thịnh là hạng nhất chuyện quan trọng. Hạm Chi sau khi nghe xong, liền đem linh bảo thu hồi, tự mình đưa Văn Thiên cùng Kim Linh trở ra đạo tràng. Kim Linh sư bá có thể hết thảy an bài thỏa đáng. Lần này đi nhân tộc, sợ là muốn ở lại gần 110 năm, thời gian không ngắn. Vừa mới bước ra đạo tràng, Văn Thiên liền hướng Kim Linh mở miệng. Lúc này Kim Linh trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng, cơ hồ không che giấu được. Không hơn 110 năm quan cảnh, tại chúng ta mà nói, không cần phải nói. Chỉ hỏi một câu, phải chăng có thể khởi hành? Chỉ chờ sư bá một câu nói kia. Văn Thiên, Kim Linh cùng nhân tộc nữ ba người, giá vân từ Kim Ngao đảo đẳng không mà lên. Lúc đến Văn Thiên một mình ngự độn, trọn vẹn bay 10 tháng. Đường về lại có Kim Linh thi pháp mở đường, nàng tu vi đã đạt chuẩn thánh, tốc độ tự nhiên mau hơn rất nhiều. Trên mây, Văn Thiên một bên tiến lên, một bên hướng Kim Linh giảng thuật nhân tộc tình hình gần đây, để cho nàng vị sư bá này nhiều chút hiểu rõ. Chuyến này mặc dù lấy giảng dạy nữ hoa tu hành làm chủ, nhưng trợ lực nhân tộc hương thịnh cũng là thứ nhất. Mà nữ hoa cùng Kim Linh đồng hành nhiều ngày, lẫn nhau quen thuộc sau, sư tỷ muội chi tình ngày càng hòa hợp. Xa so với cái kia nhân tộc Phục Hy cùng Huyền Đô ở giữa sư minh đệ tình nghĩa tới thân thiết. Ngay tại ba người sắp bay khỏi Đông Hải, đặt vào Hồng Hoang đại lục thời khắc, sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng châu giống. Kim Linh sư tỷ, Văn Thiên sư điệt chậm đã đi một bước, chờ ta lão Ngưu đuổi đi lên. Kim Linh nghe tiếng, dừng lại đám mây, cái này gờ đầu tại sao tới? Văn Thiên mặc dù không biết gờ đầu là người phương nào, nhưng từ Kim Linh trong giọng nói cũng có thể đoán ra một hai. Hẳn là tiệt giáo bên trong người, lại cùng Kim Linh người quen. Không bao lâu, một vị đỉnh đầu song giác đạo nhân chạy đến ba người trước mặt. Kim Linh sư tỷ tại sao bay nhanh như vậy? Lão Ngưu ta suýt nữa không đuổi theo kịp. Đạo nhân lời còn chưa dứt, liền gặp Kim Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức co lên cổ, lời nói đều nhẹ mấy phần. Ngươi không tại Bích Du cung bên trong phụng dưỡng lão sư, đuổi theo nơi đây, ý muốn như thế nào? Nghe đến đó, Văn Thiên đã minh bạch, trước mắt vị này tự xưng lão Ngưu đạo nhân, chính là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ tọa kỵ, Quý Ngưu. Quý Ngưu gãi đầu một cái, nói ta gặp Văn Thiên sư điệt tại nhân tộc mối hạ đã lâu, vất vả bận phận, lòng có không đành lòng. Lão Ngưu ta mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết chút khí lực còn có thể dùng một lát, liền cầu lão gia chuẩn đồng ý. Lão gia lúc này mới đáp ứng để cho ta tùy hành, chờ đợi Văn Thiên sư điệt phân công. Sau khi nghe xong lời ấy, Kim Linh cùng Văn Thiên đều là cảm thấy hiểu rõ. Cái này Quý Ngưu xác nhận phát giác được Văn Thiên trên người khí vận, mới sinh kết giao chi ý, hắn vốn là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, lại tự mình khẩn cầu giáo chủ, Thông Thiên đương nhiên sẽ không bác nó thỉnh cầu. Cho nên điều động hắn đến đây, chờ đợi Văn Thiên điều khiển, cũng hợp tình hợp lý. Thông Thiên giáo chủ bản ý cũng là có ý tốt. Cái này Quý Ngưu người mang đại La Kim Tiên tu vi, lại có Thông Thiên cùng nữ hoa hai vị thánh nhân che chở. Có nó làm bạn tại Văn Thiên bên cạnh, Thông Thiên cũng có thể thiếu mấy phần lo lắng. Nói lên cái này Quý Ngưu, mặc dù xuất thân yêu tộc, lại có chút phúc duyên tại thân. Vu yêu quyết chiến thời điểm, hai tộc chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên cơ hồ đều bất lạc. Yêu tộc còn lại đỉnh tiêm chiến lực, cận tôn một vị chuẩn thánh cảnh giới yêu sư côn bằng, còn có hai vị Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thánh, Bạch Trạch cùng Thương Dương. Chương 60 nhiều người tốt làm ruộng, chương 60 nhiều người tốt làm ruộng, ngoài ra, còn có ba vị đại yêu, Thanh Nhu, Quý Nhu cùng Tứ Bất Tượng. Bọn hắn tuy không phải yêu thánh, nhưng cũng có được Đại La Kim Tiên tu vi, bởi vậy bị nữ hoa an bài đến bản cổ Tam Thanh bên người, làm thay đi bộ chi thú. Nữ hoa cử động lần này, cũng là mượn Tam Thanh tên, vì bọn họ mưu đến một chút hy vọng sống. Ba người bọn họ có thể tại Vu Yêu trong hạo kiếp còn sống sót, tự nhiên là có khí vận hộ thể. Lúc này, Quý Nhu gặp Kim Linh Thánh Mẫu đưa ánh mắt về phía Văn Thiên, liền ngay cả bận bịu lại hướng Văn Thiên mở miệng thỉnh cầu. Văn Thiên sư điện, lão Nưu khí lực lớn rất, không bằng liền để ta làm tọa kỵ của ngươi đi. Gặp Quý Nưu một bộ chất phác khiếp đảm bộ dáng, còn chưa chờ Văn Thiên đáp lại, Kim Linh Thánh Mẫu liền đã lộ ra ý cười. Ngươi châu ngốc này tâm nhãn cũng không đần, toàn bộ tiệt giáo bên trong, liền ngươi nhất biết nhìn sắc mặt người. Lần này đi nhân tộc, ngươi liền theo Văn Thiên sư điện, phải tất yếu bảo vệ hắn chu toàn. Kim Linh Thánh Mẫu vừa dứt lời, Quý Nưu liền lập tức hiện ra bản thể chân thân. Văn Thiên sư điện, mau mau bên trên lưng ta đến, ta có ngươi đi nhân tộc. Lúc này Văn Thiên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này Quý Nưu dù chưa hiển hách, nhưng đợi đến ngày sau Tây Du lượng kết lúc, hắn đã là tứ đại bộ châu bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma vương. Thiên Đình Ngọc Đế, phương Tây Phật giáo Phật Đà, cũng đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nghĩ tới đây, Văn Thiên liền cười đối với Quý Nưu nói ra, "Lão Nưu, chớ nói dối, ngươi là sư tổ tọa kỵ, ta sao dám cưới ngươi? Ngươi muốn theo ta tiến về nhân tộc bộ lạc, ta cũng đã nói trước, chỉ cần lập xuống ba ước. Thứ nhất, nhân tộc đại kiếp đằng sau, nhất yêu thế bất lưỡng lập, ngươi chuyến này cần chấm dứt trên người ngươi yêu tộc nhân quả. Thứ hai, từ nay về sau, không được lại đi giết hại nhân tộc sự tình. Thứ ba, tại phục hai ông đức viên mãn trước đó, ngươi chỉ có thể bảo trì hình bò, không được hiện lộ yêu thân. Cái này ba đầu, ngươi có thể hay không làm đến?" Sư chất yên tâm, lão Nưu nhất định tuân thủ, nếu có vi phạm, tùy thời có thể lột ta ra, quất ta gân. Quý Nưu lịch duyệt phong phú, nếu bàn về tầm mắt, tại tam giáo đệ tử bên trong, chỉ sợ trừ lao tử tọa hạ Thanh Nưu, không người có thể vượt qua nó. Cho nên Văn Thiên chỗ sách ba đầu, hắn suy nghĩ một phen liền miệng đầy đáp ứng. Ba chuyện này với hắn mà nói, thực sự không khó. Tại Đông Hải bên cạnh hơi dừng lại sau, ba người một châu liền cấp tốc hướng Lạc Thủy bên cạnh Phong Cồn bộ lạc xuất phát. Kim Linh sư bá, chúng ta đi trước Hoa Tư Sơn bái kiến Nhân Giáo Huyền Đô sư bá, sau đó lại cùng nhau đi tới Phong Cồn bộ lạc. Văn Thiên, ngươi không cần hỏi thăm ý kiến của ta. Từ bước vào nhân tộc chi địa, chức trách của ta chính là truyền thụ sư muội tiệt giáo phương pháp tu hành, trợ nàng tình tiến đạo hạnh. Về phần nhân tộc mọi việc, ta cũng không tiện nhúng tay. Chỉ là Huyền Đô chính là ta Huyền Môn Tam Giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai thân truyền đại sư minh, bây giờ ta đã đến tận đây, nên tiến đến bái kiến một phen. Mấy người nói đi, liền cùng nhau hướng Hoa Tư Sơn mà đi. Văn Thiên cùng đồng bạn vừa mới đặt chân đỉnh núi, rơi xuống Kim Vân. Huyền Đô đã tử trong đạo tràng nên ra, trên mặt ý cười. Ha ha ha, Văn Thiên hiền đệ quả nhiên nói lời giữ lời, dòng dã một năm, ngươi tựa như kỳ trở về. Tiếng cười chưa rơi, khi hắn trông thấy Văn Thiên sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhân tộc nữ hoa lúc, ý cười lập tức thu liễm. Hắn đã phát giác, vị kia nữ hoa thân phận không giống bình thường. Huyền Đô đang muốn hướng nữ hoa hành lễ, lại bị Văn Thiên nhẹ nhàng ngăn lại. Huyền Đô sư minh, lúc này là nhân tộc nữ hoa, chính là Thánh Mẫu nương nương cố ý điều động, phụ tá nhân tộc phục hy thành tựu đại đạo. Nàng vẫn cần xưng ngươi một tiếng sư minh, há có thể thụ ngươi chi lễ. Tiếp lấy, Văn Thiên liền đem chính mình rời núi đã qua một năm chỗ kinh lịch sự tình, chọn nó yếu giả, hướng Huyền Đô nói một lần. Về phần nữ hoa nương nương như thế nào luyện thành ba bộ đạo thể, thì như thế nào ban thưởng pháp bảo cho sư đồ hai người, Văn Thiên cũng không đề cập. Đợi lời nói kết thúc, Huyền Đô đã lớn dồn minh bạch nữ hoa thân phận. Hắn chỉ coi nàng là Thánh Mẫu nương nương đặc biệt vì nhân tộc phục hy an bài một vị tiên thiên người. Đang lúc Văn Thiên, Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhân tộc nữ hoa đến Hoa Tư Sơn thời điểm, nhân tộc tam tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị cùng Ti Y Địa Thị cũng cảm giác được nhân tộc khí vận đột nhiên tăng cường. Nữ hoa thánh nhân Chi Thiện Thi đã dấn thân vào nhân tộc, khí vận tự nhiên đại thịnh. Tại cố này khí vận tác động phía dưới, tam tổ không khó suy đoán, Hoa Tư Sơn bên trong nhất định có đại sự phát sinh. Ba người cấp tốc đuổi tới Hoa Tư Sơn. Một chút trông thấy Văn Thiên mang về nữ hoa, trong lòng ba người đều là chấn động. Thánh Mẫu miếu bên trong, một mực thờ phụng Thánh Mẫu nữ hoa tượng nặng. Người trước mắt không chỉ dung mạo cực giống Thánh Mẫu, ngay cả danh hiệu cũng giống nhau. Trùng hợp như thế, há có thể không làm bọn hắn lòng sinh liên tưởng. Ba người tỏa ra kính ý, muốn hành đại lễ, lại bị Văn Thiên ngăn lại. Ba vị nhân tổ, đây là nhân tộc nữ hoa, cùng phục hy cùng thuộc hậu bối. Sao dám thụ ba vị trưởng bối chi lễ? Tam tổ nghe xong, liền biết việc này chính là nữ hoa nương nương an bài. Một bên Huyền Đô pháp sư cũng mở miệng hỏi, không biết Văn Thiên hiền đệ đối với nàng có tính toán gì không? Phải chăng vẫn giữ tại Hoa Tư Sơn bên trong? Văn Thiên hơi suy tư, đáp, nữ hoa đã thuộc nhân tộc, cùng bọn ta Huyền Môn đệ tử ở Trung Hoa Tư Sơn, trung quy không ổn. Ta dự định an bài nàng tiến về Phong Cổn bộ lạc, cùng phục hy chi mẫu Hoa Tư thị cùng tồn tại một chỗ. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thiên hay, cực kỳ, lẽ ra nên như vậy. Gặp Huyền Đô cùng nhân tộc tam tổ đều không dị nghị, đám người không chần chờ nữa, lập tức cùng nhau đi tới Phong Cổn bộ lạc. Từ khi phục hy tiếp nhận Phong Cổn bộ lạc thủ lĩnh đến nay, bộ tộc này liền cấp tốc lớn mạnh. Nếu nói ban sơ Phong Cổn vẫn chỉ là một cái bình thường bộ lạc, hiện tại chỉ sợ đã trưởng thành là một cái khổng lồ liên minh bộ lạc. Lạc Thủy một vùng nhiều cái tộc đàn, đang nghe Phong Cổn trong bộ xuất hiện một vị đại hiền đằng sau, ban sơ là phái người đến đây thỉnh giáo giao lưu, sau đó dứt khoát di chuyển đến Phong Cổn phụ cận định cư. Dù sao ít người tốt hơn năm, nhiều người tốt làm ruộng. Tại làm nông văn minh bên trong, nhân khẩu số lượng quyết định khai khẩn thổ địa cùng trồng trọt năng lực. Bởi vậy, Phục Hy bây giờ toàn tâm đầu nhập tại liên minh bộ lạc sự vụ bên trong, rất ít có thể dành thời gian hồi hương thăm người thân. Một ngày này, Hoa Tư Sơn trên có mấy vị tiên nhân, thừa Kim Vân mà tới, đi tới Hoa Tư thị trong nhà. Lúc này Hoa Tư thị tuổi gần 40. Dù chưa tu tập tiên đạo, nhưng nàng ngày thường chỗ ăn đều là Hắc Hoàng đưa tới tiên tiên đồ vật. Cho nên nàng cũng không như thế gian phụ nhân như vậy hiện lộ vẻ giàn mua. Kỳ thật từ Phục Hy đảm nhiệm thủ lĩnh đằng sau, Hoa Tư thị địa vị tuy có tăng lên, nhưng cũng dần dần lộ ra cô tịch. Bây giờ gặp người tổ, thánh sư các loại tiên nhân đích thân tới trong nhà, trong nội tâm nàng mười phần vui vẻ, tự mình đi ra ngoài đón lấy. Hoa Tư thị gặp qua ba vị nhân tổ, gặp qua thánh sư, gặp qua các vị tiên nhân. hôm nay Phục Hy không ở trong nhà, phải chăng cần phái người đem hắn gọi về? Đợi đám người nhập phòng vào chỗ, Hoa Tư thị liền cung kính hỏi. Hoa Tư không cần đa lễ, hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải là tìm Phục Hy, mà là chuyên bái phòng ngươi. Nghe thánh sư nói lần này là chuyên vì nàng mà đến, Hoa Tư thị trong lòng siết chặt, nghĩ lầm Phục Hy xảy ra điều gì sai lầm. Văn Thiên lập tức dẫn xuất bên cạnh nữ hoa. Hoa Tư, nàng này chính là thánh mẫu nương nương đặc mệnh đến đây, phụ tá con của ngươi kiến công lập nghiệp. Chúng ta sau khi thương nghị quyết định, sau này nàng liền cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Do ngươi chỉ dạy nàng nhân tộc sự tình, không biết ý của ngươi như nào. Nghe nói lời ấy, Hoa Tư thị mới biết không phải Phục Hy xảy ra chuyện. Nàng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nữ hoa trên thân. Chương 61 cựu truyền huyền nguyên công chương 61 cựu truyền huyền nguyên công chỉ một chút, nàng liền trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới năm trước Huyền Đô từng nói với nàng qua một phen. Hoa Tư thị, Phục Hy đã đến thời điểm thành niên, nên nghị hôn sự. Thánh sư đã tiến đến xin chỉ thị thánh mẫu nương nương ý tứ. Làm Phục Hy chi mẫu, ngươi có ý nghĩ gì? Hoa Tư chỉ là phàm nhân, kiến thức nông cạn, không kịp chư vị tiên nhân, Phục Hy hôn sự liền do thánh mẫu nương nương an bài chính là. Bây giờ gặp lại nữ hoa, Hoa Tư thị đã sáng tỏ, đây cũng là thánh mẫu nương nương là Phục Hy người tuyển định. Nàng còn không biết Phục Hy chính là ngày xưa yêu hoàng chuyển thế, cũng không biết được nữ hoa vốn là Phục Hy thân muội. Nhưng ngay lúc nàng nhìn chăm chú nữ hoa một chớp mắt kia, liền nhận định nàng chính là con dâu của mình. Từ nơi sâu xa, tự có Thiên Ý Huyền Đô, Văn Thiên, Kim Linh cùng vậy nhân thị mấy người cũng đều đã nhận ra Hoa Tư thị trên mặt thân sắc, tất nhiên là cảm nhận được nội tâm của nàng vui vẻ. Gặp tình hình này, Văn Thiên liền tiếp theo mở miệng nói ra: "Hoa Tư, Phục Hy cùng nữ hoa đều là đã đứng hàng tiên ban, từ đây chính là bất lão bất tử chi thân. Duy chỉ có ngươi vẫn là phàm thai tục cốt, mặc dù quanh năm phục dụng tiên tiên đồ vật, lại vẫn khó thoát sinh tử luân hồi." Văn Thiên thoại âm rơi xuống, Hoa Tư nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ, giờ phút này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Từ nàng sống một mình phương Bắc lôi chợt lên, liền lẻ loi một mình, vô nhân tướng bạn. Thẳng đến Phục Hy giáng sinh, trong lòng mới tính có ký thác. Bây giờ Phục Hy đã lấy được tiên thể, lại có chư tiên tương trợ, tương lai nhất định có thể tại nhân tộc bên trong rực rỡ hào quang. Có thể chính mình chung quy là phàm nhân, chỉ sợ như thánh sư lời nói, khó mà tận mắt chứng kiến Phục Hy huy hoàng. Huyền Đô, Kim Linh cùng nhân tộc Tam Tổ nghe vậy, thần sắc cũng đều là lộ ra ảm đạm. Trước đây Phục Hy từ Huyền Đô chỗ tập được Thái Thanh Tiên Kinh cũng đem công pháp chuyển cho mẫu thân. Nhưng Hoa Tư tư chất thường thường, cùng còn lại ngày kia nhân tộc không khác, đến nay vẫn khốn tại hậu thiên bắc cảnh, khó mà đột phá. Lúc này, Văn Thiên đưa ánh mắt về phía Kim Linh. "Sư bá, bây giờ ngươi đã thu nữ hoa làm đồ đệ, không bằng cũng đem Hoa Tư cùng nhau dạy bảo. Ta tiệt giáo thượng thanh linh bảo trải qua không nặng tiên phú, người người đều có thể tu tập." Nghe Văn Thiên đề cập chính mình, Kim Linh lập tức tiến lên nói ra, "Giáo ta chi pháp mặc dù không nặng xuất thân căn cơ, nhưng cần trước kia tu hành mới có thể có thành tựu. Hoa Tư tuổi tác đã cao, như lúc này mới bắt đầu tu luyện, sợ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất." Hoa Tư nghe vậy, thần sắc càng ảm đạm. Chợt thấy Kim Linh thánh mẫu từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, cũng không có thể tu hành, vậy liền ăn vào ta viên này cựu chuyển kim đan. Đan này chính là đại sư bá tặng cho lão sư, ta trùng hợp được chia một viên. Ăn vào đan này, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Kim Linh đan dược trong tay vừa ra, Huyền Đô lập tức thần sắc khẽ biến. Cái này cựu chuyển kim đan, đúng là hắn tự tay giao cho Thông Thiên giáo chủ cái kia chín quả một trong. Không ngờ tới Thông Thiên đã đem nó phân phát, càng không ngờ Kim Linh sẽ ở lúc này lấy ra. Đan này do Thái Thượng lão quân thu thập 9 ngày chân thủy cùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Từ Thái Thượng đắc đạo đến nay, vẹn vẹn thành 2 lô, chung 18 mai. Thủ lô 9 mai là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi, lô thứ 2 9 mai thì do Huyền Đô giao cho Thông Thiên. Một viên kim đan, liền có thể trợ hậu thiên sinh linh đăng lâm đại la kim tiên chi cảnh, có thể xương chí bảo. Ngày xưa xiển giáo thập nhị đệ tử tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong đại trận, bị Hỗn Nguyên Kim Đầu gọt đi tam hoàng vũ khí, tu vi mất hết. Nguyên nhân chính là Nguyên Thủy ban thưởng cựu chuyển kim đan, mới khiến cho khôi phục ngày xưa tu vi. Nhưng mà Nguyên Thủy trong tay cũng chỉ có 9 mai. Đối mặt thập nhị đệ tử, tự nhiên khó mà chia đều. Việc này cũng bởi vậy chôn xuống vết rách. Bất quá đây là hậu sự, tạm thời không đề cập tới. Kim Linh Thánh Mẫu lấy ra một viên cựu chuyển kim đan. Huyền Đô cùng Văn Thiên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Văn Thiên kinh ngạc tại Thái Thượng lão tử lại sẽ đem chân quý như thế đồ vật tặng cho tiệt giáo. Huyền Đô thì là kinh ngạc tại Kim Linh Thánh Mẫu vậy mà bỏ được đem bực này bảo đan đưa ra. Cái này cựu chuyển kim đan mặc dù đối với Kim Linh tự thân vô dụng, bởi vì đã tới chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng nếu ban cho đệ tử, liền có thể giúp đỡ thành tựu Đại La Kim Tiên vị trí. Bây giờ Hồng Hoang bên trong, Đại La đã là đỉnh tiêm tồn tại, càng không cần nói Hỗn Nguyên cùng chuẩn thánh. Bất quá, nhân tộc Tam Tổ cùng Hoa Tư thị còn không biết được đan này chân quý. Bởi vậy bọn hắn cũng không coi trọng Kim Linh cử động. Huyền Đô lại rõ ràng đan này phân lượng. Nói đến, Phục Hy chính là hắn sư đệ, Hoa Tư thị tu hành vốn nên do hắn đến an bài. Chỉ là hắn mặc dù am hiểu đan đạo, lại chưa đến thái thượng chân truyền. Trước mắt còn không cách nào luyện chế ra như vậy thần đan. Huyền Đô vốn muốn mở miệng thuyết phục, Văn Thiên lại làm sơ suy tư sau cản lại hắn. Đã như vậy, cái kia Hoa Tư thị cùng nữ hoa liền do Kim Linh sư bá chăm sóc, chúng ta đi đầu trở về Hoa Tư Sơn. Nữ hoa dàn xếp thỏa đằng sau, tam tổ trở về nhân tộc tổ địa, duy chỉ có Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người quy về Hoa Tư Sơn đạo tràng. Đường về trên đường, Huyền Đô trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Văn Thiên hiền đệ, cái này cựu chuyển kim đan vô cùng chân quý, hôm nay Kim Linh sư muội tặng cho Hoa Tư thị, ta lại chưa hết trách nhiệm, trong lòng rất là bất an. Theo lý mà nói, chiếu cố Hoa Tư sự tình, ứng để ta tới phụ trách. Nghe nói lời ấy, Văn Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước bên trong, Huyền Đô chỉ dạy dỗ Phục Hy một người, chưa từng để ý tới mặt khác nhân tộc sự tình. Nhưng bây giờ, gặp Văn Thiên thân là ngày kia nhân tộc còn là tộc nhân suy nghĩ chu toàn, tâm cảnh của hắn cũng lặng yên biến hóa. Ha ha ha, Huyền Đô đại minh không cần tự trách. Đợi ngươi ngày sau có thể luyện ra cựu chuyển kim đan lúc, tặng cho Kim Linh sư bá chính là. Văn Thiên một phen ngôn ngữ, làm cho Huyền Đô nhuyễn miệng cười. Ngươi ngược lại là sẽ quên người, cấp độ kia thần đan không phải thánh nhân không thể luyện, ta lại khi nào mới có thể đạt cảnh giới này? Kim Linh thánh mẫu tại Hoa Tư thị trong nhà ở lại sau, mỗi ngày là nữ hoa cùng Hoa Tư truyền thụ tiệt giáo diệu pháp, chỉ dẫn tu hành. Hoa Tư thị ăn vào cựu chuyển kim đan sau, tư chất cùng căn cơ đều là đến cải thiện, tốc độ tu hành tăng nhiều. Bất quá Kim Linh thánh mẫu cũng phong bế trong đan linh khí, chỉ chậm rãi phong thích. Bởi vì cái kia lập tức thành đại la hiệu quả, vẹn vẹn thích hợp với tiên thiên chi thể hoặc tiên thiên sinh linh. Mà Hoa Tư thị chính là ngày kia huyết đục chi khu, không thể thừa nhận như vậy mãnh liệt linh lực trùng kích. So sánh với nhau, nữ hoa tu hành thì nhẹ nhõm rất nhiều. Nhục thân nó chính là tiên thiên đạo thể, thể nội càng chất chứa một giọt thánh huyết. Nguyên thần lại là nữ hoa thiện thi biến thành. Thiên phú như vậy, cử thế vô song. Tu hành tốc độ, thậm chí thắng qua ngày xưa Phục Hy bà phần. Nàng chỉ cần trực tiếp bước vào nhân tiên chi cảnh tu hành, không cần lại từ hậu thiên bắt cảnh lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì nhân tộc nữ hoa trời sinh có tiên thiên đạo thể Kim Linh thánh mẫu liền đem nguyên bản vẹn vẹn tam thanh nhất mạch mới có công pháp bí truyền, cựu truyền huyền công truyền thụ cho nàng. Nay cựu truyền huyền công cùng Thái Thanh Tiên Kinh, Ngọc Thanh Tiên Kinh, Thượng Thanh Tiên Kinh đều là nguồn gốc từ bản cổ đại thần sở tu đại đạo công pháp. Ngày xưa, hỗn độn 3000 ma thần chúng trưởng quản lực lượng bản cổ, tu tập chính là đại đạo thân truyền thụ cựu truyền huyền nguyên công. Bộ này cựu truyền huyền nguyên công là một môn nhục thân cùng nguyên thần đều xem trọng pháp môn tu luyện. Về sau bản cổ khai thiên, bỏ mình mà chết. Hắn cựu truyền huyền nguyên công cũng theo đó phân liệt thành hai. Trong đó chuyên tu nhục thân bộ phận được xưng là cựu truyền huyền công do Vu tộc kế thừa, mà chủ tu nguyên thần bộ phận thì làm cựu truyền nguyên công bị Tam Thanh đoạt được. Cựu truyền nguyên công lại đang Tam Thanh trong tay chia ra làm ba bộ, phân biệt diễn hóa thành Thái Thanh Tiên Kinh, Ngọc Thanh Tiên Kinh cùng Thượng Thanh Tiên Kinh. Đây cũng là Tam Thanh vốn là nhất mạch tồn tại. Tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, Tam Thanh từng từ Vu tộc nơi đó thu được một phần không trọn vẹn cựu truyền huyền công truyền thừa. Chương 62 Phục Hy dẫn dắt nữ hoa, chương 62 Phục Hy dẫn dắt nữ hoa, từ đó, cựu truyền huyền công cùng Tam Thanh Tiên Kinh liền trở thành Tam Thanh nhất mạch tu hành hạch tâm công pháp. Bất quá Tam Thanh Tiên Kinh người người đều có thể tu tập, chỉ vì thiên phú khác biệt, đoạt được thành quả đều có khác biệt. Mà cựu truyền huyền công từ đầu đến cuối đều không hoàn chỉnh, nhập môn cực kỳ khó khăn. Nhìn Trung Văn Thiên Kiếp trước biết, chỉ có được nửa cái hỗn độn thạch huyết mạch Dương Tiễn cùng một phần tư hỗn độn ma viên huyết mạch Viên Hồng có thể tu thành, có thể thấy được nó cửa hạm độ cao. Mà bây giờ nhân tộc nữ hoa thân thể chính là lấy cựu thiên tức nhương tam quang thần thủy cùng nữ hoa thánh huyết tái tạo mà thành, tự nhiên có tu luyện công này tư cách. Đang lúc Kim Linh Thánh Mẫu chỉ đạo Hoa Tư cùng nữ hoa tu hành thiệt giáo thần thông thời điểm, Phục Hy tại trong bộ lạc sự vụ đã xong, rốt cục về đến nhà. Hắn lần này trở về, một thì là thăm viếng mẫu thân. Hắn biết rõ Hoa Tư thị cùng tiên đạo vô duyên, liền càng muốn nhiều làm bạn tại bên người nàng. Thứ hai, sư minh cùng thánh sư từng hứa hẹn với hắn, bây giờ thời cơ cũng đúng lúc thành thủ. Hắn liền dự định về nhà trước gặp mẫu thân, lại tiến về Hoa Tư sơn bái phòng Huyền Đô cùng Văn Thiên. Mẫu thân, ta trở về. Dù là đã là người thành tiên, Phục Hy trong lòng vẫn như cũ còn có thân tình, chưa đổi dự tính ban đầu. Điểm này, cùng nhân giáo sở tu thái thượng vong tình chi đạo khác biệt quá nhiều. Phục Hy đi vào đình viện, bước chân kiên định, chưa nhìn thấy mâu thân Hoa Tư, lại trước đối diện gặp phải một vị thần nữ đi tới. Khi nữ hoa cùng Phục Hy thốt nhiên gặp nhau thời điểm, hai người đều là cảm giác trong lòng chấn động, phản phất thiếu thốn một nửa khắc rốt cục hiện ở trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, cho đến Hoa Tư thị đi ra khỏi cửa phòng, mới đánh gãy phần này trầm tĩnh. Phục Hy lấy lại tinh thần, gặp nữ hoa mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liền hướng mâu thân hỏi: "Mâu thân, hôm nay trong nhà vì sao tới người xa lạ?" Phục Hy cùng nữ hoa hai người toát ra cảm xúc cùng thần sắc, Hoa Tư thị tất nhiên là thu hết vào mắt. Nữ tử kia thấy một lần Phục Hy, liền vui vẻ tiến lên giữ chặt nữ hoa, cười đối với Phục Hy giảng đạo: "Nàng gọi là nữ hoa, là thánh sư từ lúc về, hiện nay ta đã đem nàng thu làm nghĩa nữ. Ngươi ngày sau liền gọi nàng một tiếng nữ hoa muội muội đi." Có Hoa Tư thị từ đó giật dây tác hợp, nữ hoa cùng Phục Hy hai người rất nhanh liền thân cận đứng lên. Hai người này vốn là tiên thiên âm dương nhị khí biến thành, phản phất trời sinh liền có một cô lẫn nhau lực hấp dẫn. Sau đó mấy người liền nhàn thoại về nhà. Hoa Tư thị cũng đem mình cùng nữ hoa cùng nhau bái nhập Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ tu hành sự tình nói cho Phục Hy. Thẳng đến lúc này, Phục Hy mới giật mình mẹ của mình lại cũng bước lên con đường tu hành. Mà muội muội của mình nữ hoa, tu vi càng là hơn xa với hắn. Hắn bây giờ bất quá mới vừa vào chân tiên chi cảnh, mà nữ hoa đã là một vị huyền tiên. Hắn không ngờ tới, vị muội muội này lại người mang tiên tiên chi thể, là ngay sau đó nhân tộc bên trong vị thứ tư có được tư chất cỡ này tồn tại. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, cùng chung một ngày ấm áp thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Phục Hy liền dẫn nữ hoa cùng Hắc Hoàng cùng nhau đi tới Hoa Tư Sơn. Cái kia Hắc Hoàng nguyên bản do Bích Tiêu đuôi, tại Kim Ngao đảo lúc liền thường hướng Tam Tiên đảo chạy. Về sau bị Văn Thiên mang về nhân tộc, lại như thành Hoa Tư thị cùng Phục Hy sùng vật, Văn Thiên ngược lại khó được gặp mặt một lần. Nhưng hôm qua Hắc Hoàng gặp nhân tộc bên trong nữ hoa sau, lại thay đổi tính tình, bây giờ lại thành nữ hoa như hình với bóng tùy tùng. Hoa Tư Sơn bên trên, Kim Linh Thánh Mẫu ngay tại chỉ điểm Văn Thiên tu tập cựu truyền huyền công. Văn Thiên nguyên lai tưởng rằng cái này cựu truyền huyền công duy xỉn giáo mới có, không ngờ huyền môn tam giáo đều có truyền thừa. Chỉ là tam giáo bên trong, đệ tử đời hai phần lớn không phù hợp pháp này thôi. Cũng may Kim Linh Thánh Mẫu là tiệt giáo đệ tử thân truyền, nàng đem công này truyền thụ cho nữ hoa lúc, trùng hợp bị đi ngang qua tiểu đạo Văn Thiên gặp được. Lúc này mới có Văn Thiên hôm nay cầu học sự tình. Cựu truyền huyền công uy danh lan xa, Văn Thiệt sạc lập chí phải học. người bên ngoài đều nói ngày kia nhân tộc đục thân khó mà tu nhục thân chi đạo, lại không biết Văn Thiên người mang khổng lồ công đức chi lực. Cố này công đức chính có thể trợ hắn rèn luyện nhục thân, tu cái kia bản cổ huyền công. Khi Phục Hy, Nữ Hoa cùng Hắc Hoàng ba người đạp vào Hoa Tư Sơn lúc, Văn Thiên đã đem cựu chuyển huyền công tu tới đệ lục chuyển, đi vào kim tiên chi cảnh. Lúc này hắn nguyên thần cùng nhục thân đều là đạt kim tiên, cũng coi là tinh khí thần tiểu thành. Đương nhiên, Văn Thiên trong lòng hiểu rõ, chính mình thân thể này cảnh giới, nhiều dựa vào thiên đạo công đức trèo trống, không có khả năng toàn tính tự thân bản sự. Phục Hy ba người vừa đến Hoa Tư Sơn, Văn Thiên, Huyền Đô cùng Kim Linh Thánh Mâu sớm đã tại ngoài đạo tràng chờ đợi đã lâu. Hắc Hoàng thấy một lần cái kia rửa cây mà nằm Quỳnh Nhu, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt lộ kinh dị. Hắn đối với Quỳnh Nhu cũng không lạ lắm, từ hắn tử nhân tộc được đến công đức, khai linh trí đằng sau, trở lại Kim Lao đảo, chiến trận kia phảng phất áo gấm về quê, ngay cả Thông Thiên giáo chủ tọa hạ tọa kỵ, hắn cũng nhất nhất kết bạn qua. Nguyên nhân chính là nhận ra Quỳnh Nhu là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, hắn mới đúng phương hiện thân nơi đây cảm thấy ngoài ý muốn. Không để ý đến Hắc Hoàng cùng Quỳnh Nhu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Phục Hy dẫn dắt Nữ Hoa, hướng ba vị trưởng bối theo thứ tự hành lễ. Vài câu hàn huyên qua đi, Phục Hy nói ra mục đích của chuyến này. Thánh sư, lần trước yêu cầu có quan hệ nhân tộc anh hải sự tình, không biết có thể có giải quyết chi pháp. Vừa dứt lời, Văn Thiên ba người đối mắt nhìn nhau, lộ ra mỉm cười. Sau đó do Văn Thiên mở miệng đáp lại Phục Hy yêu cầu. Nhân tộc trong bộ lạc đều là tụ tộc mà ở, lại đa số trong tộc thông hôn. Đi qua phụ mẫu dị khí tương hợp mà sinh con nữ, tử đại cùng phụ mẫu đồng khí, đời thứ ba đến năm đời bên trong thân thuộc đều là đồng khí tương liên người. Bây giờ nhân tộc cùng họ thông hôn, chỉ có đồng khí mà không khắc khí, liền như là giữa thiên địa có âm vô dương, có dương vô âm. Cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không giải. Bởi vậy, muốn hóa giải anh hải trên người tiên tiên thiếu hụt, mấu chốt ở chỗ cải cách kết hôn quy chế. Chỉ cần năm đời bên trong cấm chỉ thông hôn, nam tử cưới tộc khác chi nữ, nữ tử gả cho hắn tộc người, việc này liền có thể giải quyết dễ dàng. Phục Hy cùng Nữ Hoa vốn là trời sinh âm dương tương hợp, nghe nói Văn Thiên lời nói, lập tức lý giải trong đó hàm nghĩa. Phục Hy chắp tay hỏi lại, cấm chỉ năm đời bên trong thông hôn mặc dù không khó, nhưng bây giờ nhân tộc sinh sôi chậm chạp, năm đời đằng sau chỉ sợ đã qua trăm năm. Trăm năm về sau, chỉ sợ khó mà phân rõ song phương phải chăng còn tại năm đời người thân bên trong. Thân là phong cổn bộ lạc thủ lĩnh, Phục Hy rất nhanh liền phát giác trong đó ẩn hàm nan đề. Lúc này, liền tại một bên đứng ngoài quan sát Huyền Đô cùng Kim Linh cũng như mày, cảm thấy việc này xác thực không dễ. Đối với tiên thần mà nói, trăm năm bất quá trong mấy mắt. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, trăm năm đã là cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Nhưng mà Văn Thiên sớm có suy nghĩ. Bây giờ nhân tộc bộ lạc, đối ngoại chỉ dùng một cái dòng họ, đối nội vẹn vẹn xưng một cái tên. Cho nên trăm năm về sau khó mà phân biệt ngũ phục chi thần. Ngươi vì sao không tại họ cùng tên ở giữa, lại thêm một tầng phân chia đâu? Văn Thiên lời vừa nói ra, Phục Hy chợt cảm thấy mạch suy nghĩ mở rộng. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ta sao không ngờ tới? Như tại họ cùng tên ở giữa thiết kế thêm một cái xưng hô, cái kia ngũ phục có khác tự nhiên có thể làm rõ. Giờ phút này Phục Hy phảng phất linh cảm hiện lên. Trong lòng hiện lên vô số tư tưởng. Văn Thiên mặc dù bởi vì trí nhớ kiếp trước biết được việc này có thể thực hiện, lại vô ý nói thẳng phá. Bởi vì hoàn thiện nhân tộc luân lý cương thường, vốn là Phục Hy thân là thiên hoàng chỗ chức trách. Chương 63 lĩnh ngộ thánh sư chi ý, chương 63 lĩnh ngộ thánh sư chi ý bực này liên quan đến nhân tộc phát triển đại sự, cũng ứng do Phục Hy thân lực mà vì. Phục Hy, việc này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Một người kế ngắn, hai người kế dài, ngươi có thể trở về cùng bộ lạc đám người cộng đồng thương nghị. Phục Hy trở lại phong cổn bộ lạc sau, liền triệu tập trưởng giả trong tộc cùng nhau thảo luận. Nhưng bọn hắn cùng lúc trước Phục Hy một dạng, càng là nóng lòng cầu thành, càng khó tìm tới thượng sách. Nhớ lại thánh sư từng nói việc này không vừa vừa gấp, Phục Hy liền không còn chấp nhất tại nhất thời, tạm đem tâm sự để qua một bên. Hôm nay, hắn mời Nữ Hoa cùng Hắc Hoàng tiến về phương Bắc Lôi Trạch dạo bước giải sầu. Từ Hoa Tư thị mang thai Phục Hy đằng sau, phong cổn bộ lạc liền cực ít có người đặt chân Lôi Trạch, càng không cần nói thâm nhập trạch trung. Bây giờ Phục Hy cùng Nữ Hoa tới đây, chỉ vì thư giãn nỗi lòng, buông lòng thể xác tinh thần. Nhìn qua trạch trung nước thảo tốt tươi, Phục Hy không khỏi cảm thán, nếu có thể để tộc nhân tới đây kết lưới bắt cá, chăn thả dê bò, há không rượu quá thay. Lời ấy cũng không đột ngột. Theo liên minh bộ lạc ngày càng lớn mạnh, không chỉ phong cổn, ngay cả lạc thủy hai bên bờ đều chật ních di chuyển mà đến nhân tộc. Các bộ nhao nhao khai khẩn đất hoang, trồng trọt ngũ cốc. Kể từ đó, mục thảo chi địa tự nhiên ngày càng thưa thớt. Trước mắt cái này trạch trung nước thảo tươi tốt, Phục Hy trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Nữ Hoa nghe xong, chỉ thị uy mỉm cười một cái, cũng không nhiều lời. Nàng thở nhỏ liền từ Hoa Tư thị trong miệng biết được, Phục Hy chính là ở đây trạch trung chỗ dự. Đang lúc hai người yên lặng nhìn trạch trung cảnh đẹp lúc, đột nhiên một đầu cây hồng bị dã thú đột nhiên đánh tới. Lá gan không nhỏ. Phục Hy là chân tiên, Nữ Hoa cũng đạt huyền tiên chi cảnh, tùy hành Hắc Hoàng cũng có thiên tiên tu vi. Một con dã thú, làm sao có thể địch? Phục Hy lược thi thủ đoạn, liền đem nó chế ngự. Nguyên lai là chỉ hoàng hùng. Phục Hy đang muốn đem nó đánh giết, lại bị Nữ Hoa khuyên can. Ca ca chớ có độc thủ, cho nó một con đường sống đi. Ta nhìn ba vị sư trưởng chỗ ấy đã có châu ngựa, cũng có chó chỉ, không bằng đem cái này hoàng hùng đưa đi cho bọn hắn giữ nhà. Nhìn xem Nữ Hoa một mặt thuần thiện thái độ, Phục Hy không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha, ba vị sư trưởng tu vi cao thầm, sao cần một con dã thú thủ vệ? Nhưng đã là ngươi không đành lòng giết nó, vậy liền mang đến Hoa Tư Sơn đi. Nghe ca ca. Hai người không còn lưu luyến lôi trạch, Phục Hy mang theo hoàng hùng đặt vào đường về. Còn chưa đến Hoa Tư Sơn bên trên, Hắc Hoàng liền đi đầu nhảy xuống Kim Vân, chạy đi báo tin. Phục Hy cùng Nữ Hoa đối với cái này sớm đã thành thói quen. Kỳ thật hai người đối với Hắc Hoàng trong lòng còn có cảm kích, nhất là Phục Hy biết chắc, nếu không có nó quanh năm là Hoa Tư thị đưa đi tiên thiên linh quả linh tương, chính mình cũng sẽ không có hôm nay căn cơ. Đợi Phục Hy dẫn theo Hoàng Hùng đi vào đạo tràng, Huyền Đô đã ra đón. "Phục Hy, ngươi dẫn theo một con dã thú đến làm gì? Ta cùng Thánh sư, Kim Linh sư muội sớm đã không ăn phạm bận, làm gì mang đến như thế tục vật?" Nữ Hoa thấy thế, cười nhẹ giải thích, "Huyền Đô sư minh, ta cùng Phục Hy ca ca hôm nay du lịch phương Bắc Lôi Trạch lúc, đột gặp này gấu tập kích, ca ca vốn muốn giết chi, ta thấy nó đáng thương, liền cầu ca ca đưa nó mang đến cho các ngươi canh cổng." "Ha ha ha, sư muội ngược lại là tâm địa không xấu." Kim Linh Thánh Mẫu đứng ở ngoài cửa nghe tiếng huyên náo, từ trong đạo tràng chậm rãi mà ra. Nàng vừa thấy được Phục Hy cùng Nữ Hoa nắm một đầu Hoàng Hùng vào cửa, trong lòng đã có bài. Chỉ gặp nàng từ trong đạo bào lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ, xoáy mở nắp bình, đổ ra một viên hiện ra ánh sáng nhạt đan dược. Thánh Mẫu đem đan dược nâng ở trong tay, đi vào Hoàng Hùng trước mặt, chỉ nói một chữ, "Há miệng." Cái kia Hoàng Hùng dường như nghe hiểu nhân ngôn, quả thật mở ra miệng rộng. "Ngươi xuất sinh này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đan này tên là Khải Chí Đan, chỉ cần là yêu thú nuốt một hạt, liền có thể thức tỉnh linh tính, đặt vào tu hành chi đồ. Đan này nguyên là ta là môn hạ đệ tử tọa kỵ luyện, hôm nay ngược lại là tiện nghi ngươi." Hoàng Hùng nuốt vào đan dược sau, quả nhiên như Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, trong mắt dần dần thanh minh, thú tính rút đi, thần trí sơ khai. Nó sau khi thanh tỉnh, liền minh bạch trước mắt mấy người không phải phàm tục hạng người, liền học Phục Hy cùng Nữ Hoa dáng vẻ lúc trước, vụng về làm cái bái chào. Lần này bộ dáng, trêu đến Kim Linh cùng Nữ Hoa hai người che miệng cười khẽ. Lúc này, Văn Thiên cũng từ trong đạo tràng đi ra. "Phục Hy, cái này Hoàng Hùng đã là ngươi thu hoạch, chắc hẳn cùng ngươi lưu duyên. Không bằng đưa nó mang về Phong Cổn bộ lạc đi thôi. Hoa Tư Sơn bên trên con trâu giả kia đã đầy đủ. Cũng tốt, bộ lạc đang cần một cái thủ vệ chi thú." Phục Hy nghe, cảm thấy có lý. Dù sao cái này Hoàng Hùng bây giờ có linh trí, vừa vặn dùng để thủ hộ bộ lạc. Phục Hy cùng Nữ Hoa hai người cũng không còn ở lâu. Huyền Đô cùng Kim Linh đã sớm đem người, đoạn hai giáo tu hành điện tịch đều chuyển cho bọn hắn. Hai người biết rõ, ngày sau tu vi tăng lên, toàn bộ nhờ tự thân khổ tu. Thế là tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Đứng tại trên Kim Vân, Phục Hy đối với Hoàng Hùng nói ra, "Ngươi cái này Hoàng Hùng xem xét chính là sức ăn kinh người, nuôi dưỡng ở trong nhà chỉ sợ không dễ, liền an trí tại trong bộ lạc đi. Ngày sau ngươi chỉ cần thủ hộ bộ lạc căn nguy, có thể làm được không?" Hoàng Hùng đứng ở trên Kim Vân, liên tục gật đầu. Từ đó, đầu này thu hoạch được linh trí Hoàng Hùng liền định cư tại Phong Cồn bộ lạc. Hắc Hoàng cùng nó quen thuộc đằng sau, cũng truyền thụ một chút tiệt giáo tiên pháp. Cái này Hoàng Hùng tư chất kỳ lạ, có thể chậm rãi tu tập đứng lên. Lúc này, Phục Hy mặc dù chưa giải quyết ngũ phục chế độ phân chia vấn đề, cũng đã bắt đầu ở nhân tộc bên trong phổ biến mới hôn nhân chế độ. Theo các bộ lạc từng bước dung hợp là lớn liên minh, nam nữ chuyện cưới gả cũng không còn như lúc trước như vậy gian nan. Tân hôn chế phổ biến sau, con mới sinh bên trong tiên thiên không chọn vẹn người rõ ràng giảm bớt. Gặp hiệu quả rõ rệt, Phục Hy liền mệnh nhân tộc tam tổ đem chế độ cùng phía sau nguyên nhân cùng nhau truyền bá ra. Nếu nói lưới đánh cá bắt cá cải thiện nhân tộc cấm no, như vậy cái này hôn nhân chế độ cải cách thì là nhân tộc tương lai đặt vững căn cơ. Mới kết hôn chế độ dần dần rơi xuống đất, nhân tộc tân sinh nhân khẩu vấn đề cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Phục Hy danh vọng ở trong tộc cấp tốc kéo lên, càng ngày càng nhiều người đối với hắn lòng sinh kính ngưỡng. Về sau, khi mọi người biết được Phong Cổn bộ lạc bên trong nuôi một đầu Hoàng Hùng, liền bắt đầu xưng Phục Hy là Hữu Hùng. Càng có người thêm mắm thêm muối, trực tiếp gọi hắn là Hoàng Hùng thị. Mấy chục năm thời gian lưu chuyển, một ngày này, Phục Hy nuôi đầu kia Hoàng Hùng đã tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Trở thành địa tiên sau, Hoàng Hùng đã có thể mở miệng nói tiếng người, liền lập tức đến đây bái kiến Phục Hy cùng Nữ Hoa. Hắn tại trong bộ lạc tìm được Phục Hy, Nữ Hoa sau, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, đi lấy đại lễ. "Hoàng Hùng cảm niệm hai vị năm đó lưu tính mạng của ta tri ân, nếu không có các ngươi năm đó hạ thủ lưu tình, hôm nay ta vẫn bất quá trong núi một thú. Ngươi cùng ta Phong Cổn bộ lạc hữu duyên, sau này liền an tâm tại trong tộc tu hành." Hoàng Hùng từ thân thú khai linh trí, đã bước vào yêu tộc hàng ngũ. Phục Hy cùng Nữ Hoa từ trước đến nay làm rõ sai trái, cũng sẽ không bởi vì Hoàng Hùng vào yêu tộc mà ra hại hắn. Nữ Hoa vừa đem Hoàng Hùng đưa tiễn, liền gặp Phục Hy vẻ mặt hốt hoảng, hình như có sở ngộ. Sau một lát, chỉ nghe Phục Hy trong miệng thấp giọng nhắc tới: "Tính mệnh, tính mệnh, tính danh, tính danh. Bây giờ trong tộc có thị, cá nhân có danh tự, vì sao không tại giữa hai thứ này lại thêm một tầng họ? Thánh sư chỉ ý, ta hôm nay rốt cục lĩnh ngộ." Ha ha ha. Nữ Hoa gặp vinh trưởng rốt cuộc tìm được nhân tộc phát triển phương hướng mới, tự nhiên mừng rỡ và phần. Chương 64 Tử Kim Lô, nếu ca ca đã có ý nghĩ, không bằng cùng ba vị sư trưởng cùng nhau thương nghị. Muội muội nói cực phải. Thế là Phục Hy cùng Nữ Hoa đạp vào tiến về Hoa Tư Sơn đường xá. Bởi vì hai người là vì nhân tộc đại sự mà đến, Huyền Đô cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng đứng xem. Lúc này, Phục Hy chính tướng chính mình tư tưởng cáo chi Văn Thiên. "Thánh sư, ta dự định tại nhân tộc bên trong dựa theo phụ hệ huyết mạch phổ biến dòng họ chế độ. Để nhân tộc không còn lấy bộ lạc phân chia, mà là lấy dòng họ tên đến phân chia. Tại dòng họ dưới chế độ, nhân tộc bên trên là thị, bên trong làm họ, bên dưới làm tên. Sau này phàm nhân tộc người gặp mặt, chỉ cần báo ra dòng họ, liền có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, phân rõ thân sơ." Văn Thiên nghe xong, gặp Phục Hy đã nghĩ đến dùng dòng họ chế độ đến trải bớt nhân tộc huyết mạch, trong lòng rất mừng. "Ngươi có thể nghĩ đến dùng dòng họ đến làm rõ huyết thống, là một chuyện tốt. Nhưng dòng họ chế độ còn cần xâm nhập cân nhắc, quyết không thể nóng đổi. Đồ vật chi phổ biến, còn có thể đào thải không cần, chế độ nếu không hoàn thiện liền tùy tiện áp dụng, sợ phản sinh mầm hai bạn. Có hảo ý như bởi vì vội vàng sao động mà tạo thành ác quả, vậy liền được không bù mất. Thánh sư dạy bảo thỏa đáng, Phục Hy cái này trở về cùng trưởng lão cùng ba vị nhân tổ cùng bàn bạc chi tiết. Phục Hy cùng nữ hoa sau khi rời đi, Huyền Đô mặt mũi tràn đầy vui sướng đi qua. Văn Thiên Hiền đệ quả nhiên am hiểu nhân tộc sự tình, không hổ là thánh mẫu nương nương cùng giáo chủ tự mình công nhận nhân tộc thánh sư. Huyền Đô đại ca làm sao cũng học được giảng lời khách sáo. Phục Hy cùng nữ hoa trở lại liên minh bộ lạc sau, lập tức triệu tập các bộ lạc thủ lĩnh, cộng đồng nghiên cứu thảo luận mới dòng họ chế độ thiết lập. Tại các tộc nhân không ngừng suy tư, bổ sung cùng hoàn thiện bên dưới, một bộ tương đối hoàn chỉnh dòng họ hệ thống dần dần thành hình. Cuối cùng, Phục Hy tự mình xác lập bộ này chế độ, cũng quyết định hướng thiên địa chiêu cáo, hướng thánh nhân bẩm báo việc này. Một ngày này, Lạc Thủy bên mở, nhân tộc tam tổ, Văn Thiên, Huyền Đô, Kim Linh Thánh Mẫu, cùng mấy chục cái đại bộ lạc tộc trưởng tề tụ nơi này, cộng đồng chứng kiến Phục Hy lời thề. Phục Hy thân mang chỉnh tề đã bảo, leo lên Lạc Thủy bên cạnh đài cao, tay phải giơ cao, trong miệng tụng ra lời thề. Thiên đạo ở trên, hiện có Phục Hy, cảm giác tại tộc nhân huyết mạch hỗn loạn, luân lý không rõ. Đặc chế định dòng họ chế độ, lấy minh huyết thống, đừng tốt đi. Cầu thiên đạo giám chi. Phục Hy vừa dứt lời, trong bầu trời bỗng nhiên một đạo kinh lôi nổ vang. Trong ngay mắt, trên 9 tầng trời, thiên thiên linh khí quần quần sôi trào. Ngay sau đó, một đạo nồng hậu dày đặc tử khí từ đông phương chậm rãi bay tới. Đây là tiên thiên tử khí, là thiên đạo hạ xuống công đức chi khí. Công đức của sáng dáng lâm lạc thủy bên cạnh sau, lập tức phân mấy cỗ. Phục Hy đến nói nhiều nhất. Nữ hoa, Văn Thiên, Huyền Đô, Kim Linh, thậm chí Hoàng Hùng cũng đều có được chia một chút. Còn lại bộ phận thì tản mát lạc thủy hai bên mở. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lạc hà phía trên, tiên khí lượn lờ, quang hoa bắn ra từ phía. Giữa thiên địa, hoa vũ bay tán loạn, kim liên từ đi lên. Trước đây, nữ hoa nương nương vì để cho Phục Hy chịu đựng lịch luyện, từng tại lạc thủy lưu vực nhiều lần dẫn phát tai họa. Bây giờ, thiên đạo mượn cơ hội này, lấy công đức bồi thường hai bên bờ sinh linh. Tại công đức này ra chỉ bên dưới, phàm nhân đông cảm giác thân thể cường kiện, thần thanh khí sảng. Người tu hành thì nhao nhao có chỗ đột phá. Phục Hy do chân tiên tấn thăng đến huyền tiên, nữ hoa cũng do huyền tiên bước vào kim tiên chi cảnh. Hoàng Hùng cùng Hắc Hoàng hai người cũng được ích lợi không nhỏ, một vị bước vào thiên tiên, một vị thành tựu huyền tiên. Tam tổ mặc dù cũng thu hoạch được bộ phận công đức, nhưng không đủ để giúp đỡ đột phá tới hôn nguyên kim tiên, cũng khó dùng cho chẳng thi, liền đem nó cất giữ, chuẩn bị tương lai cần thiết. Văn Thiên cũng là như thế. Hắn mặc dù thân phụ không ít công đức, lại không một phân có thể lãng phí. Dù sao tương lai phải dùng công đức trợ tam thi chém ra, tam thi chỗ phụ công đức càng nhiều, chiến lược liền càng mạnh. Bởi vậy, hắn cũng lựa chọn đem phần này công đức ngưng tụ tại sau đầu công đức trên kim luân. Mới dòng họ chế độ phổ biến thời điểm, làm người chế định Phục Hy, tự nhiên dẫn đầu chấp hành. Bởi vì hắn sinh tại phong cuộn bộ lạc, thêm chút suy nghĩ sau, liền chính thức xác lập danh hào của mình, Phục Hy người, họ Phong, tên Phục Hy, thị Hoàng Hùng, hào Hữu Hùng. Từ đó, tộc nhân không còn gọi hắn là Phong Cuộn Phục Hy, mà là đổi tên Hoàng Hùng thị Phục Hy, hoặc họ Phong Phục Hy. Có bộ phận người rảnh rỗi tự mình gọi đùa hắn là Hữu Hùng Phục Hy chất. Làm nhân tộc thánh sư, Văn Thiên tự nhiên muốn tự mình trình diện là Phục Hy trợ trận. Văn Thiên người, họ Hạ, thị Tuần, tên Văn Thiên, Tôn, hào thánh sư phó. Đang vì việc này phiền não Phục Hy, lúc này đành phải đến đây tìm kiếm Văn Thiên trợ giúp. Văn Thiên kỳ thật sớm đã dự liệu được sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Điều này cũng không thể trách Phục Hy suy nghĩ không chu toàn, cũng không thể trách các bộ lạc người khinh suất vô tri. Dù sao trời Nam Hải bắt nhân tộc bộ lạc lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm và dặm, ai có thể nghĩ đến phương xa tộc đàn lại cùng mình sử dụng giống nhau dòng họ. Nhìn thấy Phục Hy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Văn Thiên liền an ủi hắn nói ngày kia nhân tộc cũng không tu vi, người trong tộc cả đời phạm vi hoạt động cũng bất quá là phương viên trăm dặm. Bọn hắn làm sao có thể biết được ngàn dặm, ngoài vạn dặm tình huống đâu. Sau khi nghe xong Văn Thiên nói như vậy, Phục Hy trong lòng hối tiếc không thôi, cũng có chút trách cứ chính mình lúc trước suy tính được quá mức dễ hiểu. Người cũng không cần sầu lo, đợi ta vì ngươi luyện chế một kiện bảo vật, những này hỗn loạn liền có thể giải quyết dễ dàng. Vậy nhưng quá tốt rồi, nguyên lai thánh sư sớm có biện pháp ứng đối. Nói đến, từ Văn Tiên rời đi không động sơn đằng sau, liền chưa từng lại luyện chế qua hậu thiên linh bảo. Một thì hắn đã có được cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn chấn áp khí vận. Nhị tắc trong tay còn nắm giữ một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tử điện chủ y. Một truy một khắc ở thân, linh bảo đã đầy đủ sử dụng, lại luyện chế ngày kia đồ vật cũng lộ ra dư thừa. Càng mấu chốt chính là, bây giờ hắn tiếp xúc đều là hạng người đại năng. Như bị bọn hắn nhìn thấy chính mình kỹ thuật luyện khí thô thiển, chỉ sợ sẽ có chút khó xử. Huyền Đô đại minh, đừng chỉ đứng ở một bên nhìn, ngươi vị sư đệ này nan đề, còn cần ngươi ta hợp lực mới có thể giải quyết. Nghe được Văn Thiên triệu hoán, Huyền Đô lúc này mới chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Còn chưa chờ Huyền Đô mở miệng, Văn Thiên đã ra tay trước nói, Huyền Đô đại minh, ta hôm nay dự định là Phục Hy luyện chế một kiện hậu thiên linh bảo. Châm ngòi thổi gió, luyện tinh hóa tùy những mấu chốt này chỉ tự, còn phải dựa vào ngài để hoàn thành. Huyền Đô đương nhiên minh bạch, lấy mình tại Hoa Tư Sơn hơn mấy người bên trong luyện khí tạo nghệ, lẽ ra số một. Lại thêm hắn lại là Phục Hy sư minh, cái này luyện khí sự tình, hắn không thể đổ cho người khác. Phục Hy sự tình, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời, Huyền Đô liền lấy ra một kiện pháp bảo, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Tử Kim Lô. Hắn xuất ra bảo vật này sau, cũng không quên hướng Văn Thiên, Phục Hy, Nữ Hoa, Kim Linh cùng Bình Yêu, Hắc Hoàng bọn người khoe khoang, lô này chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cùng lao sư trong tay bắt quái lô nhị sư bá âm dương lô nổi danh. Nhất nghi luyện đan luyện khí. Hôm nay nếu là thánh sư cùng sư đệ cần thiết, vậy ta Huyền Đô tự nhiên dốc hết toàn lực, lợi dụng lô này đến luyện chế linh bảo. Từ khi Huyền Đô cùng Văn Tiên cùng nhau chuyển đến Hoa Tư Sơn ở lại đến nay, tính cách của hắn tựa hồ cũng đang lặng lẽ biến hóa. Ngày xưa như vậy thanh lãnh kiệm lời bộ dáng dần dần nhạt đi, bây giờ nói cũng nhiều đứng lên. Chương 65 bách gia tính, chương 65 bách gia tính, hắn hôm nay lời nói, chỉ sợ so dị vãng tại bắt cảnh cùng một năm nói còn nhiều. Có khi Văn Thiên trong lòng sẽ hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, cái này Thái thượng hữu tình đạo thống, có phải hay không là hắn Huyền Đô tự sáng tạo đây này? Cái gọi là Thái thượng vong tình cũng không phải là chân chính bỏ qua thất tình lục dục, biến thành lạnh nhạt người vô tình, mà là đem không quan hệ đại đạo tình cảm buông xuống, không bị nó quấy nhiễu. Nhưng Huyền Đô đạo thống cùng cách làm, cũng không phải là Văn Thiên có khả năng can thiệp. Hắn dưới mắt trọng yếu nhất là giúp Phục Hy vượt qua trước mắt nan quan. Như vậy qua dòng dã 7749 ngày. Trong thời gian này, dưới lô đạo hỏa do Huyền Đô khống chế, trong lò pháp bảo cô đọng thì do Văn Thiên phụ trách. Vì luyện ra trong lòng thiết tượng pháp bảo, Văn Thiên có thể nói không tiếc cho bản, đầu nhập vào không ít hiếm thấy đồ vật. Trong đó bao quát trước sớm từ Hạm Chi Tiên trong tay có được cựu sát tức nhưỡng tam quang thần thủy các loại tiên thiên chí bảo. Mà vì bảo đảm linh bảo thành hình lúc không bị thiên đạo lôi kiếp chỗ hủy, Văn Thiên cắn răng một cái, còn đem một phần thiên đạo công đức cùng nhau đánh vào trong lò. Gặp Văn Thiên xuất thủ xa hoa như vậy, Huyền Đô cũng càng chuyên chú nghiêm túc. Cái kia cựu sát tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy Huyền Đô mặc dù chưa từng có được, nhưng cũng nhận biết nó chân dung. Năm đó lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan lúc, còn từng hướng Thông Thiên giáo chủ lấy được một chút cựu sắc tức nhưỡng, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu được một chút tam quang thần thủy. Đối với luyện đan cùng người luyện khí tới nói, hai thứ đồ này có thể nói trong trí bảo. Huyền Đô không nghĩ tới những vật này lại sẽ xuất hiện tại Văn Thiên trong tay. Nói lên thuật luyện khí, Kim Linh Thánh Mâu cũng là một vị mọi người, nàng luyện khí pháp môn nguồn gốc từ Thông Thiên giáo chủ, cùng Huyền Đô sở tu thái thượng nhất mạch phong cách khác lạ. Tiếp trước thời điểm, nàng ba vị đệ tử, đại đệ tử Dư Nguyên, nhị đệ tử Văn Trọng, còn có đồ tôn Dương Hóa, bọn hắn sử dụng hậu thiên linh bảo cùng binh khí, đều là xuất từ Kim Linh Thánh Mẫu chi thủ. Cho nên khi nàng trông thấy Văn Thiên trong tay cái kia hai kiện thần vật lúc, trong mắt lập tức sáng lên, cảm thấy vui vẻ. Âm thầm tính toán, phải chăng có thể hướng vị sư điệt này yêu cầu một ít tới. Đợi đến thứ 7749 ngày, tử kim lô ánh lửa dần dần tắt, lô hỏa dập tắt. Văn Thiên vung lên đạo bảo, đỉnh lò tùy theo mở ra, một đạo linh quang bay ra, một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo đằng không mà lên, linh tính 10 phần, trên không trung ngủ cục xoay tròn không ngớt. Bình thường cực phẩm hậu thiên linh bảo ra lò lúc, tất có thiên kiếp giáng lâm, nhưng bởi vì Văn Thiên sớm đã rót vào đại lượng thiên đạo công đức, cái này linh bảo có thể miễn đi lôi kiếp tẩy lễ. Chỉ thấy vậy vật hình dạng ngay ngắn, khinh bạc như tờ giấy. Văn Thiên lại vung tay lên, linh bảo liền rơi vào Phục Hy trong lòng bàn tay. Phục Hy cùng nữ hoa huynh muội vội vàng xem xét. Chỉ thấy vậy linh bảo chính là một quyển đạo thư. Trên trang địa, tuyên khắc lấy ba cái đạo tự, bách gia tính. Tiên thiên pháp tắc biến thành phù văn, người trong tiên đạo đều có thể phân biệt. Bởi vậy Phục Hy nữ hoa vừa đến tay, liền nhận ra trong sách này đại đạo phù văn. Bách gia tính. Chính là, bảo vật này tên là bách gia tính. Bây giờ nhân tộc không biết như thế nào lấy họ, chúng ta tự nhiên tương trợ. Trong bảo vật này, ghi chép có 500 dòng họ. Nhân tộc người có thể trước lấy bộ lạc là thị, cùng một thị tộc bên trong, lại từ bách gia tính bên trong chọn lấy mấy cái dòng họ. Mỗi cái bộ lạc đều có nó thị, chúng ta có thể xưng làm thị tộc. Mỗi một cái thị tộc có thể căn cứ chi nhánh khác nhau phát triển ra riêng phần mình dòng họ. Cứ như vậy, nhân tộc huyết mạch truyền thừa liền trở nên rõ ràng có thứ tự. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Nghe nói Văn Thiên giải thích, thân là nhân loại Huyền Đô lập tức minh bạch trong đó giá trị chỗ. Lúc này Phục Hy mở ra bách gia tính tinh tế đọc qua trong đó nội dung, chỉ gặp trên sách ghi lại Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Nô Trịnh Vương, Phùng Chân Trừ Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương, Trường Tôn, Mộ Dung, Tư Đồ, Thi Không. Một chữ người là họ đơn, hai chữ người là họ kép. Tổng cộng thu nhận sử dụng họ đơn cùng họ kép tổng cộng 500 cái. Khi Phục Hy niệm xong cái này 500 cái dòng họ sau, rốt cục ý thức được vật này đối với hắn ý nghĩa trọng yếu. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Huyền Đô cùng Văn Thiên hai người hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Huyền Đô dập tắt lò luyện khí lửa, thu hồi tử kim lô mới đối Phục Hy nói ra, ta là sư minh của ngươi, lại gánh vác thay thầy truyền đạo chức trách, vì ngươi luyện chế pháp bảo vốn là ta ứng tận bản phận, không cần đa lễ. Văn Thiên cũng vào lúc này nhắc nhở Phục Hy, mặc dù bách gia tính đã luyện thành, nhưng nếu muốn cho nhân tộc các bộ lạc chân chính phổ biến dòng họ chế độ, còn cần ngươi tự mình đi khắp các nơi bộ tộc. Đợi cho tất cả nhân tộc đều có chính mình dòng họ, chẳng những trong tay ngươi linh bảo có thể hóa thành một kiện công đức linh bảo, ngươi tự thân cũng đem thu hoạch rất nhiều. Thánh sư nói cực phải. Phục Hy lập tức đi nhân tộc các nơi phổ biến việc này. Thế là Phục Hy, nữ hoa cùng Hắc Hoàng ba người cùng nhau rời đi Hoa Tư chi địa, mang theo bách gia tính tiến về nhân tộc các nơi phổ biến dòng họ chế độ. Nhân tộc Tam Tổ biết được Văn Thiên cùng Huyền Đô hợp lực là nhân tộc luyện ra một kiện cực phẩm ngày kia công đức linh bảo đằng sau, cũng 10 phần mừng rỡ. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang bên trong, cực phẩm ngày kia công đức linh bảo cực kỳ thưa thớt, còn sót lại có đồ vũ kiếm thuộc Thông Thiên giáo chủ tạo nhân tiên thuộc Văn Thiên cùng tội nhân thị ba người trong tay ba kiện linh bảo. Lúc trước đồ vũ kiếm là yêu tộc luyện chế, tại Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, Vu Yêu nhị tộc pháp bảo liền tản mát tại chiến trường các nơi. Khi chư thánh ánh mắt đều tập trung ở tiên tiên chí bảo hỗn độn chúng phía trên lúc, hậu thổ nương nương lấy đi Vu tộc đô thiên thập nhị trận kỳ, nữ hoa nương nương lấy đi cực phẩm tiên thiên linh bảo. Triệu Yêu Phiên, Bắc Hải Côn Bằng thì cướp đi Đông Hoàng Thái Nhất cực phẩm tiên tiên linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Mà Thông Thiên giáo chủ thì thừa cơ thu được cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo, Đồ Vũ Kiếm. Dù sao hắn là Hồng Hoang bên trong số ít chuyên tu kiếm đạo đại năng một trong. Ngoại trừ cùng nhân tộc mật thiết tương quan Đồ Vũ Kiếm, còn lại mấy món cực phẩm ngày kia công đức linh bảo đều là nhân tộc vốn có, tội nhân thị bọn người có thể nào không thích. Thế là Tam Tổ lập tức hướng toàn bộ nhân tộc phát ra hiệu lệnh, yêu cầu tất cả bộ lạc đều phải nghe theo phong thị Phục Hy an bài. Từ đó, Phục Hy, nữ hoa cùng Hắc Hoàng ba người bắt đầu ở nhân tộc bên trong bắt đầu trải qua 36 năm, phổ biến dòng họ quy chế. Ba người đều có tiên đạo tu vi, mới lấy tại Hồng Hoang chi địa buôn ba nhiều năm. Như đổi lại người tầm thường, chỉ sợ 36 năm cũng khó có thể đi ra qua xa. Liên tại bọn hắn hành tẩu thiên hạ trong khoảng thời gian này, nhân tộc cũng bắt đầu toàn diện thi hành dòng họ chế độ. Phục Hy cùng nữ hoa từ đầu đến cuối tự mình tham dự phổ biến, kiên nhẫn dạy bảo, tiến hành theo chất lượng. Các bộ tộc dần dần nhận thức đến loại này tân chế độ mang tới thực tế chỗ tốt. Bây giờ, hai vị chưa từng gặp mặt nhân tộc, chỉ cần báo ra lẫn nhau dòng họ, liền có thể ngược dòng tìm hiểu liên hệ máu mủ. Mà trong mấy năm nay, Phục Hy không chỉ có đem dòng họ chi pháp mở rộng đến cực điểm, hắn còn tính sáng tạo đưa ra ban cùng bối khái niệm. Cái gọi là ban bối chính là dùng cho minh xác tộc nhân ở giữa huyết mạch trình tự. Một cái gia tộc, một cái dòng họ bên trong, có vai về phân chia, các tộc nhân liền có thể dưới đây phân rõ trưởng ấu tôn thi. Chương 66 toàn tâm đầu nhập nhân tộc quản lý chương 66 toàn tâm đầu nhập nhân tộc quản lý Phục Hy vì mình họ phong chế định trên dưới trung 50 thay mặt vai vế chữ đi, tường thêm cực đỉnh nghi ngờ ứng thêm còn duy lập sinh hiền đạo đức xương nhà thịnh định lưu quang dụ sau động dũ cự, khôi tiên thế trạch trưởng văn chương tăng cảnh vận hiếu bạn trấn luân thường lan quế đằng phương sớm thi thư muôn đời hương. Từ đó đằng sau, tộc nhân chỉ cần biết được lẫn nhau vai vế, liền có thể rõ ràng giữa lẫn nhau thân sơ quan hệ. Không chỉ có như vậy, Phục Hy còn vì trong gia tộc năm đời thân thuộc định ra tên, bên trên năm đời, bản thân, cha, tổ phụ, tàng tổ phụ, cao tổ phụ, bên dưới năm đời, bản thân, con, tôn, tàng tôn, huyền tôn. Trên dưới chung chín đời, gọi chung là cửu tộc. Cửu tộc bên trong đều là thân nhân, cửu tộc bên ngoài thì là ngoại nhân. Phục Hy chế định bộ này vai vế hệ thống cùng dòng họ chế độ, cấp tốc truyền bá đến các bộ tộc bên trong. Có thể nói, từ giờ khắc này, nhân tộc mới chính thức từ mông muội bên trong thức tỉnh. Kho bẩm thực mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Khi nhân tộc có vai vế chế độ, biết được tôn ti trật tự, mới chính thức có lễ. Có lễ nhân tộc mới xem như từ hậu thiên sinh linh bên trong triệt để trổ hết tài năng, trở thành thiên địa nhân tam tài một trong người. 36 năm sau, Phục Hy một nhóm ba người đi khắp nhân tộc tất cả bộ tộc. Bọn hắn đem dòng họ, vai về các loại chế độ hoàn chỉnh tạo dựng lên. Một ngày này, ba người từ nhân tộc chi địa trở về Hoa Tư Sơn. Thiên đạo lần nữa hạ xuống ban thưởng, chính là cái kia thiên đạo công đức. Phục Hy vẫn như cũ thu hoạch được nhiều nhất. Văn Thiên, Huyền Đô, Nữ Hoa, thậm chí ngay cả Hắc Hoàng cũng đều thu được một phần. Chỉ là lần này công đức không nhiều, trong đám người cũng không có người nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Chỉ có Văn Thiên trong lòng rõ ràng nguyên do. Phục Hy là nhân tộc thành lập hoàn chỉnh luân lý chế độ, thiên đạo bởi vậy hạ xuống công đức làm lời khen. Nhưng mà trong đó chín thành công đức, muốn chờ phục hải ổng đức viên mãn, hoàn thành thiền nhượng đằng sau mới có thể cùng nhau rơi xuống. Những năm gần đây, Phục Hy đầu tiên là tộc nhân sáng tạo lưới đánh cá, làm nhân tộc có thể ấm no. Bây giờ lại là nhân tộc xác lập cương thường luân lý, làm nhân tộc thoát ly gia tính, đi vào văn minh. Lại thêm bản thân hắn chính là nhân tộc bên trong cường đại nhất người tu hành một trong. Thế là Phục Hy dần dần thu hoạch được tất cả bộ tộc kính trọng cùng duy trì. Càng ngày càng nhiều người xưng hắn là cậu chủ. Phục Hy lần đầu nghe nói có bộ lạc người gọi hắn là cậu chủ lúc, nội tâm cũng không chân chính tán đồng. Dù sao, nhân tộc bên trong, trừ hắn ra, còn có tội nhân tam tổ cùng thánh sư Văn Thiên các loại đại năng giả. Hắn không dám tùy tiện tiếp nhận dạng này tôn hiệu. Nhưng mà, theo cậu chủ tên dần dần truyền ra, tội nhân thị ba người cùng Văn Thiên cũng cùng nhau đi tới phong cổn bộ lạc. Phục Hy, bây giờ nhân tộc đã thoát khỏi mông muội, lại lấy bộ lạc hình thức làm theo ý mình, đã không đúng lúc. Xem qua lại lượt tiếp, vô luận là Vu Yêu nhị tộc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, hay là sớm hơn hung thú nhất tộc, đều là thoát ly bộ lạc hình thức, tụ chúng thành đỉnh, uy về nhất thống. Vu có tổ, Yêu có hoàng, chúng ta nhân tộc cũng phải có một vị thống lĩnh chi chủ. Ngươi đến vạn tộc nhân tộc tán thành, được tôn là cộng chủ chính là chiều hướng phát triển, dân tâm sở hướng. Ngươi nên gánh vác lên phần trách nhiệm này. Phục Hy vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng gặp bốn người ánh mắt chân thành, ngôn từ khẩn thiết, liền không chối từ nữa. Chư vị tiên trưởng một đường bảo vệ hắn trưởng thành, vì chính là hắn có thể dẫn dắt nhân tộc tiến lên. Hắn đã mất lý do lại làm lựa bộ. Nếu ba vị nhân tổ cùng thánh sư đối với ta như vậy tín nhiệm, cái kia ta liền nguyện nhận trách nhiệm này. Tốt. Văn Thiên nghe vậy, mặt lộ ý cười, vui vẻ khen hay. Ngươi đã là nhân tộc cậu chủ, lại ở phong cổn bộ lạc đã không thích hợp. Ngươi bây giờ không chỉ có là phong cổn một chỗ chi chủ, càng là thiên hạ nhân tộc chi chủ, khi chọn một chỗ thiết lập trị sự tính chỗ. Tọa nhân thị mấy người cũng nhao nhao tán thành. Phục Hy hồi ức 36 năm qua đi chi địa, suy tư một lát sau, hướng bốn vị trưởng giả nói là Thủy Hạ Du có một chỗ, tên là Trần. Nơi đây ở nhân tộc các bộ lạc trung ương, ta liền ở nơi ấy thành lập chỉ chỗ. Rất tốt. Tại tọa nhân tam tổ cùng thánh sư Văn Tiên cho phép phía dưới, Phục Hy chính thức trở thành nhân tộc cậu chủ. Biết được hắn sẽ tại Trần Địa đóng đô sau, xung quanh bộ lạc nhao nhao đến đây hiệp trợ. Không đến một năm, nguyên bản chống trải Trần Địa liền dựng lên một tòa rộng lớn thành trì. Thành trì hoàn thành ngày, Phục Hy tại mọi người chứng kiến phía dưới, hướng tiên đạo tuyên thệ, chính thức leo lên cộng chủ vị trí. Theo chính lệnh từ Trần Địa tứ tán mà ra, Trần Dã dần dần được xưng Trần Cung. Mà bởi vì Trần Địa lần cận nhân tộc tổ địa không động sơn, Phục Hy tiến về Trần Cung sau, Văn Thiên, Huyền Đô, Kim Linh mấy người cũng rời đi Hoa Tư Sơn, chuyển nhập không động sơn bên trên Văn Thiên từng ở lại tiểu viện. Tòa này yên lặng đã lâu tiểu viện, rốt cục lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Kim Linh Thánh Mẫu rời đi thời khắc, cũng đem Phục Hy chi mẫu Hoa Tư Thị cùng nhau mang đi. Lúc này Hoa Tư Thị đã có được điệu tiên cảnh giới, đây là Kim Linh Thánh Mẫu cố ý áp chế cựu chuyển kim đan hiệu quả kết quả. Hoa Tư Thị mắt thấy Phục Hy tu vi ngày càng tinh tiến, sự nghiệp cũng ngày càng hưng thịnh, thế là chính mình cũng bắt đầu chuyên chú vào con đường tu luyện. Dù sao điệu tiên tuy có giải rằng giặc thọ nguyên, nhưng vẫn không siêu thoát sinh tử. Trong nội tâm nàng kỳ vọng có thể tận mắt chứng kiến nhi tử trên thế gian khai sáng ra một phen sự nghiệp to lớn. Phục Hy đến Trần Địa đằng sau, liền toàn tâm đầu nhập tại nhân tộc quản lý bên trong. Bởi vì nhân tộc các bộ tộc phân bố rộng lớn, mà đa số tộc nhân cũng không tu hành căn cơ, bởi vậy Trần Địa ban bố mệnh lệnh muốn cấp tốc truyền đạt đến các bộ tộc, cực kỳ khó khăn. Là giải quyết việc này, Phục Hy y theo thiên địa phương vị, đem nhân tộc nơi ở chia làm 9 đại khu vực. Hắn đem Trần Địa làm trung ương hạch tâm, ở chung quanh bát phương các thiết lập một cái cấp 2 trung tâm hành chính. Mệnh lệnh trước do Trần Địa truyền đạt đến cái này 8 chỗ trung tâm, lại từ các nơi trung tâm hướng phía dưới truyền bá, như vậy liền có thể làm cho chính lệnh cấp tốc thông suốt toàn tộc. Phục Hy đem Trần Địa định là quân đối ứng 9 giã bên trong quân trời cùng cửu phương bên trong trung ương. Tại Trần Địa phía đông 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là tương đối ứng 9 giã bên trong thương tiên cùng cửu phương bên trong chính đông. Trần Địa phía nam 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là viêm đối ứng 9 giã bên trong viêm trời cùng cửu phương bên trong chính nam. Trần Địa phía tây 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là hạo đối ứng 9 giã bên trong hạo trời cùng cửu phương bên trong chính tây. Trần Địa phía bắc 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là huyền đối ứng 9 giã bên trong huyền thiên cùng cửu phương bên trong chính bắc. Trần Địa đông bắc 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là biến đối ứng 9 giã bên trong biến thiên cùng cửu phương bên trong đông bắc. Trần Địa đông nam 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là dương đối ứng 9 giã bên trong dương thiên cùng cửu phương bên trong đông nam. Trần Địa tây nam 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là chu đối ứng 9 giã bên trong chu thiên cùng cửu phương bên trong tây nam. Trần Địa tây bắc 3000 dặm chi địa thiết một trung tâm, tên là u đối ứng 9 giã bên trong u trời cùng cửu phương bên trong tây bắc. Phục Hy chính lệnh do quân Trần cung truyền đến thương, viêm, hạo, huyền, biến, dương, chu, u 8 đại trung tâm, lại từ các nơi phân biệt hướng phía dưới truyền đạt. An bài như thế, làm chính lệnh truyền lại thông thuận rất nhiều, không còn như qua lại như vậy, cần tốn thời gian 36 năm. Phục Hy trở thành nhân tộc cộng chủ sau, liền trường cư Trần Địa, chuyên tâm thôi động nhân tộc phát triển cùng phồn vinh, thiết lập không động sơn cùng nông thần viện các loại cơ cấu. Một ngày này, Phục Hy chi mẫu Hoa Tư thị đến đây tìm kiếm hỏi thăm Văn Tiên cùng Huyền Đô hai người. Hai vị đạo huynh, Phục Hy bây giờ nếu thành nhân tộc cộng chủ, cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người. Không biết liên quan tới hắn hôn phối một chuyện, hai vị có thể có dự định. Hoa Tư thị thoại âm rơi xuống, Huyền Đô cùng Văn Tiên liếc nhau, mỉm cười không nói. Một lát sau, hai người đứng dậy, dẫn Hoa Tư thị đi vào đình viện, đưa nàng mời đến trên mặt ghế đá. Chương 67 Phục Hy nói lên tân chế độ 10 phần tán thưởng, chương 67 Phục Hy nói lên tân chế độ 10 phần tán thưởng, đợi Hoa Tư thị ngồi xuống, Văn Thiên mới chậm rãi mở miệng. Hoa Tư không cần lo lắng, Phục Hy nhân duyên không chỉ liên quan đến hắn tự thân, cũng liên hệ lấy toàn bộ nhân tộc tương lai. Lại nói, trong lòng ngươi hướng vào con dâu, không phải đã sớm vào cửa a? Nghe vậy, Hoa Tư thị giữa lông mày bỗng hiện vui vẻ. Từ khi nữ hoa đi vào nhà nàng, nàng liền cẩn thận quan sát, càng xem càng hài lòng. Chỉ là bây giờ nữ hoa thành nghĩa nữ của nàng, nàng ngược lại không tiện nhiều lời, sợ làm cho người ta nghị luận. Lúc này, Phục Hy sư Minh Huyền Đô cũng đứng dậy, ngữ khí trịnh trọng. Quốc vô chủ sẽ bị loạn, nhà không vợ thì cô. Sư đệ hôn sự, nên đưa vào danh sách quan trọng. Bản thân hắn không tiện mở miệng, chúng ta nên chuẩn bối, liền làm chủ động chuẩn bị. Văn Tiên cùng Hoa Tư thị nghe xong, đều là gật đầu nói phải. Không bao lâu, Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Ti Y Lệ thị, Huyền Đô, Kim Linh, Hoa Tư thị 6 người tề tụ Văn Tiên tiểu viện. Huyền Đô đem đề nghị nói rõ sau, ba vị lao tổ đều là biểu đồng ý cộng chủ lẽ ra thành hôn, chưa đăng ra, mới có thể an thiên hạ. Hôn nhân thành lễ, gia tộc kiến ổn, nhân tộc mới có thể thịnh vượng. Toại Nhân thị dẫn đầu tỏ thái độ, Hữu Sảo cùng Ti Y Lệ cũng tùy theo tán thành. Cộng chủ hôn sự nhưng vì bắt đầu, nhờ vào đó đem nhân tộc hôn phối chi lễ minh định. Bây giờ nhân luân đã lập, cương thường cũng cần tùy theo hoàn thiện. Mọi người đều biểu duy trì, Huyền Đô liền cười đón lấy việc này. Đã là chủ ý, vậy liền do ta tự mình đi một chuyến. Lúc này Trần Địa trải qua Phục Hy quản lý sau, thổ địa bằng thẳng, quốc xá chỉnh tề, ruộng đồng phí nhiêu, nước áo rõ ràng bích, tăng trúc thành rừng, con đường giao thoa, gà chó đi theo, tộc nhân cơm no áo ấm, đã lộ ra thái bình chi tượng. Huyền Đô đi vào Trần Địa lúc, Phục Hy cùng nữ hoa chính tại trong cung nghị sự, gặp Huyền Đô đột nhiên tới chơi, hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Huyền Đô từ xuống núi phụ tá Phục Hy đến nay, trên là lần đầu đích thân đến nhân tộc chi địa. Sư Minh hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Hai người đem Huyền Đô đón vào trong điện, mở miệng hỏi. Huyền Đô không còn che giấu, đem mọi người chi ý nói thẳng ra. Phục Hy sư đệ, nhân tộc đã do bộ lạc đi hướng liên minh, đi vào giai đoạn mới. Người sử dụng quốc chi cơ, quốc chính là nhà chi riêng. Người thân là cậu chủ, cũng làm vì chính mình định ra trung thân đại sự. Huyền Đô vừa dứt lời, Phục Hy cùng nữ hoa liếc nhau, lẫn nhau trên mặt đều là hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Huyền Đô phát giác trong hai người tâm ngượng ngùng, liền tiếp theo nói ra, ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng, thành ra từ trước đến nay tại lập nghiệp trước đó, ngươi đã là toàn bộ nhân tộc cộng chủ, liền nên vì thiên hạ nhân tộc lập xuống làm gương mẫu. Nghe lời của sư minh, Phục Hy lập tức hiểu được. Từ hắn trở thành nhân tộc cộng chủ sau, cá nhân hôn sự đã không còn là việc tư, mà là liên lụy tới toàn bộ nhân tộc đại sự. Trên có đi, bên dưới tất hiệu chi. Nhân tộc như muốn hưng thịnh, đầu tiên tại giải quyết ấm no, thứ yếu là nam nữ hôn phối, sinh sôi hậu đại, đây chính là kéo dài huyết mạch, lớn mạnh tộc đàn căn bản. Phục Hy lĩnh ngộ thâm ý trong đó, liền đưa tay đỡ dậy nữ hoa, hai người cùng một chỗ hướng Huyền Đô hành lễ. Phục Hy cùng nữ hoa cảm tạ sư huynh quan tâm. Ha ha, việc này cũng không phải là một mình ta chi công, chính là mẹ của ngươi cùng ba vị nhân tổ, thánh sư cộng đồng tâm nguyện. Đã các ngươi cũng đều đồng ý, vậy liền không cần khát chọn ngày tốt, theo ta cùng nhau về Không Động Sơn thương nghị chi tiết. Hết thể nghe theo sư huynh an bài. Không Động Sơn cách Trần Địa vốn cũng không xa, Huyền Đô lần này tới lui đều rất cấp tốc. Lúc này, nông thần viện bên trong đã có 8 người tụ tập, theo thứ tự là Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Ti Y Lệ thị, Văn Thiên, Huyền Đô, Hoa Tư Thị, Phục Hy cùng Nữ Hoa. Tại mấy vị trưởng bối trước mặt, Phục Hy cùng Nữ Hoa có vẻ hơi ngượng ngùng. Toại Nhân Thị các loại ba vị nhân tổ càng xem hai người càng cảm thấy hài lòng. Bọn hắn sớm đã từ Văn Thiên trong miệng biết được, bất luận đi qua như thế nào, bây giờ Phục Hy cùng Nữ Hoa đã là nhân tộc bên trong chân chính lãnh tụ. Mẹ của bọn hắn Hoa Tư Thị càng là đẩy mặt dáng tươi cười, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Thấy mọi người trầm mặc không nói, Văn Thiên liền mở miệng nói chuyện. Phục Hy, bây giờ nhân tộc đã từ phân tán bộ lạc nhỏ, ngưng tụ thành một cái thống nhất liên minh. Hiện tại nhân tộc luân lý trật tự sơ định, chính là cải biến hôn phối chế độ thời cơ tốt nhất. Phục Hy nghe được thánh sư mở miệng, biết đây là đối với mình chỉ điểm, lập tức cung kính tỉnh giáo. Không biết thánh sư đối với ta nhân tộc chuyện cưới gả có gì cao kiến? Tại bộ lạc nhỏ thời kỳ, giữa nam nữ đa số huyết thống hôn nhân giữa phu thê phần lớn là chính phục trong vòng thân tộc. Mà bây giờ dòng họ chế độ cùng bối phận quy củ đã xác lập, huyết thống cưới cũng nên tùy theo cải biến. Ta coi là ứng đem huyết thống cưới cải thành tộc bên ngoài cưới. Chỉ cần tộc bên ngoài cưới có thể phổ biến, bộ lạc ở giữa liên hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ. Nhân tộc cũng sẽ từ này cáo biệt con cái chỉ biết mẹ hắn, không biết cha nó quần hôn cục diện. Văn Thiên một phen như lôi đình giống như chấn động Phục Hy tâm thần. Trước đây hắn phổ biến dòng họ cùng bối phận chế độ lúc, luôn cảm thấy còn kém thứ gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch trong đó thiếu thốn vị trí. Thánh sư nói cực phải. Huyết thống cưới hoàn toàn chính xác đã không đúng lúc. Chỉ có tộc bên ngoài cưới cùng dòng họ chế độ hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể khiến cho ta nhân tộc sinh sôi không ngừng. Lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đằng sau, Phục Hy chậm rãi đi vào nữ hoa trước mặt, ngựa khí chân thành tha thiết mở miệng. Nữ hoa muội muội, tâm ý của ta ngươi hẳn là sớm đã minh bạch, ngươi có thể nguyện trở thành thê tử của ta. Nữ hoa chưa từng ngờ tới Phục Hy sẽ như thế ngay thẳng biểu đạt, nhưng nàng nhìn qua Phục Hy ánh mắt tràn ngập mong đợi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đáp ứng. Tốt, tốt, tốt. Toại Nhân Thị ba người gặp Phục Hy cùng nữ hoa tình ý tương hợp, luôn miệng khen hay, đầy mặt vui mừng. Cái này tân hôn nhân chế độ, đợi cộng chủ về bộ lạc sau cùng mọi người lại tưởng thêm thảo luận liền có thể, chúng ta liền không tham dự. Văn Thiên lúc này cười đối với Phục Hy cùng nữ hoa nói ra. Dù sao nhân tộc bây giờ do Phục Hy thống lĩnh, bọn hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cho dẫn đạo cùng duy trì. Phục Hy cùng nữ hoa trở về trần địa sau, lập tức triệu tập liên minh bộ lạc thành viên, cộng đồng thương nghị mới hôn nhân chế độ. Tộc bên ngoài cưới so với huyết thống cưới ưu thế rõ ràng, đối với nhân tộc phát triển càng có lợi hơn. Thế là đại phương hướng rất nhanh xác định, nhân tộc sẽ lấy tộc bên ngoài cưới thay thế huyết thống cưới. Nhưng cụ thể chế độ như thế nào tạo dựng, chi tiết như thế nào chứng thực, vẫn cần xâm nhập nghiên cứu thảo luận. 100 ngày sau, Phục Hy cùng nữ hoa mang theo định ra hoàn thiện hôn nhân chế độ tiến về Không Động Sơn. Chư vị sư trưởng, ta cùng các tộc lão sau khi thương nghị, quyết định phổ biến tộc bên ngoài cưới. Ta đem chế độ này mệnh danh là chế gả cưới, lập môi ước. Nam tử cưới nữ tử là cưới nữ tử thuộc về nam tử là gả. Bởi vì nam nữ phân thuộc khác biệt bộ tộc, cần có một người từ đó đáp cầu dắt mối, nói buôn vào song phương, ta xưng là môi ước người. Kể từ đó, có môi ước người hiệp trợ, có thể tăng lên rất nhiều nam nữ thành hôn hiệu suất. Không biết chư vị sư trưởng coi là này chế độ như thế nào? Ha ha ha. Phúc Hy, ngươi chỗ sách cưới chế rất tốt, chính thích hợp bây giờ nhân tộc phát triển. Toại Nhân Thị ba người đối với Phục Hy nói lên tân chế độ 10 phần tán thưởng. Chương 68 địa hôn, chương 68 địa hôn, bây giờ nhân tộc cáo cơm không lo, chính những lớn mạnh tộc đàn, mà này chế độ vừa vặn có thể thôi động nhân tộc thịnh vượng. Phục Hy cũng không độc tài công lao, bởi vì ý nghĩ này sớm nhất do đám người dẫn dắt, hắn chỉ là tiến hành hoàn thiện. Đợi đám người lần lượt phát biểu ý kiến sau, Văn Thiên mới chậm rãi mở miệng. Phục Hy, ngươi cái này cưới chế tuy tốt, vẫn còn thiếu một hạng, còn xin thánh sư chỉ điểm. Một bộ tộc dưỡng dục nữ tử nhiều năm, hao phí rất nhiều. Dĩ vãng hôn phối giới hạn trong bản tộc còn không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ nữ tử cần lấy chồng ở xa tộc khác, nhà gái bộ tộc khó tránh khỏi không bỏ. Bởi vậy, ngươi ứng tại chế độ bên trong gia nhập một đầu. Nam tử cưới nữ tử lúc ứng cho thích hợp xính lễ, làm hai tộc đều có thu hoạch. Tại Phục Hy túi đầu suy tư lúc, Văn Thiên tiếp tục nói: người thân là cậu chủ, chế định tân chế cần chiếu cố song phương lợi ích. Chuyện thế gian không thể đơn thuốc dân gian thu lợi, còn bên kia hoàn toàn bị hao tổn. Thanh như lời nói, cùng ngươi chung khoát chiến bảo, cùng ngươi chung ngự ngoại địch, cùng ngươi chung sống áo chạy, cùng ngươi chung lên chung làm, cùng ngươi cùng áo chung phục, cùng ngươi sánh vai mà đi, cùng ngươi đồng tâm chung đức, cùng ngươi chung hình nhiều thắng. Chỉ có làm lẫn nhau đều là được lợi sự tình, mới có thể chân chính bền bỉ, cũng mới sẽ bị đối phương thực tình tiếp nhận. Nghe Văn Tiên một phen, Phục Hy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đây chỉ là từ tự thân lập trường xuất phát, chưa từng bận tâm nhà gái cảm thụ. Thánh sư nói như vậy có lý, là ta suy nghĩ thiếu sót. Sau mấy tháng, nhân tộc hoàn toàn mới hôn nhân chế độ liền do Phục Hy cộng chủ tự tay chế định. Chế độ này trước hết nhất từ trần địa cấp tốc mở rộng đến Thương, Viêm, Hạo, Huyền, Biến, Dương, Chu, U tám. Tiếp theo do cái này tám khuyết tán đến hồng hoang trong thế giới tất cả nhân tộc bộ lạc. Là làm cái này cưới chế có thể tại nhân tộc bên trong cấp tốc phổ biến, Phục Hy tự mình làm ra làm gương mẫu. Không lâu, cậu chủ Phục Hy sẽ lấy tân chế cưới thê tử tin tức tại nhân tộc bên trong lưu truyền rộng rãi. Phục Hy cùng nữ hoa đại hôn, nhân tộc đông đảo cao hiền cùng trần địa cùng tám quan viên đều là phái người đến đây tham gia. Dù sao Phục Hy hiện là cậu chủ, đám người cũng muốn tận mắt chứng kiến tân hôn chế là như thế nào thi hành. Một ngày này, Phục Hy, nữ hoa hai vị người mới đem chính thức kết làm phu thê. Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Tiêu Y Lìa Thị, Văn Thiên, Huyền Đô, Kim Linh Thánh Mẫu, Hoa Tư Thị, thậm chí Quỳnh Lưu, Hắc Hoàng cùng Hoàng Hùng Tình cũng tề tụ Không Động Sơn. Cùng nhau là Phục Hy cùng nữ hoa hôn lễ làm chứng kiến. Văn Thiên còn mời lão sư của mình Hạm Chi Tiên, sư bá Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Thải Vân Tiên, còn có Quy Linh Thánh Mẫu cùng Thương Hiệt hai người, chúng bên trên Không Động Sơn xem lễ. Tiệt giáo bên trong 8 vị đệ tử, bao quát Thương Hiệt, có thể tới nơi đây đều là bởi vì Văn Thiên mặt mũi. Tuy nói đối bọn hắn mà nói, trận này xem lễ không hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng huyền môn đệ tử, tam giáo môn nhân bây giờ đều là chuyên tâm tu đạo, vô ý đem thời gian tốn tại nhân tộc sự vụ phía trên. Nguyên nhân chính là như vậy, Văn Thiên cũng không trắng trợn phát bài viết, vẹn vẹn mời cùng mình quen biết tiệt giáo đồng môn. Bất quá làm cho Văn Thiên ngoài ý muốn chính là, Thông Thiên giáo chủ bên người đồng tử Tiểu Thủy Hỏa, không biết từ chỗ nào biết được việc này, lại cũng cùng nhau đến đây. Phục Hy cùng nữ hoa hôn lễ cũng không phức tạp, mà là ngắn gọn phong cách cổ xưa. Phục Hy lấy một đôi gia hiệu làm xính lễ, tiến về Không Động Sơn Kim Linh Thánh Mẫu chỗ ở, tiếp đi nữ hoa. Văn Thiên thân là người làm mối, tất nhiên là toàn bộ hành trình tùy hành. Hắn dẫn dắt Phục Hy cùng nữ hoa, từ Kim Linh Thánh Mẫu trụ sở trở về Hoa Tư thị chỗ ở, đó là Phục Hy tại Không Động Sơn nơi ở. Tại các vị tiệt giáo cao hiền cùng nhân tộc trưởng lao chứng kiến phía dưới, trận này đơn giản nhưng không mất trang trọng hôn lễ nghi thức liền hoàn thành. Kết thúc buổi lễ sau, đám người từng cái tiến lên dâng lên chúc phúc. Tọa nhân thị các loại ba vị tiên hiền cùng Hoa Tư thị phân biệt đối với người mới dồn lấy lời hay. Đến Thiên Văn Tiên lúc, hắn đầu tiên là nói một phen các khánh ngữ điệu, sau đó lấy ra một kiện linh bảo. Thanh kia phong thu liêm đao chính là Thông Thiên giáo chủ trước kia ban cho hắn hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Phúc Hy, ngươi thành hôn đằng sau liền không còn là hài đồng, về sau ta ngày kia nhân tộc con đường phía trước, liền do ngươi đến nâng lên. Hôm nay ta đem cái này phong thu liêm đao tặng cho ngươi, là hy vọng hồng hoang bên trong nhân tộc, tại ngươi dẫn dắt bên dưới, có thể áo cơm không lo, ngũ cốc được mùa. Phúc Hy gặp Văn Thiên truyền đạt tiên thiên linh bảo, vốn muốn chối từ, nhưng khi hắn nghe được trong lời nói này thâm ý sau, liền không còn nhún nhường, cung kính đem thử bảo đón lấy. Cũng không phải là Phục Hy tham luyến linh bảo, mà là hắn nguyện ý tiếp nhận phần này chịu nặng trách nhiệm. Tại Văn Tiên đằng sau, làm Phục Hy sư minh Huyền Đô đại pháp sư cũng chậm rãi tiến lên, hướng Phục Hy cùng nữ hoa đưa lên chúc phúc. Huyền Đô mặc dù bất thiện ngôn từ, không cách nào giống tại nhân thị cùng Hoa Tư thị như thế nói ra rất nhiều mong đợi. Vài câu ngắn gọn nói chúc sau, Huyền Đô liền từ trong ngực lấy ra một kiện linh bảo. Chính là năm đó Thái thượng lão tử bàn cho Phục Hy nhập môn lúc lễ vật, thượng phẩm tiên tiên linh bảo lòng vực cẩm. Thử bảo bên trên cấm chế cần huyền tiên tu vi mới có thể bài trừ, bởi vậy Huyền Đô chậm chạp chưa từng giao phó. Bây giờ Phục Hy đã bước vào huyền tiên cảnh giới, hắn mới có cơ hội này thay thầy truyền bảo. Phục Hy sư đệ, cái này Long Phượng Cẩm chính là lao sư năm đó ban cho ngươi bái sư chi lễ. Trước đây bởi vì tu vi ngươi chưa tới, ta liền chưa từng giao phó. Hôm nay đúng lúc gặp ngươi cùng nữ hoa ngày đại hỷ, vừa vặn đem thử bảo tặng ngươi. Bởi vì cái này linh bảo xuất từ Thái thượng chi thủ, Phục Hy không dám thất lễ. Hắn lôi kéo nữ hoa hướng mắt cảnh cung phương hướng cung kính sau khi hành lễ, mới từ Huyền Đô trong tay tiếp nhận vật này. Gặp Văn Tiên cùng Huyền Đô đều là đã lễ vật, thiệt giáo đám người cũng nhao nhao tiến lên dâng lên hạ lễ. Quy Linh Thánh Mẫu lấy ra hai phần tiên tiên bính hỏa cùng đinh hỏa tặng cho hai người. Kim Linh Thánh Mẫu đưa lên hai phần tiên tiên canh kim cùng tân kim. Triệu Công Minh xuất ra hai phần tiên tiên quỷ thủy cùng nhâm nước. Hạng Chi Tiên tặng cho hai phần tiên tiên giáp một cùng mất một. Tam Tiêu Tiên Tử cũng đưa tới hai phần tiên tiên mậu thổ cùng mình đất. Thải Vân Tiên đưa lên hai đóa Thải Vân Chi Tình. Ngay cả Thủy Hỏa Đồng Tử cũng tới trước, dâng ra một viên tiên tiên hạt giống hồ lô. Về phần Thương Hiệt, Hắc Hoàng, Hoàng Hùng ba vị văn bối, trên người bọn họ không quá mức bảo vật, không bỏ ra nổi ra dáng hạ lễ, chỉ có thể học nhân tộc bên trong người dáng vẻ, đưa lên vài câu lời chúc phúc. Đợi đám người hạ lễ đưa tất, đều là coi là cái này lễ hôn điện đã kết thúc, đang muốn cáo từ rời đi. Đột nhiên, một kiện màu đỏ linh bảo từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào Không Động Sơn bên trên. Thứ này như thế nào xuất hiện ở đây? Huyền Đô, Kim Linh, Quy Linh, Triệu Công Minh các loại từng tham dự qua yêu đế hôn lễ người, một chút liền nhận ra thử bảo. Đó là một viên bóng màu hồng trạng linh bảo, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hồng Tú Cầu. Thử bảo vừa hiện, liền bắn ra hai vệt thần quang. Một chùm rơi vào Phục Hy trên thân, một cái khác buộc rơi vào nữ hoa trên thân. Phản phất có một đạo âm thanh trong trẻo tại mọi người bên tai vang lên. Địa hôn, lập. Một tiếng này rơi xuống thời điểm, thương khung chợt biến, phong vân rung động, lôi quang giao thoa, thiên địa linh khí kịch liệt bốc lên. Chỉ gặp hồng hoàng đồng hải phương hướng gọi tới quần quần huyền hoàng chi khí, nồng đậm đến phảng phất đem nửa bầu trời nhiễm làm kim hoàng. Phục Hy cùng nữ hoa là kết địa hôn. Các vị đến đây xem lễ cao nhân lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Chương 69 Hồng Tú Cầu, chương 69 Hồng Tú Cầu, món kia đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu chính là nhân duyên nhất mạch chí bảo. Năm đó đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu cung ba giảng đằng sau, phân bảo thời điểm, đem thử bảo bàn cho nữ hoa nương nương. Nay Hồng Tú Cầu không chỉ có thống ngự thế gian nhân duyên, càng có thể ký kết hồng hoàng trời, người ba loại hư thế. Mà cái này thiên địa nhân tam hồn, chính những thiên địa người tam tài chi đạo. Vì vậy, vô luận thành tiểu loại nào hư thế, đều có thể đến tương ứng công đức. Thiên hôn đến thiên đạo chi công, địa hôn đến địa đạo chi công, nhân hôn đến nhân đạo chi công. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp bên trong, yêu tộc vì cầu trảm thi cần thiết công đức, nữ hoa từng tại Đế Tuấn cùng Hy Hòa, vọng thư ở giữa thiết hạ thiên hôn. Tại cái kia thiên đạo công đức trợ lực phía dưới, Đế Tuấn bọn người thuận lợi chém ra hóa thân. Bây giờ Hồng Tú Cầu tái hiện, chính là lập xuống địa hôn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thuộc về địa đạo huyền hoàng hào quang mới hạ xuống từ trên trời. Công đức này cùng Phục Hy nhân hoàng chi đạo không quan hệ, cũng cùng thiên đạo không liên quan. Bởi vậy lần này hạ xuống công đức cực kỳ phong phú, tổng lượng cơ hồ giống như là trước đây thiên hôn lúc chỗ hạ xuống thiên đạo công đức. Huyền hoàng công đức chi quang rơi vào Không Động Sơn phía trên, lập tức chia làm mấy phần. Phục Hy cùng nữ hoa hai người chung đến trong đó 6 thành. Văn Thiên đến một thành. Trình diện xem lễ tiệt giáo đám người cũng chia đến một thành. Chính là dâng lên hạ lễ Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thải Vân tiên tử cùng Hám Chi tiên tử. Có khác một thành rơi vào trình diện nhân tộc bên trong. Bao quát Hoa Tư thị, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Ti Y Lia thị, Thương Hiệt, Hát Hoàng, Hoàng Hùng bọn người. Mà cuối cùng một thành thì quy về nữ oa trong tay Hồng Tu Cầu. Linh bảo thu nạp công đức đằng sau, rèm châu khẽ động, ngọc bội nhẹ băng lên, sau đó liền cấp tốc bay khỏi Không Động Sơn mà đi. Hồng Tu Cầu đang thu nạp thiên hôn đoạt được thiên đạo công đức cùng địa hôn đoạt được địa đạo công đức sau, đang từ từ diễn hóa thành một tôn công đức chí bảo. Gặp Hồng Tu Cầu tự hành bay đi, đám người cũng không còn quan tâm, nhao nhao nội thị bản thân, kiểm tra đoạt được. Phàm tục chi nhân tộc không cần nhiều lời, bọn hắn phần lớn còn vô tiên đạo căn cơ. Cho nên đối với công đức huyền diệu khó mà cảm giác, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể tráng kiện không ít. Toại Nhân thị ba vị tiên tổ đối với có thể được công đức này cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại sân bãi này cưới bên trong, bọn hắn cũng không xuất lực bao nhiêu. Nhưng đã là địa đạo ban tặng, bọn hắn cũng không chối từ, đem công đức nhận lấy, lưu lại chờ tương lai trạm thi chi dụng. Phục Hy cùng nữ hoa thân là hôn lễ nhân vật chính, tự nhiên thu hoạch nhiều nhất. Phục Hy cùng nữ hoa tu vi, tại địa đạo công đức thôi thúc giới, đã bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Bây giờ, cảnh giới của bọn hắn ngược lại vượt qua Văn Thiên. Bởi vì cái gọi là, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Văn Thiên trong lòng cũng không nửa phần ghen ghét chi ý cái này địa đạo công đức vốn là thuộc về Phục Hy, nữ hoa tất cả, là bọn hắn nên được cơ duyên. Hai người bọn họ kết làm đạo lữ, phù hợp địa đạo, nhân đạo, tam tài chi đạo, nhân duyên chi đạo thậm chí âm dương chi đạo. Toàn bộ hồng hoang bên trong, chỉ có Phục Hy cùng nữ hoa, thân là nhân loại, mới có thể thành tựu như vậy nhân duyên. Văn Thiên tại thu hoạch được địa đạo công đức đằng sau, giống như quá khứ, đem nó ngưng tụ làm huyền hoàng sắc công đức quang luân, treo ở nguyên thần đằng sau. Chỉ là cái này địa đạo quang luân, so cái kia thiên đạo tử luân cùng nhân đạo kim luân muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tiệt giáo bên trong đến đây xem lễ mấy vị đệ tử, mới đầu chỉ là ôm hiếu kỳ cùng lễ tiết mà đến. Triệu Công Minh, Vân Tiêu cùng Hạm Chi ba người, bởi vì gánh vác giáo hóa nhân hoàng chi trách, tại nhận được Văn Thiên đưa tin sau, liền quyết định đến đây nhân tộc tổ địa tìm tòi, cũng tiết kiệm hao phí quá đã lâu này. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, lần này tùy ý đến đây, lại ngoài ý muốn nhiệm đến một cơ duyên to lớn. Tại toàn bộ hồng hoang trong thế giới, có thể thu được công đức gia chỉ cường giả lắc đắc không có mấy. Bây giờ còn tại thế đại năng bên trong, có thể được vinh hạnh đặc biệt này người, bất quá giải rác mấy vị hồng hoang bảy thánh, Côn Bằng, Minh Hà bọn người thôi. Bàn cổ tam thanh đoạt được thiên đạo công đức, là bởi vì lập xuống tam giáo chi công. Nữ hoa nương nương thì bởi vì tạo ra con người, bổ thiên mà thu hoạch vinh hạnh đặc biệt này. Hậu thổ nương nương thì là bởi vì mở nơi luân hồi mà đắc đại đạo tán thành. Tây phương nhị thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thì là bằng vào lập xuống hùng vị thể nguyện có thể thu hoạch. Minh Hà lão tổ thì mô phỏng nữ hoa tạo ra con người, tam thanh lập giáo chi pháp, sáng tạo ra A Tu La nhất tộc, cùng tồn tại A Tu La giáo mà có được. Côn Bằng thì là bởi vì sáng tạo yêu tộc văn tự mà thụ ngợi khen. Bởi vậy, mấy người kia giờ phút này đến công đức này, trong lòng đều là kích động không thôi. Kim Linh thánh mẫu bởi vì sớm đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, không cần nhờ vào đó tăng cao tu vi, liền đem công đức thu hồi, chuẩn bị tương lai trạm thi sử dụng. Uy Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh cùng Bần Tiêu ba người đã đạt đại la đỉnh phong, có hai loại lựa chọn: nhất giả, tại đại la cảnh giới trạm thi, thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ; cả hai, tiếp tục thăng ngộ trước thiên đạo pháp, đợi bước vào hỗn nguyên kim tiên chi cảnh lại đi trạm thi, đến lúc đó chí ít có thể đến chuẩn thánh trung kỳ. Con đường thứ nhất thích hợp hồng hoang tán tu, bọn hắn là ứng đối tranh đấu cùng kiếp nạn, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nhưng đối với tiệt giáo đệ tử mà nói, con đường thứ hai hiển nhiên càng thêm phù hợp thân phận cùng hệ thống tu hành. Bởi vậy, ba người bọn họ cũng đem công đức thu hồi, lưu lại chờ ngày sau sử dụng. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu rõ ràng hơn, tương lai còn có một phần đế sư công đức như phải, dưới mắt đương nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng. Về phần Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thải Vân, Hạm Trì, Hắc Hoàng cùng Hoàng Hùng mấy người thì không cần quá nhiều suy nghĩ. Chuẩn thánh trạng thi đối bọn hắn mà nói, vẫn là một cái xa xôi mục tiêu. Huống chi, lấy bọn hắn bây giờ căn cơ, như ngày sau không có lớn lao kỳ ngộ, chỉ sợ đại la kim tiên chính là bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Thế là mấy người liền bắt chước Phục Hy cùng nữ hoa cách làm, ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa đột được. Bất quá bởi vì riêng phần mình được chia công đức không nhiều, luyện hóa về sau, tu vi tuy có tăng trưởng, lại không thể vượt qua cảnh giới lớn. Chỉ gặp Bích Tiêu đem tự thân tu vi tiến lên đến Kim Tiên hậu kỳ, cùng Văn Tiên đứng ở cùng một cấp độ. Mà Thương Hiệt cùng Hoa Tư thị thì bởi vì tích lũy thâm hậu, song song đột phá tới Thiên Tiên chi cảnh. Thấy mọi người đều có được, Tọa Nhân thị không khỏi thoải mái cười to. Hay lắm, Phục Hy cùng nữ hoa hai người quả nhiên một đôi trời sinh. Các ngươi thành hôn niềm vui, lại cũng để cho chúng ta dính ánh sáng, quả thật chuyện may mắn một kiện. Thấy mọi người cảm xúc tăng vọt, Văn Tiên lúc này chậm rãi đi ra. Nhân sinh tứ đại vui, chính là hạn hán đã lâu gặp mưa lạnh, tha hương gặp quen biết cũ, đêm động phòng hoa trúc, tu vi nâng cao một bước. Hôm nay các vị đều có việc vui tới người, ta thân là tiểu viện chủ nhân, tự nhiên hơi tận non nớt. Nghe nói lời ấy, đám người còn tại suy tư Văn Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ có Bích Tiêu cùng Hắc Hoàng đã đoán được dụ ý của hắn. Quả nhiên, Văn Thiên chính là dự định tự mình hạ chủ, vì mọi người chuẩn bị một trận thịnh yến. Biết được tin tức này, mấy vị sớm đã tích cốc tiên thần cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là từng hưởng qua Văn Thiên chủ nghệ Triệu Công Minh bọn người, trên mặt sớm đã hiển hiện ý cười. Không bao lâu, nông thần tiểu viện bên trong liền bày đầy Văn Thiên ngày xưa sử dụng chủ đạo linh bảo. Có nồi bát bầu buồn, sèn muỗng vá lỗ, dao thất gậy búa, nghiền mài bàn đài. May mà xem lễ nhân tộc sớm đã rời đi Không Động Sơn, nếu không như vậy đến hội cũng thực khó mà dung nạp. Không lâu sau đó, món ngon cùng linh tiệu liền từng cái lên bàn. Chương 70 nhân tộc an cư lạc nghiệp, chương 70 nhân tộc an cư lạc nghiệp, bàn ăn kia chính là một kiện ngày kia công đức linh bảo, lớn nhỏ có thể tùy tâm mà biến, tự nhiên không lo chỗ ngồi không đủ. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện ăn uống linh đình, cười nói không ngừng. Đám người ăn đến vừa lòng thỏa ý, uống đến tinh thần phấn chấn. Toại Nhân Thị cùng Triệu Công Minh hai người, lúc gần đi còn riêng phần mình mang đi hai vỏ linh rượu. Phải biết vỏ rượu kia không thể tầm thường so sánh, chính là hậu thiên linh bảo, có thể chữa rộng lượng tiên ngưỡng. Nhưng Văn Thiên cũng không thèm để ý, bởi vì bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vẫn còn tồn tại đại lượng tiên thiên linh khí cùng linh quả, lại ngưỡng vài hũ cũng không phải là việc khó. Sau khi cơm nước no nê, Tiệt Giáo đám người liền cùng nhau trở về Kim Ngao Đảo. Bích Tiêu trước khi chia tay xong, Văn Thiên khẽ gật đầu, trừng mắt nhìn. Hiển nhiên là đối với vị sư điệt này vì chính mình tỉ bội tranh thủ cơ duyên tiến hành có chút hài lòng. Tuy nói Tiệt Giáo đám người chưa đối với Văn Thiên nhiều lời, nhưng trong lòng đều là minh. Bọn hắn đều là tiên thiên sinh linh, lúc này ai còn có thể nhìn không ra sân bãi này cưỡi phía sau cất giấu tạo hóa. Lúc trước Văn Thiên phát ra mời, trước mọi người tới tham gia hôn lễ, mới đầu cũng không rõ ràng hắn dụng ý thực sự, cũng chưa từng nghĩ tới, lần này hành trình có thể mang đến một phần ngoài ý muốn phúc báo. Đợi hôn lễ kết thúc sau, tất cả trình diện người đều là bởi vì tham dự lễ này mà thu được công đức. Mọi người nhất thời lĩnh ngộ, cuộc hôn lễ này phía sau có thâm ý khác. Tiệt Giáo đám người rời đi đằng sau, Không Động Sơn lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Văn Thiên, Huyền Đô, Kim Linh Thánh Mâu cùng Hoa Tư Thị tiếp tục ở trong núi tĩnh tọa tu hành. Phục Hy cùng Nữ Hoa ở đây dừng lại mấy ngày sau, liền quay về nhân tộc, tiếp tục là bộ tộc Hưng Thịnh 43. Nữ Hoa cùng Phục Hy vốn là âm dương tương hợp, hai người phối hợp ăn ý, trung trưởng nhân tộc đại quyền. Phục Hy phát ra bảy rất nhiều chính lệnh, đều là trước cùng Nữ Hoa thương nghị, sẽ cùng trong liên minh trưởng lão cùng bàn bạc, cuối cùng mới ban bố thi hành. Vô luận là ở gia đình hay là chính vụ bên trên, Nữ Hoa đều là Phục Hy không thể thiếu trợ lực. Tại hai người cộng đồng quản lý bên dưới, nhân tộc ngày càng cường thịnh. Bây giờ, nhân tộc đã nắm giữ làm nông, chăn nuôi cùng bắt cá chi thuật, không còn là ấm no vây khốn, càng có thể tích lũy lương thực dư chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ ban sơ giải rác bộ lạc nhỏ, từng bước phát triển là chặt chẽ liên minh bộ lạc, chỉnh thể chống thiên tai năng lực rõ rệt tăng cường. Một khi nào đó một bộ tộc gặp phải thiên tai, bộ tộc khác đều có thể cấp tốc trợ giúp, cùng chung nan quan. Mới luân lý, dòng họ cùng kết hôn chế độ phát triển ra đến, nhân tộc sinh sôi tốc độ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, không chỉ có Trần Địa Phồn Hoa Hưng Thịnh, Thương, Viêm, Hạo, Huyền, Biến, Dương, Chu, U cái này tám chỗ thứ cấp quyền sở hữu cũng ngày càng phồn đinh. Phục Hy cùng Nữ Hoa thành hôn sau, nhân tộc liên minh tại hai người bọn họ dẫn đầu xuống không ngừng lớn mạnh. Nhất là nhân khẩu số lượng tiếp tục tăng trưởng, mang đến trước nay chưa có cải biến. Phần này cải biến trực tiếp phản ứng tại Văn Thiên Nguyên Thần bên trong Không Động ấn bên trên, nhân tộc khí vận theo nhân khẩu tăng nhiều mà cấp tốc kéo lên. Mà Văn Thiên tự thân tu vi cũng theo khí vận tích lũy mà không ngừng tăng lên. Tại Hồng Hoang bên trong, người tu hành tăng lên cảnh giới, bình thường chỉ có mấy đầu đường đi, đầu thứ nhất là dựa vào tự thân khổ tu. Bế quan tính toán, lĩnh hội đại đạo là rất nhiều tu sĩ tu hành phương thức. Bây giờ, Huyền môn Đông Tây hai bộ tứ giáo đệ tử phần lớn lựa chọn đạo này. Liền ngay cả sớm đã thành danh đại năng, như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đạo nhân, Côn Bằng đạo nhân các loại, cũng tại riêng phần mình trong đạo tràng dốc lòng nội đạo. Nhưng con đường này rất khó tiến lên, không chỉ có khảo nghiệm đạo tâm, còn nghỉ lại căn cơ cùng tiên phú. Có ít người bế quan một năm, đoạt được hơn xa người khác 10 năm khổ tu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú cùng căn cơ tầm quan trọng. Con đường thứ hai thì là mượn nhờ thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Trong đó nổi danh nhất thuộc về Hồng Hoang thứ nhất tiên tiên linh căn, Phương Đông Giác Mộc Hoàng Trung Lý. Cây này 30,000 năm phương kết chín quả, hoa nở vạn năm, quả thành vạn năm, lại trải qua vạn năm bắt đầu đến thành thụ. Kỳ hoa hình như liên, nó quả giống như châu nhị, hoa quả phía trên đều là có khắc vàng bên trong hai chữ. Như tiên nhân đến nghe hương hoa, liền có thể tăng trưởng vạn năm tu vi, nếu có hạnh ăn một trái cây, trong nháy mắt liền có thể chứng được đại la kim tiên cảnh. Tỷ như cái kia thái thượng lão tử luyện chế cựu chuyển kim đan chính là một loại trong truyền thuyết kỳ vật. Ăn vào một viên, liền có thể lập tức thành tựu đại la kim tiên vị trí, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Hoàng Trung Lý cùng cựu chuyển kim đan một dạng, đều là có thể tại trong thời gian rất ngắn giúp người nhảy lên tu vi trí bảo. Nhưng mà, mọi thứ đều có hai mặt, được mất cùng tồn tại. Mặc dù có thể ngắn hạn đắc đạo phi thăng, nhưng cũng âm thầm hao tổn người tu hành ngày sau trưởng thành không gian. Nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia trí tại cầu đạo, trong lòng còn có viễn trí người tu hành, thường thường sẽ đối với những thần vật này trốn tránh. Một loại khác tăng lên chi đạo thì là dựa vào công đức cùng khí vận. Mặc dù thường đem cả hai cuốn sách, kỳ thực bọn chúng là hai loại khác biệt lực lượng. Công đức là thiên địa nhân ba đạo đối với thiện hạnh phản hồi. Chỉ có rộng làm việc thiện sự tình, là hồng hoang thế giới làm ra công hiến, mới có thể thu hoạch được thiên tứ chi đức. Mà khí vận thì càng nhiều dựa vào tự thân tranh thủ. Lấy công đức trợ tu là chủ động thu hoạch lực lượng, mượn khí vận mà tiến thì là thay đổi một cách vô tri vô giác, tự nhiên mà thành quá trình. Văn Thiên sở dĩ đem có được 3 phần công đức phong tồn không cần, chính là minh bạch trong đó khác biệt. Hắn lựa chọn mượn nhờ khí vận chi lực đến để thăng nội tính, từ đó tăng tốc tu hành tiến độ. Khí vận càng thịnh, nội đạo càng nhanh, lĩnh hội thiên địa pháp tắc năng lực cũng theo đó tăng cường. Tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là vì gì Hồng Hoang chư thánh coi trọng như thế khí vận nguyên nhân. Công đức mặc dù quý, lại khó cầu, khí vận mặc dù ẩn, là được bằng tự thân mưu đồ mà đến. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân tộc sắp đại hưng cục diện, mới là Thái Thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa nương nương bọn người trô vui thấy. Đương nhiên, nhân tộc lớn mạnh, Trần Địa hưng thịnh, cùng chư bộ rơi nhau nhau gia nhập Phục Hy lãnh đạo liên minh, đây hết thảy không thể rời bỏ Phục Hy cùng Nữ Hoa vất vả cần cù bỏ ra. Đầu tiên, hai người chính là nhân tộc bên trong cường đại nhất tiên nhân. Bọn hắn xuất lĩnh phong cổn bộ lạc liên minh, thực lực cường đại, đủ để chống cự yêu thú cùng manh thú xâm nhập. Tại nhược nhục cường thực hồng hoang bên trong, an toàn cơ bản nhất nhu cầu. Nếu ngay cả sinh mệnh đều không thể bảo hộ, lại có ai nguyện tìm nơi nương tựa nơi đây? Không chỉ có tu vi cao thầm, hai người thế lực sau lưng cũng làm cho người kính sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân tộc các bộ mới nguyện ý nghe từ Phục Hy hiệu lệnh. Thứ yếu, phong cổn bộ lạc liên minh có thể truyền thụ đạo sinh tồn, như là khai khẩn ruộng đồng, chăn nuôi nuôi dưỡng, dệt lưới bắt cá các loại kỹ năng, đều là liên quan đến bộ tộc sinh tử tồn vong mấu chốt kỹ nghệ. Nắm giữ những năng lực này đằng sau, nhân tộc liền thoát khỏi cơn no bụng vô định thời gian. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả bộ lạc nhỏ mới nguyện tôn Phục Hy là nhân tộc cộng chủ. Phục Hy đi vào trần địa 10 năm sau, nhân tộc đã sinh sôi ra 5 đời con dân. Theo nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề chăn nuôi, ngư nghiệp phát triển, nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, sinh hoạt cũng ngày càng cải thiện. Mọi người không chỉ có ngũ cốc đỡ đói, còn có thể ngẫu nhiên hưởng dụng ăn thịt tôm cá. Theo đời sống vật chất phong phú, nhân tộc cũng bắt đầu truy cầu trên tinh thần thỏa mãn. Có tư chất tu hành người, hoặc theo Phục Hy tu tập nhân giáo tiên thuật, hoặc từ nữ hoa học được tiệt giáo chân pháp. Khuyết thiếu tu hành chi tư người, thì tại ban ngày lao động đằng sau, ban đêm ngồi vây quanh đống lửa, cùng nhau ca múa vui mừng hát, đắm chìm ở trong hoan lạc. Phục Hy cùng nữ hoa gặp nhân tộc an cư lạc nghiệp, dân phong thuần phác, nội tâm có chút vui mừng. Một ngày này, hai người chung phó không động sơn. Chương 71 công đức viên mãn. Chương 71 công đức viên mãn. Văn Tiên Thánh Sư, Huyền Đô Sư Minh, Kim Linh Sư Tỷ. Bây giờ nhân tộc tại ngươi ta cộng đồng cố gắng bên dưới, đã đạp vào quỹ đạo. Không biết còn có chuyện gì, là ta huynh muội nên tiếp tục là nhân tộc đi làm. Nghe nói Phục Hy đặt câu hỏi, Huyền Đô cùng Kim Linh hai mặt nhìn nhau, nhíu mày. Hai người tu hành chi đạo tạo nghệ cực sâu, mới có thể trở thành người, đoạn hai giáo đệ tử thân truyền, nhưng mà đối với nhân tộc phương hướng phát triển, kỳ thực cũng không quá nhiều kiến giải. Khách quan Văn Tiên, có thể nói đều có giải ngắn, đều có sở trường. Phát giác Huyền Đô cùng Kim Linh không thể đáp lại, Phục Hy cùng nữ hoa liền đưa ánh mắt về phía Văn Tiên. Ngay cả Huyền Đô cùng Kim Linh cũng tùy theo đem ánh mắt rơi vào trên thân nó. Cần biết Huyền Đô gánh vác phụ tá Phục Hy chi trách, giúp đỡ dẫn dắt nhân tộc hưng thịnh. Một khi Phục Hy công lao sự nghiệp đạt thành, Huyền Đô chi đảm nhiệm cũng cáo hoàn thành. Nhưng mà Huyền Đô lại không rõ, Phục Hy cần đến mức nào phương xương biến mãn, nhân tộc cần đạt loại nào hoàn cảnh phương vị hưng thịnh. Gặp bốn vị đồng môn cùng nhau trông lại, Văn Tiên liền biết, giờ phút này khó mà tránh mà không nói. Phục Hy, hiện nay nhân tộc giả có chỗ đuôi, chán có chỗ dùng, ít có chỗ theo, ấm no đã đến. Nhưng ấm no chỉ là sinh tồn chi cơ sở. Tại sinh tồn phía trên, nhân tộc càng cần tinh thần chi ký thác cùng hưởng thụ. Thánh sư, cái gọi là đời sống tinh thần, cụ thể chỉ gì mà nói? Đối với người tu đạo mà nói, đời sống tinh thần chính là đối với đại đạo cảm giác ngộ, tinh thần truy cầu thì là chứng được hỗn nguyện hiện đoài la. Đối với thường nhân mà nói, đời sống tinh thần là ấm no bên ngoài thanh thản vui vẻ, tinh thần truy cầu là không nhiều không lo. Thí dụ như đống lửa kêu bên cạnh nhảy múa hát vang nam nữ, bọn hắn chính là đang đuổi tìm tinh thần của mình ký thác. Người có thể minh bạch. Sau khi nghe xong lời ấy, Phục Hy trong thức hải nguyên thần lập tức chấn động. Nó tùy thân cầm thượng phẩm tiên tiên linh bảo Long Phượng cầm lại bỗng nhiên tự bay đi. Dây đàn chưa sở mà tự minh, âm luật chưa tấu mà tự phát. Đại đạo vô hình, diệu âm ý mắng. Ha ha ha, thì ra là thế. Thánh sư lời nói thấu triệt, Phục Hy đã linh ngộ. Cầm âm truyền vào trong tai, Phục Hy chợt cảm thấy sáng mắt sáng lòng, biết được chính mình sau đó nên như thế nào làm việc. Lập tức cùng nữ hoa lại lần nữa rời đi không động sơn, đặt vào hành trình mới. Nhắc tới cũng xảo, Phục Hy bản cùng âm luật chi đạo hữu duyên. Năm đó xuất thân, chính là bản cổ khai thiên 81 cùng nhau một trong đầu người thân rồng chi hình, dung hợp một đạo tiên tiên dương khí biến thành. Trong yêu tộc nữ hoa, chính là bản cổ khai thiên 81 cùng nhau bên trong đầu người thân rắn cùng nhau dung hợp một đạo tiên tiên âm khí tạo ra tồn tại. Khi nữ hoa hóa hình mà ra, giữa thiên địa tự có cảm ứng, thiên đạo ban thưởng nó tiên tiên tạo hóa chi đạo. Mà Phục Hy hóa hình thời điểm, cũng phải thiên đạo lọt mắt xanh, thủ nó tiên tiên âm nhạc chi đạo. Vì vậy, nữ hoa chấp trưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo, tạo hóa đỉnh mà Phục Hy cũng có cực phẩm tiên tiên linh bảo, Phục Hy cầm. Bởi vậy có thể thấy được, Phục Hy tại âm luật chi đạo sớm đã đăng lâm cực cảnh. Bây giờ nhân tộc Phục Hy đến thái thượng lao tử ban thưởng Long Phượng cầm đằng sau, liền lập tức lĩnh ngộ tự thân khi hành chi sự tình. Hai người trở về nhân tộc đằng sau, Phục Hy triệu tập liên minh bộ lạc bên trong thợ khéo, mệnh bọn hắn theo trong tay mình Long Phượng cầm kiểu dáng chế tạo nhân tộc có thể dùng ngày kia nhạc khí. Phục Hy quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn mặc dù chuyển thành thân người, nhưng như cũ kế thừa kiếp trước chi trí tuệ. Tại Long Phượng cầm cơ sở phía trên, lại thiết kế ra nhiều loại có thể phát ra tiếng chi khí, lấy thở nhân tộc sử dụng. Những này nhạc khí theo thứ tự là địch, xuân, khánh, trung, nao, trống. Từ đó, địch, xuân, khánh, trung, nao, trống, đàn, bảy loại nhạc khí trở thành nhân tộc sớm nhất sử dụng nhạc khí bắt đầu. Theo bảy khí lần lượt ra mắt, âm nhạc chi đạo tại nhân tộc bên trong cấp tốc truyền bá ra. Khi nhân tộc hoàn thành đám đầu tiên bảy kiện nhạc khí thời điểm, thiên đạo cũng có cảm ứng, hạ xuống công đức chi lực. Trong đó đại bộ phận quy về Phục Hy, nữ hoa cũng có chỗ đến, còn lại bộ phận thì do Văn Tiên phân lấy một chút. Mà cái này bảy kiện nhạc khí, tại thiên đạo công đức gia chỉ phía dưới, cũng hóa thành bảy kiện ngày kia công đức linh bảo. Phục Hy đến này thất bảo đằng sau, cũng không chiếm làm của riêng, mà là cùng nữ hoa cùng nhau, đưa chúng nó tặng cho nhân tộc tam tổ. Cho đến ngày nay, nhân tộc sinh sôi chi thế đã không thể ngăn cản, chính cần công đức chi khí đến chấn thủ nhân tộc khí vận. Trước sớm, nhân tộc chưa thành thế thời điểm, tọa nhân thị ba người trong tay ba kiện ngày kia công đức linh bảo đã đầy đủ chèo chống. Bây giờ nhân tộc nhân số ngày càng tăng lên, tam tổ trong tay ba khí đã không thoa sử dụng. Rơi vào đường cùng, Toại Nhân Thị ba người đành phải lấy tự thân tiên tiên chi thể đến gắn bó nhân tộc khí vận chi vững chắc. Vì vậy ba người một mực thủ tại nhân tộc tổ địa, tùy tiện không còn ra ngoài, e sợ cho khí vận dao động. Luận đến có thể chân chính chấn thủ nhân tộc khí vận đồ vật, chỉ có Văn Thiên trong tay món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, không độc ấn. Chỉ cần bảo vật này chấn tại nhân tộc, liền có thể làm nhân tộc khí vận vững như bàn thạch, không nhận ngoại lực ăn mòn. Nhưng Văn Thiên trong lòng rõ ràng, cái này linh bảo bây giờ tuyệt đối không thể hiện lộ tại Hồng Hoang. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội là cũng. Nay không động ấn thân phụ thiên định chi mệnh, gánh chịu lấy nhân tộc ba thành khí vận. Nó tính chất cùng ngày xưa yêu tộc sử dụng hỗn độn chung khác nhau rất lớn. Năm đó yêu tộc vẹn vẹn lấy hỗn độn chung trấn áp khí vận, nhưng chung này cũng không phải là yêu tộc chân chính khí vận chí bảo. Yêu tộc chân chính khí vận chi khí, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Chiêu Yêu Phiên. Từ Vũ Yêu Lượng kiếp đằng sau, ngay cả hỗn độn chung bực này linh bảo đều dẫn tới chư thánh tranh đoạt, có thể thấy được nó dụ hoặc to lớn. Như không động ấn như thế, chỉ sợ lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên, khi thực lực bản thân còn không đủ để thủ hộ cái này linh bảo, khiến cho không làm nhân tộc mang đến tai họa thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện hiển lộ. Ít nhất phải chờ đến tu vi đạt tới chuẩn thánh chi cảnh hỗn nguyên kim tiên như là ngày xưa yêu hoàng đế tuấn như vậy. Một khi có được chuẩn thánh cảnh giới, lại tay cầm khí vận chí bảo, mới chính thức có tự vệ chi năng. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Bây giờ, chính mình còn cần càng thêm cẩn thận làm việc mới thỏa đáng. Phục Hy cùng nữ hoa cùng nhau tạo ra bảy loại nhạc khí đằng sau, lại theo côn trùng kêu vang chim gáy, tiếng gió hú biển tuôn ra, vạn vật thanh âm, chế định âm luật, viết lên làn điệu. Từ đó, nhân tộc mỗi khi gặp ban đêm giấy lên đống lửa, dựng lên con mồi lúc, liền có người tấu nhạc để múa, có người thổi sáo đánh đàn. Nhân tộc thế giới nội tâm cũng tùy theo đây đà phong phú. Thật có thể nói là, thơ nói chí, ca vĩnh nói, âm thanh theo vĩnh, luật ôn tồn. Theo nhạc khí cùng nhạc phổ lưu truyền rộng rãi, Phục Hy tên cũng theo đó truyền khắp tứ phương. Đang lúc Phục Hy cùng nữ hoa dẫn dắt nhân tộc tiến lên thời khắc, Huyền Đô tự mình tiến về Văn Thiên ở tiểu viện. Tuy nói Huyền Đô, Văn Thiên, Kim Linh bọn người đều là ở Không Động Sơn bên trong, nhưng Huyền Đô chưa bao giờ chủ động đến nhà. Giờ phút này Văn Thiên gặp Huyền Đô tới chơi, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người ngồi xuống tại trên bồ đoàn, Huyền Đô liền dẫn đầu mở miệng. Văn Thiên hiền đệ, lão sư từng đề cập nhân tộc chi Phục Hy muốn cho công đức viên mãn, cần dẫn đạo nhân tộc đi hướng yên ổn. Chỉ là ta chưa từng sáng tỏ, Phục Hy cần làm đến mức nào mới có thể vị công đức viên mãn. Sau khi nghe xong Huyền Đô chỉ vấn, Văn Thiên tinh tế nhớ lại chuyện cũ. Chương 72 nghịch thiên cải mệnh cơ hội, chương 72 nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Kiếp trước bên trong, Phục Hy sở dĩ được tôn là Thái Hạo trước bắt đầu, tam hoàng một trong, chính là bởi vì hắn là nhân tộc hoàn thành 6 cái đại sự. Thứ nhất, dạy người dệt lưới, dùng cho đánh cá và săn bắt, tăng lên cực lớn nguyên thủy nhân tộc năng lực sinh tồn. Cũng truyền thụ thuần dưỡng gia thú chi pháp, đem dịu dàng ngoan ngoãn chi thú hóa thành gia súc chăn nuôi. Thứ hai, cải cách ôn tục lễ nghi, xác lập nam mời nữ gả quy chế, làm nhân tộc do huyết thống cưới chuyển thành tộc bên ngoài cưới, kết thúc chi mẫu không biết cha quần hôn tập tục xưa. Thứ ba, sáng tạo nhạc khí, chế định nghiêm luật. Phục Hy tại trong bộ lạc chế được đào hân, cầm sắt các loại nhạc khí, cũng sáng tác làn điệu ca dao. Thứ đây âm nhạc dung nhập nhân tộc trong sinh hoạt. Thứ tư, đem cương vực phân chia quản lý, thiết quan nhậm chức, lấy phân cấp quản lý chi pháp, làm hậu thế cung cấp quản lý chi phạm. Thứ năm, đem nhân tộc do bộ lạc cùng tồn tại biến thành lấy người sử dụng đơn vị cho ở hình thức, xác lập nhà chi quan niệm, thiên gia vạn hộ tạo thành bộ lạc liên hợp là liên minh. Thứ sáu, đặt ra Phục Hy bắt quái, lấy quẻ tượng thôi diễn thế gian vạn vật lý lẽ, mở ra nhân tộc chủ động tìm tòi quy luật tự nhiên phần mới. Bây giờ tại mình cùng Huyền Đô phụ tá phía dưới, Phục Hy đã thành nó năm vị trí đầu thế. Duy dư thứ sáu sự tình vẫn cần Phục Hy tự thân đi làm. Nghĩ đến đây, Văn Tiên liền đem trong lòng đăm chiêu hêm hay nói cùng Huyền Đô biết được. Huyền Đô minh, cho đến ngày nay, nhân tộc tại Phục Hy dẫn đầu xuống đã thoát ly man hoang thái độ, thực sự trở thành một phương đại tộc. Có lời nói vu tộc có tổ, yêu tộc có hoàng. Phục Hy dưới mắt vẫn cần tự thân đi làm, tiếp tục là tộc nhân như phúc chỉ, nền vững chắc căn cơ. Đợi nhân tộc trên dưới đều là vui lòng phục tùng, chung nhận làm nhân tộc cộng chủ thời điểm, chính là hắn đại công cáo thành ngày. Sau khi nghe xong Văn Tiên nói như vậy, Huyền Đô gật đầu nói phải. Hắn từ bắt cảnh cung xuất quan trước đó, sư tôn Thái Thượng lão quân liền đã có huấn thị. Phục Hy là nhân tộc tam hoàng ngũ đế bên trong chủ vị đế hoàng, chính là thiên hoàng tôn sư. Nay thiên hoàng vị trí cũng không phải là do bản thân chỗ phong, cũng không phải huyền môn ban tạo. Quả thật do nhân tộc vạn dân chi tâm sở quy, hy vọng chung chỗ đến mới có thể xưng hoàng. Bây giờ Phục Hy tuy là cộng chủ, nhưng muốn bị nhân hoàng còn kém một bước. Hiền đệ coi là Phục Hy sư đệ vẫn cần thành tựu cái nào công tích mới có thể càng đến tộc nhân ủng hộ. Huyền Đô lời còn chưa dứt, Văn Tiên liền ứng thanh đáp: Đại minh, nếu thiên hoàng vị trí xuất từ thiên mệnh, nghĩ đến thiên đạo tự có an bài. Hai người chúng ta không cần nóng lòng nhất thời, Phục Hy chi công trong vòng ngàn năm tự sẽ viên mãn. Chỉ đợi lúc đó, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Ha ha, hiền đệ nói cực phải, ngược lại là ngu minh quá đa nghi cắt. Hôm nay gặp Không Động Sơn bên ngoài trời trong gió nhẹ, chim hót hương hoa, gió xuân hiu hiu. Không biết hiền đệ chủ nghệ có nguyện ý hay không lại vì ngu minh dâng lên một bộ. Ha ha, đây là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thời gian cực nhanh, trăm năm nháy mắt đã qua. Phục Hy cùng nữ hoa hai người đồng tâm hiệp lực, nhân tộc chi cảnh ngày càng hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Vô luận là tại chân địa, hay là thương, viêm, hạo, huyền, biến, dương, chu, ưu tám, đông đảo bộ lạc thủ lĩnh đều là cảm thấy cộng chủ danh xưng đã khó mà khái quát Phục Hy chi đức hạnh cùng công tích. Thế là nhao nhao hướng Toại Nhân Thị tam tổ cùng thánh sư Văn Tiên trần thuật. Bọn hắn hy vọng Phục Hy cộng chủ có thể chính thức đăng lâm nhân tộc chi hoàng vị, dẫn dắt nhân tộc tại Hồng Hoang bên trong mở con đường phía trước. Đối với cái này, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Ti Y Lia thị, Văn Thiên cùng Huyền Đô đều là vui thấy kỳ thành. Duy Phục Hy bản nhân mới đầu không muốn tiếp nhận, khiêm tốn công tích không đủ, khó xử chức trách lớn. Cho đến ngày nào, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Ti Y Lia thị, Văn Thiên cùng Huyền Đô năm người cùng đến trần địa, đối với Phục Hy nói ra, "Phục Hy, hoàng vị này tại người bên ngoài, có thể là quyền thế biểu tượng, nhưng ngươi mà nói, lại là trách nhiệm cùng sứ mệnh chỗ nắm. Nếu ngươi nguyện vì nhân tộc hưng thịnh mà đi, liền xin mời tiếp nhận này hoàng vị trí." Tại ba vị nhân tổ, thánh sư cùng sư minh khuyên bảo phía dưới, Phục Hy cuối cùng do ý nghĩa, liền xuất bộ rơi liên minh đám người, tại Trần Đô trúc đảng cáo trời, lập chân địa là đều, chính thức đăng cơ làm nhân tộc chi hoàng, trở thành nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng. Tam tài người, thiên địa nhân, tam quan người, nhật nguyệt tinh. Phục Hy chính là nhân tộc từ trước tới nay vị thứ nhất thống lĩnh, thế nhân tôn xưng là thiên hoàng Phục Hy. Từ Phục Hy tại nhân tổ cùng thánh sư phụ tá thấp hơn Trần Đô leo lên nhân hoàng vị trí sau, Hồng Hoang bên trong vô số nhân tộc bộ lạc nhau nhau quy thuận, từ đó nhân tộc tại trên danh nghĩa lần đầu thực hiện thống nhất. Có thể nói, từ Phục Hy trở thành nhân hoàng bắt đầu, nhân tộc mới chính thức đặt chân ở Hồng Hoang vạn tộc hàng ngũ. Chính như hung thú nhất tộc có thú hoàng thần lịch tọa chấn, long vượng kỳ lân tam tộc tất cả tôn nó giải, tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân, yêu tộc có yêu hoàng yêu đế cầm quyền, vu tộc có tổ vu thống ngự. Phục Hy đăng lâm nhân hoàng vị trí sau, Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong thái thượng lao tử cực kỳ hiếm thấy gián đoạn ngộ đạo, đưa ánh mắt về phía Không Động Sơn bên ngoài trần địa. Hắn đối với mình hai vị đệ tử Huyền Đô cùng Phục Hy tại nhân tộc hưng thịnh một chuyện bên trên làm cảm giác sâu sắc vui mừng. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là nhàn nhạt hừ một cái, chưa lại làm ra mặt khác phản ứng. Hắn thấy, vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều là thuộc khoác lông mang sừng hạng người, ở bất sinh chứng hóa chi lưu. Nếu không có vị này nhân hoàng trên thân gánh chịu lấy một chút công đức, hắn đối với nhân tộc vốn không hứng thú. Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa thánh nhân từ an bài nhân tộc nữ hoa tiến về nhân tộc sau, liền từ đầu đến cuối chú ý nhân tộc nhất cử nhất động. Nhất là đối với Phục Hy cùng nữ hoa hai người làm việc, nàng đều là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ Phục Hy đang vị nhân hoàng, nàng vị này thánh nhân cũng cảm giác mừng rỡ. Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng đã nhận ra nhân tộc biến hóa. Tuy nói Phục Hy sư theo Thái thượng lão tử, hiệp trợ hắn quản lý nhân tộc cũng là nhân giáo đệ tử Huyền Đô. Nhưng chân chính tử nhân hoàng Phục Hy trên thân được lợi sâu nhất, lại là chính mình thế giáo. Đệ tử đời ba Văn Tiên thân là thánh sư tạm thời không đề cập tới, Kim Linh thánh mẫu làm nhân tộc nữ hoa hộ đạo nhân cũng tạm không tỉ mỉ nói. Quy Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thải Vân, Hạng Trì, thậm chí ngay cả mình tọa kỵ Quý Như cùng đồng tử Thủy Hỏa cũng đều từ nhân tộc bên trong thu được công đức. Hồng Hoang bên trong thiên địa nhân tam hồn, Thông Thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ. Năm đó Vu Yêu Lượng kiếp lúc, yêu tộc cử hành thiên hôn hắn còn từng chịu mời tiến về xem lễ. Chưa từng ngờ tới, chính mình mấy vị đệ tử có thể tham dự địa hôn xem lễ, cũng từ đó thu hoạch được công đức. Nói lên tiệt giáo đệ tử, phần lớn thân phụ kiếp nạn. Thông Thiên giáo chủ lúc trước nhận lấy bọn hắn, truyền thụ tiệt giáo thần thông, chính là vì cho bọn hắn một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tiệt giáo giáo nghĩa là hắn đối với đại đạo thể ngộ. Đoạn chi ý chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Số 1 chạy chỗ kia chính là tiệt giáo sở cầu biến số. Đại đạo 50 diễn dịch ra 49 là định số, đạo kia bỏ chạy sinh cơ chính là biến số vị trí. Mà Thông Thiên giáo chủ kiên trì đạo nghĩa chính là thuận theo tự nhiên, phù hợp thiên nhân chi đạo. Hắn chủ trương thượng đạo không đức mà tự nhiên, bên dưới đạo lấy đức gắn bó. Tiệt giáo tôn chỉ chính là lấy ra một đường sinh cơ kia, trợ chúng sinh tránh thoát gông xiềng vận mệnh. Bây giờ tiệt giáo đông đảo đệ tử đều có công đức hộ thể, như công đức thâm hậu, liền có khả năng bình yên vượt qua tương lai đạo kiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên giáo chủ mới lộ ra đặc biệt kích động. Chương 73 nhân yêu vốn là thế bất lưỡng lập, chương 73 nhân yêu vốn là thế bất lưỡng lập. Phục Hy đăng lâm nhân hoàng vị trí sau, nhân tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn cấp tốc lớn mạnh. Nhưng theo quản lý phạm vi mở rộng, các loại vấn đề cũng theo nhau mà tới. Tại Hồng Hoang các nơi, nhân tộc lãnh địa bên trong, thường là hôm qua nơi nào đó đột phát thiên tai, hồng thủy sông hủy ruộng đồng, cuốn đi kho lương, hay là hôm nay nơi nào đó phát sinh họa, toàn bộ bộ lạc nam nữ lao hấu đều bị vùi lấp. Ngày nào, một vị bộ lạc tộc trưởng đội vã đến đây gặp mặt Phục Hy. Nhân hoàng, ta bộ năm nay gặp phải đặc biệt lớn hồng thủy. Hồng thủy tàn phá bừa bãi phía dưới, trong nước bầy cá tất cả đều tàn mạn khắp nơi, trong ruộng hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, bộ lạc nuôi súc vật cũng chưa lớn lên. Tộc nhân mắt thấy liền muốn nhịn không quá thai niên này. Hôm nay ta chuyên tới để trần địa, khẩn cầu nhân hoàng làm biện thủ, phân phối một chút lương thực cứu tế ta bộ. Phục Hy xác minh rõ ràng sau, lập tức đáp ứng thỉnh cầu, sắp xếp người đem vật tư tự mình đưa đạt. Nhưng theo nhân tộc cương vực không ngừng mở rộng, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, loại này xin giúp đỡ cũng càng phát ra tấp nập. Một ngày này, Phục Hy vừa xử lý xong một cái bộ lạc tình hình tai nạn, trong lòng trầm tư thật lâu, bắt đầu suy nghĩ như thế nào để nhân tộc thoát khỏi thiên tai uy hiếp. Phục Hy cùng nữ hoa trầm tư suy nghĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối không thể tìm được thượng sách. Thế là hai người cùng nhau đi tới Không Động Sơn, bái phòng Văn Thiên cùng Huyền Đô, hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó tìm tới biện pháp ứng đối. Đến Đông Thần tiểu viện sau, Phục Hy cùng nữ hoa có chút không lời, hướng Huyền Đô, Kim Linh, Văn Thiên cùng Hoa Tư thị bốn vị trưởng bối hành lễ. Mặc dù Văn Thiên đám người cũng không câu nệ nơi này, nhưng Phục Hy thân là bộ tộc chi hoàng, tự nhiên làm gương tốt. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, ngồi ở vị trí cao người, càng ứng dẫn đầu thủ lễ. Nghỉ, Phục Hy hướng ba vị tiền bối thỉnh giáo. Đệ tử từ trèo lên nhân hoàng vị trí đến nay, sớm đêm ưu tư, dốc hết toàn lực là nhân tộc chấn hưng mà bắt đầu. làm sao nhân tộc bên trong thiên tai thường xuyên, bách tính bị hại nặng nề, khổ không thể tả. Hôm nay chuyên tới để hướng chư vị thỉnh giáo. Liên quan tới nhân tộc gặp thiên tai, Văn Thiên cùng Huyền Đô bọn người sớm có phát giác. Có chút tai họa là đại năng giả vô ý dẫn phát, có chút thì là thiên địa linh khí ba động bố trí. Những này tại tiên trong thần nhãn bất quá bày ra không có ý nghĩa việc nhỏ. Bằng vào thần thông pháp thuật, bình thường tai ách cũng khó có thể tác động đến bọn hắn. Có thể nhân tộc khác biệt, bọn hắn đã không tu vi, cũng vô thần thông, làm sao có thể chống cự những này tai kiếp? Nghe nói Phục Hy đến đây hỏi thăm việc này, Huyền Đô pháp sư bỗng cảm giác nguyên thần sao động, tâm thần không yên. Hắn lập tức nhắm mắt ngưng thần, thôi diễn thiên cơ. Một lát sau, Huyền Đô đã có linh ngộ, bị vừa đối với Phục Hy nói ra, "Phục Hy sư đệ, trên người ngươi còn có một cọc trọng đại sứ mệnh chưa từng hoàn thành. Dưới mắt thời cơ chưa thành thục, ngươi lại trở lại trần địa lặng chờ, đợi đến thời cơ thích hợp, nhân tộc gian nan khổ cực tự có thể hóa giải." Phục Hy cùng nữ hoa rời đi đằng sau, Huyền Đô quay đầu nhìn về Văn Thiên cùng Kim Linh, đem vừa rồi thôi diễn đoạt được thiên cơ êm tai nói, "Bây giờ nhân tộc tứ địa đều là hai, kiếp nạn không ngừng, xác thực cần một loại pháp môn làm nhân tộc tránh họa xu cát. Ta vừa rồi thôi diễn lúc phát giác, việc này ứng do nhân hoàng Phục Hy gánh chịu. Chỉ là ta còn không biết Phục Hy nên như thế nào là nhân tộc tìm được bực này cơ duyên. Phải biết cái này tiên cơ lý lẽ, cho dù là đại la kim tiên, cũng bất quá là vừa vặn chạm đến bậc cửa mà thôi. Phục Hy trước mắt tu vi còn thấp, xa chưa đến đại la cảnh giới, huống chi muốn đem suy tính chi pháp phổ cập tại nhân tộc. Như vậy xem ra, cần tìm được một loại phàm nhân cũng có thể nắm giữ phương pháp. Không biết hai vị có gì kiến giải?" Kỳ thật sớm tại Phục Hy đặt câu hỏi thời điểm, Văn Thiên liền đã sáng tỏ, tiên thiên bắt quái phải nên vào lúc này xuất thế. Có lời nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh lục hợp thất tinh bát quái sinh cửu cùng, hết thể quy về thập phương. Hồng hoang thế giới vốn do thái cực hỗn độn diễn hóa mà thành. Bây giờ hồng hoang, âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành đều đủ, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cùng cũng đều là hoàn mỹ. Ngày kia nhân tộc như muốn có được chánh hỏa chi năng, không cần lĩnh hội tiên thiên đại đạo, chỉ cần thông hiểu hậu thiên bát quái liền có thể. Khỏe người, bói cũng nắm giữ hậu thiên bát quái, liền có thể thông hiểu cản, khảm, cấn, chấn, bên trong, tuấn, cách, khôn, đổi cửu cùng. Cũng có thể thông suốt đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, bên trên, bên dưới thập phương phương vị. Nghĩ đến đây chỗ, Văn Thiên liền đối với Huyền Đô mở miệng. Huyền Đô đại minh, nhân tộc như muốn nắm giữ su cắt tị hung chi pháp, cũng không cần tu tập chúng tu thật chi đạo. Chỉ cần lĩnh hội hậu thiên bắt quái, liền có thể thông hiểu cửu cung, sáng tỏ thập phương. Diệu quá hay. Huyền Đô lập tức lĩnh ngộ, nhân tộc cũng không cần như bọn hắn bình thường tu nội đại đạo quy luật. Bất quá cái này hồng hoang bên trong, tu tập tâm dương, tam tải, tứ tượng, ngũ hành chi đạo đại năng giả không phải số ít. Nhưng ta chưa từng nghe ai tại chuyên tu lục hợp, thất tinh, bắt quái chi đạo. Nếu để Phục Hy tự hành lĩnh hội bắt quái chi đạo, chỉ sợ cần hao phí thật dài thời gian. Mà nhân tộc trước mắt chi thế, lại đợi không được lâu như vậy. Đại huynh hiểu lầm. Tuy nói tu hành thiên cơ chi đạo đại năng không nhiều, nhưng có thôi diễn chi năng tiên thiên pháp bảo lại không ít. Chúng ta có thể từ pháp bảo vào tay. Nghe nói lời ấy, Huyền Đô chợt cảm thấy mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Lúc này, một bên yên lặng nghe Kim Linh Thánh Mẫu cũng chậm rãi mở miệng. Vũ yêu lượng tiếp thời điểm, khi Hoàng Phục Hy làm yêu tộc tứ hoàng một trong, không chỉ có tự thân am hiểu thôi diễn thiên cơ. Cái kia yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận sớm nhất cũng là do Phục Hy thôi diễn đi ra. Như vậy xem ra, Phục Hy nhất định là muốn vì nhân tộc mở ngày kia thiên cơ chi lộ. Kim Linh Thánh Mẫu vừa dứt lời, Huyền Đô vốn trong lòng còn có mấy phần mê võng, giờ phút này cũng đã sáng tỏ thông suốt. Kim Linh sư muội lời ấy có lý, yêu tộc sự tình, ta sớm có nghe thấy. Phục Hy năm đó lập xuống đại công như vậy, mới có thể bị yêu đế đế tuấn tôn làm yêu tộc hoàng giả. Chỉ là bây giờ Phục Hy đã chuyển thế trung sinh, vẫn hãm mê trong thai, hắn làm sao có thể hiểu thấu đáo cái này thiên cơ chi đạo? Huyền Đô sư huynh hay là chấp niệm quá sâu? Gặp Huyền Đô mặt lộ vẻ u sầu, Kim Linh Thánh Mẫu khó được lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói ra: "Sư huynh chớ có quên, ngày xưa Phục Hy thôi diễn thiên cơ, bố trí xuống đại trận, chính là mượn hai kiện tiên thiên linh bảo chi lực. Bây giờ Phục Hy tuy không trước kia ký ức, nhưng hắn căn cốt ngộ tính còn tại. Chỉ cần chúng ta tìm về cái kia hai kiện linh bảo, cấp cho nhân hoàng nhìn qua. Bằng hắn bây giờ thiên phú cùng khí vận, lại đi một lần ngày kia chi đạo, nên cũng khó." "Ha ha ha, sư muội nói rất đúng, là ta trong lòng lo lắng quá nặng, phản mất thanh minh. Sư muội chỉ, thế nhưng là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất năm đó bạn sinh chí bảo, Lạc Thư cùng Hà Đồ." "Chính là." Nghe Kim Linh Thánh Mẫu chính miệng xác nhận, Huyền Đô nụ cười trên mặt còn chưa tan đi tận, lông mày cũng đã nhăn lại. "Cái này khó làm, Vũ yêu sau đại chiến, cái này hai kiện linh bảo liền đã bị yêu sư Côn Bằng cướp đi. Nhất yêu vốn là thế bất lưỡng lập, Côn Bằng như thế nào tùy tiện buông tay? Như hắn đã dùng cái này hai kiện linh bảo chạm khứ tam thi, vậy thì càng không có khả năng giao ra. Huống chi, cái này hai kiện kiện thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nó giá trị xa không phải pháp bảo tầm thường nhưng so sánh." Huyền Đô vừa dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Thiên cùng Hoa Tư thị đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chương 74 Thánh Mẫu Miếu, chương 74 Thánh Mẫu Miếu, đừng nói Côn Bằng bực này cường giả yêu tộc, chính là chính bọn hắn, cũng khó có thể dứt bỏ như vậy chí bảo. Hồng hoang giữa thiên địa, cực phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng bất quá 72 kiện. Trong đó rất nhiều đã ở trước kia trong lượng kiếp tổn hại, tồn tại đến nay người lắc đắc không có mấy, phần lớn bị các đại tiên thiên cường giả chỗ theo có. Bầu không khí nhất thời ngột ngạt, mọi người đều không nói gì. Lúc này, Văn Thiên nhìn quanh đám người, gặp thần sắc đều có sầu lo, liền đứng dậy nói ra: "Chư vị, trời nếu muốn sập, tự có cao nữa là người chống lên. Bây giờ nhân tộc tương hưng, Phục Hy cũng phải viên mãn đạo quả, đều là thiên mệnh sở quy. Ngay cả chư vị thánh nhân đều đang vì việc này hao tâm tổn trí. Chúng ta như cảm giác việc này khó đi, không ngại tìm một vị cao nhân đến giúp chúng ta đẩy việc này mà đi. A, Văn Thiên Hiền đệ hẳn là đã có chủ ý, nên như thế nào mới bảo? Huyền Đô trong mắt sáng lên, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Xác thực như vậy, cái kia Côn Bằng đạo nhân không chỉ có người mang chuẩn thánh cảnh giới, càng thêm cô yêu sư vị trí. Chúng ta những đệ tử này cùng thánh nhân sư tôn tự nhiên không tiện trực tiếp hiện thân. Bởi vậy ta chuẩn bị tiến về Ba Hoàng Cung, hướng Thánh Mẫu nương nương xin giúp đỡ. Nghe nói Văn Thiên nói ra ý nghĩ, Huyền Đô cùng Kim Linh đều là hai mắt tỏa sáng. Kế này xác thực có thể thực hiện. Côn Bằng thân phụ yêu sư tên, chư vị thánh nhân tự nhiên không tốt tùy tiện xuất thủ, bước bách nó giao ra linh bảo. Cho dù là kiếp trước, Tây Phương Nhị Thánh cũng chưa từng tùy tiện trêu chọc Côn Bằng. Như thánh nhân không xuất thủ, huyền môn trong hàng đệ tử đời thứ hai thực sự không người có thể địch. Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử còn tại Đại La Kim Tiên chi cảnh, từ không cần nhiều lời. Cho dù Đa Bảo đạo nhân đã có chuẩn thánh tu vi, tại lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên, vẫn khó mà cùng Côn Bằng dạng này uy tín lâu năm cường giả so sánh. Nghĩ kỹ lại, chỉ có nữ hoa nương nương mới có thể ra mặt xử lý việc này. Bây giờ nữ hoa không chỉ có là yêu giáo chi chủ, càng là hồng hoang trong thế giới yêu tộc biểu tượng nhân vật. Do nàng ra mặt, Côn Bằng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, hiền đệ kế này rất hay, vậy liền vất vả ngươi lại hướng Hoa Hoàng Cung đi một lần. Sư huynh nói quá lời, người ta đều là ta nhân tộc đại kế, nói thế nào vất vả. Văn Thiên đi ra khỏi tiểu viện, đang định tiến về Kim Ngao đảo, lại mời Thông Thiên giáo chủ tương trợ. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ Quỳnh Như bỗng nhiên chạy tới. Văn Thiên sư điệt, nhưng là muốn đi xa. Chính là, ta muốn tiến về Hoa Hoàng Cung bái kiến Thánh Mẫu nương nương, làm sao tu vi còn thấp, không cách nào xuyên qua hỗn độn. Cho nên dự định về trước Kim Ngao đảo một chuyến, lại hướng giáo chủ thánh nhân xin giúp đỡ. Sư chất chấm đã, việc này không cần phiền phức giáo chủ, lão Nưu liền có thể làm thay. Quý Nưu lời còn chưa dứt, liền hiện ra chân thân. Văn Thiên sư điện, ta từng nhiều lần tiến về Thánh Mẫu nương nương đạo tràng, lần này do ta mang ngươi tiền đến, tránh khỏi quấy rầy nữa giáo chủ. Gặp Quý Nưu chủ động xin đi rất đặc, Văn Thiên có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới Quý Nưu, lại từng đến tham qua Hoa Hoàng Cung. Mà trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ Quý Nưu cùng Thái thượng lão tử Thanh Nưu, không chỉ có từng tới Hoa Hoàng Cung, thậm chí đã từng bước vào đạo tổ Tử Tiêu Cung. Ha ha, diệu quá thay. Nếu như thế, Văn Thiên liền đi đầu cảm ơn Quỳnh Nưu sư thúc. Nói xong, Văn Thiên hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng thật sâu cúi đầu. Tuy nói Quỳnh Nưu tự nguyện trở hắn tiến đến, nhưng nó chung quy là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, nếu không có thông bẩm liền tự tiện thừa kỵ, không khỏi thất lễ. Sư chất nói quá lời, lão gia đã để cho ta tới phụng dưỡng thánh sư, liền để cho ta vì ngươi phân ưu giải nạn. Nghĩ, Văn Thiên không lại trì hoãn, trở mình lên ngựa, theo Quỳnh Nưu cùng nhau đi tới Hoa Hoàng Cung. Vị này Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ quả nhiên không tầm thường, một đường ổn phi nhanh, thẳng đến mục tiêu mà đi. Nhắc tới cũng kỳ, Văn Thiên tuy biết mục đích chuyến đi này, nhưng lại chưa bao giờ biết được Hoa Hoàng Cung đến tột cùng ở vào phương nào. Lần trước đến đây, hay là dựa vào Thông Thiên giáo chủ thi triển đại pháp lực truyền tống mà tới. Mà lần này tiến về Hoa Hoàng Cung, tuy nói chỗ hỗn độn, nhưng kỳ thật cách Hồng Hoang thế giới cũng không xa xôi. Nơi đây là nữ hoa thành thánh sau đó không lâu tiện tay mở mà thành, tuy là đạo tràng, lại cùng Hồng Hoang cách xa nhau không xa. So với đạo tổ ở Tử Tiêu Cung, vô luận là uy thế hay là khoảng cách đều chênh lệch rất xa. Huống chi nữ hoa thành thánh đằng sau, tâm hệ minh trưởng Phục Hy, yêu tộc cùng nhân tộc lo lắng rất nhiều. Nàng không giống đạo tổ như vậy bằng quan, có thể làm được chân chính bình đẳng nhìn tới. Bởi vậy, đạo tràng của nàng mặc dù thiết tại hỗn độn bên trong, lại gần sát Hồng Hoang chi địa. Không bao lâu, Văn Thiên cùng Quý Nưu liền đã tới Hoa Hoàng Cung trước. Văn Thiên mới từ Quý Nưu trên lưng nhảy xuống, cửa cung liền bị Phượng tộc Thanh Loan mở ra. Nhân tộc Văn Thiên, bái kiến Thanh Loan tiền bối. Thánh sư vẫn như cũ như vậy khiêm tốn, mau theo ta đi vào, nương nương đã ở chờ đợi. Đây là Văn Thiên lần thứ hai bước vào Hoa Hoàng Cung, quen thuộc chi địa lại đến, trong lòng thiếu đi lần đầu lúc câu thúc. Theo Thanh Loan đi vào nội điện sau, chỉ gặp nữ hoa nương nương đã ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Nàng tu vi tinh tiến, đã chạm khứ thiện thi cùng ác thi, đi vào cảnh giới cao hơn. Có lẽ cũng bởi vì Văn Thiên làm việc làm nàng có chút vui mừng, bởi vậy trên mặt nàng lại lộ ra ít có ý cười. Thánh nhân muốn nên không vui không buồn, giờ phút này lại lộ ra ôn nhu. Văn Thiên đi qua huyền môn đệ tử cùng nhân tộc vãn bối chi lễ sau, liền thẳng trần ý đồ đến. Khởi bẩm nương nương, bây giờ nhân hoàng Phục Hy muốn công đức viên mãn, còn thiếu một bước. Đó chính là nhân tộc ngày kia chi thân lập xuống suy tính chi đạo. Nhưng gánh chịu suy tính chi đạo tiên tiên linh bảo hiện do yêu sư Côn Bằng trưởng quản, Huyền Đô sư Minh cùng ta đều không liền ra mặt. Bởi vậy chuyên tới để khẩn cầu nương nương tương trợ. Hắn đem Phục Hy trước mắt gặp khốn cảnh giản lược nói tóm tắt bẩm báo cho nữ hoa. Nữ hoa sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, sau đó mở miệng. Nhân hoàng sự tình ta đã biết. Ngươi thân là huyền môn đệ tử, cũng là nhân tộc thánh sư, cử động lần này đúng mức. Côn Bằng thân là yêu tộc yêu sư, hiện nay Hồng Hoang bên trong yêu tộc đứng đầu, địa vị phi phàm. Nếu các ngươi lấy huyền môn tam giáo chi thế đệ người, ta thân là yêu giáo chi chủ kiêm nhân tộc thánh mẫu, ngược lại khó mà là chỗ. Bây giờ ngươi đi cầu trợ ở ta, do ta ra mặt, thật là thượng sách. Nghe nói lời ấy, Văn Thiệp sặc lập tức không mình hành lễ. Kiếp trước bởi vì không chính mình tham dự, Huyền Đô đại pháp sư là trợ sư đệ Phục Hy lấy được hà đồ cùng lạc thư liền hướng Thái thượng lão quân mượn tới tiên tiên trí và thái cực đồ. Lại mời xiển giáo Quảng Thành Tử, Tiệt Đa Bảo đạo nhân trung phó Bắc Minh, hướng Côn Bằng đòi lấy. Côn Bằng tuy là chuẩn thánh, thực lực hơn xa ba người, nhưng đối mặt đại biểu ba vị thánh nhân bề ngoài huyền môn tam giáo đệ tử, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. cuối cùng bởi vì kiên kỵ thánh nhân uy nghiêm mà thoái nhượng. Thế là cuối cùng, yêu sư Côn Bằng chỉ có thể đầy ngập án giận giao ra trong tay Hà Đồ cùng Ngọc Thư. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, yêu tộc trên dưới đối với nữ hoa tín nhiệm dần dần sụp đổ. Tại yêu tộc xem ra, nữ hoa cử động lần này không thể nghi ngờ là đem yêu tộc chí bảo đưa cho nhân tộc, còn đem yêu sư linh bảo giao cho nàng nhân tộc huynh trưởng Phục Hy. Cái này để bọn hắn như thế nào tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại, kết quả chính là thân là yêu giáo giáo chủ cùng nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, hai bên cũng không rơi vào thanh danh tốt. Nàng không chỉ có đắc tội yêu tộc, cũng tại nhân tộc bên trong dần dần thất thế, nhất là tại phong thần lượng kiếp đằng sau, nhân tộc thậm chí đẩy ngã cung phụng nàng thánh mẫu miếu. Bởi vậy, khi nhân hoàng Phục Hy bây giờ lâm vào khốn cảnh, mà khốn cảnh này lại liên lụy tới nhân tộc cùng yêu tộc tương lai lúc, Văn Thiên lần này đến đây bái kiến nữ hoa, chính để nữ hoa từ tiền thế bị động tình cảnh, chuyển thành đương thời nắm giữ chủ động cơ hội. Cho nên giờ phút này, Văn Thiên cũng minh bạch nữ hoa nương nương tâm ý, liền chắp tay thỉnh giáo, không biết nương nương cho là việc này nên xử trí như thế nào thỏa đáng nhất. Kỳ thật, Văn Thiên chưa bước vào Hoa Hoàng cung trước đó, nữ hoa trong lòng sớm đã có quyết đoán. Nhưng gặp hắn bây giờ đến hỏi, liền muốn nhờ vào đó khảo giáo một phen vị này do chính mình tự tay tạo ra hậu bối. Chương 75 trấn yêu tháp, chương 75 trấn yêu tháp, chỉ nghe nữ hoa nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi thân ở ta vị trí, ngươi lại sẽ như thế nào ứng đối việc này? Phát giác nữ hoa cố ý khảo nghiệm chính mình, Văn Thiên cũng không còn kiêm tốn, tiến lên một bước, khom người nói, xin mời nương nương cho phép vãn bối cả gan nói thẳng. Nếu như vãn bối là nương nương, có thể có ba sách khả thi. Thứ nhất, có thể đem Triệu Yêu Phiên bên trong Côn Bằng một sợi chân linh trả lại với hắn, cũng chiêu cáo yêu tộc, từ nay về sau cần nghe lệnh của yêu sư Côn Bằng. Dưới mắt yêu tộc nhiều ở Bắc Câu Lô Châu, chuẩn thánh cường giả bất quá giải rác mấy người, khó xử chức trách lớn. Mà Côn Bằng tuy có sai lầm, nhưng lưu trí hơn xa đa số yêu tộc, do hắn thống lĩnh, thật là thượng sách. Thứ hai, Côn Bằng cầm Hà Đồ Lạc Thư vốn cũng không thuộc hắn tất cả. Năm đó Vu Yêu đại chiến, nguyên nhân chính là hắn lâm trận cướp đoạt hai bảo, tài trí Phục Hy bỏ mình tại trong kiếp nạn. Cho nên Côn Bằng thiếu Phục Hy một phần nhân quả. Hiện nay Phục Hy còn tại mê chướng bên trong, nhân quả chưa lộ ra, nhưng đợi nó công đức viên mãn thời điểm, món nợ này cuối cùng cần hoàn lại. Bây giờ đột bảo, chỉ cần hướng nó nói rõ nhân quả, lấy chi cũng không có ổn. Thứ ba, Côn Bằng tuy là yêu sư, nhưng thánh nhân như lấy thế ép chi, khó tránh khỏi sinh đoán. Có thể do thánh nhân xuất ra hai kiện linh bảo, cùng Côn Bằng làm trao đổi. Như vậy Côn Bằng không mất thể diện, Phục Hy cũng đến nó lợi. Huống chi cái kia Hà Đồ Lạc Thư bản cùng Côn Bằng chi đạo không phù hợp với nhau, lưu chi vô dụng, đồ xem mà thôi. Đối với thánh nhân mà nói, ban thưởng hai kiện linh bảo cho tộc nhân cũng không phải là việc khó. Văn Thiên nói xong, lại lần nữa hướng nữ hoa hành lễ, ra hiệu chính mình trần thuật đã xong. Đại thiện, không nghĩ tới ngươi niên kỷ còn nhẹ, có thể nhìn rõ nhiều như thế nhân duyên liên lụy. Thông Thiên sư huynh quả nhiên tuệ nhãn biết châu, thu cái xuất sắc đệ tử. Nương nương quá khen, ta mặc dù bái nhập thiệt giáo, nhưng cũng là nhân tộc một thành viên. Đã như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm đi. Nữ hoa vừa mới nói xong, ống tay áo vung khẽ, bốn kiện tiên thiên linh bảo chậm rãi bay xuống tại Văn Thiên trước mặt. Bọn chúng theo thứ tự là Triệu Yêu Phiên, Trấn Yêu Tháp, Vượng Yêu Tắc cùng Luyện Yêu Hồ. Mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này Triệu Yêu Phiên ngươi cầm lấy đi, trợ Côn Bằng thu hồi hắn chân linh. Về phần Trấn Yêu Tháp, Vượng Yêu Tắc cùng Luyện Yêu Hồ, ba kiện này linh bảo là dùng đến cùng Côn Bằng trao đổi Hà Đồ cùng Ngọc Thư. Côn Bằng thân là yêu sư, ba kiện này linh bảo vừa vặn phù hợp hắn tu hành chi đạo, cũng trợ hắn trạng tam thi. Lại nói, ta dùng ba kiện đổi hắn hai kiện, cũng không tính bạc đãi hắn. Gặp nữ hoa xuất ra bốn kiện linh bảo giao cho chính mình, Văn Thiên liền cùng kính nhận lấy, nương nương an bài sự tình, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực hoàn thành. Vậy ngươi liền đi Bắc Minh tìm Côn Bằng đi. Văn Thiên cưỡi lên Quý Nhu, lần nữa đạp vào Hồng Hoang đại địa. Trên đường, Quý Nhu bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Thánh sư, nương nương thế nhưng là mệnh chúng ta tiến về Bắc Minh, tìm kiếm yêu sư Côn Bằng." Nghe thứ nhất hỏi, Văn Thiên lúc này mới nhớ tới, Quý Nhu vốn là yêu tộc xuất thân, năm đó đã từng tham dự Vu Yêu đại chiến, ứng thị giải Côn Bằng nội tình. Thế là hắn gật đầu nói: "Chính là, nương nương đã có an bài. Chúng ta về trước Không Động Sơn, đằng sau lại phó Bắc Minh." Nghe nói lời ấy, Quý Nhu bước chân chậm dần. "Thánh sư, ngươi cũng biết ta xuất thân yêu tộc, dưới mắt có chút ý nghĩ, không biết có thể nói thẳng." "Ân, không phải nói Nưu Ma Vương chỉ là cái lô mãng nưu tinh sao? Làm sao bây giờ cũng suy nghĩ chu toàn đi lên? Hẳn là Tây Du ký bên trong nhớ lầm." "A, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng không sao." Đến nó đáp ứng, Quý Nhu mới tiếp tục mở miệng. "Thánh sư, Côn Bằng chính là Tử Tiêu cùng 3000 kẻ nghe đạo một trong, thân phận tôn quý, không tầm thường chuẩn thánh nhưng so sánh. Chính là chư vị thánh nhân, cũng đều nhớ tới ngày cũ nghe đạo tình nghĩa, không muốn cùng hắn kết thù kết toán. Nếu ngươi tùy tiện tiến về, phản dễ sinh hiềm khích. Không bằng đi trước Kim Ngao đảo, xin mời Quy Linh sư tỷ đồng hành, lại hướng Bắc Minh." Nghe vậy, Văn Thiên hơi có vẻ nghi hoặc. Thấy thế, Quý Nhu vội vàng giải thích: "Thánh sư xuất thân đã chậm chút, chưa từng nghe nói. Quy Linh sư tỷ tổ tông Bắc Hải Huyền Quy, cùng Côn Bằng xưa nay giao hảo. Năm đó Hồng Hoang Bắc Hải bên trong, chỉ có Huyền Quy cùng Côn Bằng hai vị đại năng. Nếu có thể mượn Quy Linh sư tỷ chi thủ từ đó cùng nhau, Phục Hy sự tình liền dễ dàng rất nhiều." "Thì ra là thế." Văn Thiên tuy biết chống trời Huyền Quy là Bắc Hải cường giả, lại không ngờ nó cùng Côn Bằng ở giữa lại có như vậy nhân duyên. Trong đầu hiện ra Huyền Quy cùng Côn Bằng khổng lồ chân thân, hắn lập tức thoải mái. Hai người ở phương diện này hoàn toàn chính xác không như mà hợp. Nghĩ đến đây chỗ, Văn Thiên cũng hiểu kiếp trước vì sao Phong Thần đại chiến kết thúc đằng sau, Quy Linh Thánh Mẫu cuối cùng vẫn lạc. Vạn Tiên chật phá, Phong Thần bảng danh ngạch đã hết. Tây Phương Nhị Thánh điều động Bạch Liên đồng tử đem Quy Linh áp hướng Bát Bảo công đức chỉ. Mà Quy Linh trên thân vẫn còn tồn tại lấy Bắc Minh Huyền Quy chống trời chi công, như thế công đức, Thái Thượng Lão Quân há lại sẽ tha cho nàng quy về phương Tây. Nửa đường phía trên, lão tử âm thầm thiết lập và cục, mượn huyết hải văn đạo nhân đoạt cả người đạo vận tinh hoa. Quy Linh chân linh bởi vậy không cách nào leo lên phong thần bảng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào lục đạo luân hồi, trùng nhập hồng trần. Nếu không có lúc đó, Quy Linh chi đạo pháp đã bị tiếp dẫn đạo nhân lấy chàng hạt châu áp chế, người khác quả quyết không dám động nó mảy may. Chính là lúc rảnh rỗi này, để văn đạo nhân có thể mập ăn. Mà văn đạo nhân thôn vệ Quy Linh, nhân quả cuối cùng vẫn do tiếp dẫn gánh chịu. Kể từ đó, Tây Phương giáo chân giáo chí bảo thập nhị phẩm công đức kim liên bị hút đi tam phẩm, chỉ còn lại cửu phẩm công đức kim liên hạ thấp là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nghĩ tới đây, Văn Tiên không khỏi lưng phát lạnh. Tại thánh nhân trong mắt, vô luận chuẩn thánh hay là đại la kim tiên, đều không qua là trên bàn cờ quân cờ, mặc kệ bài bố. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm kiên định, chỉ có tự thân cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh. Nhà có một già, như có một bảo. Quý Nhu sư thúc tiến thức bên bác, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết tiến về Kim Ngao đảo một nhóm. Kim Ngao đảo bên trên, Thiệt giáo đệ tử nhìn thấy Hạm Chi tiên đệ tử Văn Thiên có thể ngồi cưỡi giáo chủ tọa kỵ xuất hành, đều là kinh dị không thôi. Thêm chút thôi diễn, liền biết được nguyên do. Gần đây Thiệt giáo khí vận hưng thịnh, liên quan môn hạ đệ tử tốc độ tu hành cũng tăng lên rất nhiều. Trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Thiệt giáo từ nhân tộc bên trong thu hoạch đại lượng khí vận. Cho nên Văn Thiên có thể được đến đãi ngộ như thế, cũng không phải chuyện lạ. Muốn nói có thể ngồi cưỡi quỷ nữ người, trước đây chỉ có Thông Thiên giáo chủ, Thủy Hỏa đồng tử cùng Văn Thiên ba người. Văn Thiên đến Kim Ngao đảo sau, thẳng đến Quy Linh Thánh Mẫu chỗ ở Quy Linh trong điện, Văn Thiên cho thấy ý đồ đến. Quy Linh Thánh Mẫu gần đây vừa mới bước vào chuẩn thánh chi cảnh, gặp Văn Thiên tới chơi, trong lòng rất là vui vẻ. Không chờ Văn Thiên mở miệng, nàng liền sảng khoái đáp ứng đồng hành bắt mình. Nói đến, Quy Linh Thánh Mẫu có thể đột phá chuẩn thánh, cũng cùng Văn Thiên thoát không ra liên quan. Nếu không có Văn Thiên chỉ điểm, lấy nàng ngày xưa tản mạn tính tình, chỉ sợ phong thần cướp đến lúc, vẫn bất quá một vị đại la kim tiên. Bây giờ, nàng bởi vì Văn Thiên trợ giúp, nhận lấy nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt làm đồ đệ. Nhờ vào đó, từ nhân tộc bên trong thu hoạch được đại lượng khí vận, lại phối hợp trước kia địa hồn công đức, thuận thế đột phá cảnh giới. Bây giờ Tiệt giáo bốn vị đệ tử thân truyền, Đa Bảo đạo nhân, Vô Lương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vi Linh Thánh Mẫu, bây giờ đều là đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Chương 76 Thái Âm Thái Dương Bảo Châu, chương 76 Thái Âm Thái Dương Bảo Châu, việc này làm bọn hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ rất là vui mừng. Ngày xưa, Thông Thiên nhị huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn mỗi lần khinh thị Tiệt giáo môn hạ, xương đệ tử là khoác lông mang sừng hạng người, ở bất sinh chứng hóa chi đồ. Ngụ ý, Tiệt giáo đệ tử kém xa hắn xiển giáo 12 thân truyền. Bây giờ, Thông Thiên môn hạ đã có 4 vị chuẩn thánh thân truyền. Khi Văn Thiên, Quý Như hộ tống Quy Linh cùng Thương Hiệt tiến về nhân tộc tổ địa không động sân lúc, Thông Thiên giáo chủ lại tại lúc này truyền âm, làm cho 4 vị đệ tử nhanh hướng Bích Du cùng một nhóm. Ai nha, nguyên là dự định trở về điệu thấp chút, không kinh nhiều giáo chủ, ai ngờ hay là đuổi kịp. Văn Thiên cùng Quy Linh bước vào Bích Du cùng lúc, phát hiện tùy thị Bảy Tiên, Đa Bảo, Vô Đường, Triệu Công Minh bọn người sớm đã ở trong điện chờ đợi. Xem ra Thông Thiên giáo chủ sớm tại bọn hắn vừa đặt vào Kim Ngao đảo lúc, liền đã truyền lệnh triệu tập. Đám người lẫn nhau chào, vẫn ăn sau, Thông Thiên giáo chủ mới chậm rãi hiện thân. Chúng đệ tử hành lễ hoàn tất, Thông Thiên nhân tiện nói minh triệu tập chi ý Quy Linh, ngươi bây giờ tu vi đã đạt chuẩn thánh. Vi sư trong lòng vui vẻ. Năm đó vi sư ban thưởng ngươi một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt Châu. Bảo vật này mặc dù có thể giúp ngươi chiến tại Đại La Kim Tiên, nhưng ngươi sắp đứng trước chẳng thi. Thân là Tiệt giáo thân truyền, chỉ dựa vào thượng phẩm linh bảo, thực khó xứng đôi người thân phận. Thoại âm rơi xuống, trong điện đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là giáo chủ muốn đích thân là Quy Linh sư tỷ ban thưởng mới bảo vật. Quy Linh, Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh bốn người chính là Thông Thiên trước kia thân thu chi đồ. Lúc đó mỗi vị đệ tử bèn bèn đến một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo hộ thân. Như Đa Bảo tụ bảo buồn Vô Đương đăng thiên quải Kim Linh Long Hổ Ngọc Như Ý cùng Quy Linh Nhật Mật Châu. Có thể từ bốn người đằng sau, mới thu đệ tử đều là lấy được cực phẩm tiên tiên linh bảo. Triệu Công Minh đến 24 khỏa Định Hải Châu, Vân Tiêu đến Hỗn Nguyên Kim Đầu. Bởi vậy, Quy Linh tấn thăng chuẩn thánh sau, Thông Thiên lẽ ra lại ban thưởng linh bảo lấy phối nó thân phận. Ngươi ngày xưa cầm trong tay Nhật Nguyệt Châu liền cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần hữu duyên. Hôm nay vi sư ban thưởng ngươi Nhật Nguyệt Kinh Luân cùng Thái Âm Thái Dương Bảo Châu. Nói xong, Thông Thiên đưa tay lấy ra 4 kiện linh bảo, thật là hai tổ cực phẩm tiên thiên đồ vật. Trong điện đệ tử nguyên lai tưởng rằng thánh nhân chỉ ban thưởng một kiện linh bảo, không ngờ Quy Linh lại đến 4 kiện. Không chỉ có đám người kinh dị, Quy Linh chính mình cũng cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng sư tôn ban tặng, há có thể chối từ. Nàng liền không người tiếp nhận, cung kính tiếp nhận. Mọi người đều nhận biết cái này Nhật Nguyệt Kinh Luân cùng Thái Âm Thái Dương Bảo Châu đều biết nó nguyên thuộc yêu tộc tất cả. Nhật Nguyệt Kinh Luân do Đại Nhật Kinh Luân cùng Đại Nguyệt Kinh Luân hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo dung hợp mà thành. Cả hai hợp nhất, liền thành cực phẩm tiên thiên đồ vật. Đồng dạng, Thái Âm Thái Dương Bảo Châu cũng là do Thái Âm Bảo Châu cùng Thái Dương Bảo Châu hai kiện thượng phẩm linh bảo dung hợp tạo thành. Năm đó Vu Yêu đại chiến thời điểm, Đại Nhật Kinh Luân cùng Thái Dương Bảo Châu là Đông Hoàng Thái Nhất nắm giữ, Đại Nguyệt Kinh Luân cùng Thái Âm Bảo Châu thì về Nguyệt Thần Vọng Thư tất cả. Đáng tiếc hai vị này yêu tộc đại năng đều là ở trong kiếp nạn vẫn lạc. Nó lưu lại tiên thiên linh bảo, cuối cùng là Thông Thiên giáo chủ đoạt được. Thông Thiên giáo chủ là thu nạp Vu Yêu hai tộc để lại linh bảo. Đại trận cùng chân vật, bề bộn nhiều việc ở giữa, cũng bởi vậy bỏ qua Đế Tuấn trong tay Hỗn Độn Trung. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ công chúng đệ tử thần sắc thu hết vào mắt, liền mở miệng lời nói, tiên tiên linh bảo mặc dù uy lực vô tận, nhưng đối với chủ nhân cũng có cực cao yêu cầu. Không đại công đức, không người có đại khí vận, khó mà trấn áp cực phẩm tiên tiên đồ vật. Ta trước đây ban cho Triệu Công Minh, Vân Tiêu hai người cực phẩm linh bảo, bởi vì hai bọn họ vốn là giữa thiên địa đóa thứ nhất mây trắng, luồng thứ nhất thanh phong biến thành. Trời sinh loại sách tay đại phúc đại đức, mà các ngươi tuy là tiên tiên sinh linh, nhưng khí vận chưa dày, công đức không đủ. Như ta hôm nay đem cực phẩm linh bảo ban cho các ngươi, chỉ sợ ngày mai liền sẽ bởi vì linh bảo khí vận phản vệ mà gặp nạn. Bởi vậy cũng không phải là vi sư thiên vị, thực là các ngươi phúc duyên chưa đến. Nghe được lời ấy, đa bảo bọn người đều là thoải mái. Trong đó đa bảo đạo nhân nhất là không nghi ngờ. Thông thiên giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm đều do hắn chấp trưởng, từ không lòng ghen tị. Uy linh thánh mẫu được bảo một chuyện, cũng không gây nên nó trong lòng ba động. Duy chỉ có Văn Thiên, trong lòng vẫn có không hiểu. Khó đạo giáo chủ sớm đã đoán được Uy linh thánh mẫu chuyến này đem đến thiên đạo đại công đức. Nó nghi không phải không nguyên nhân. Lúc trước Huyền Nhu cùng Văn Thiên trung phó Kim Ngao đạo lúc, Văn Thiên trong lòng liền đã định kế. Nhân tộc Văn Tự đã tới ứng hiện ở thế thời điểm. Lần này mang theo Uy linh thánh mẫu cùng Thương Hiệt đồng hành, tiến đến bái kiến yêu sư Côn Bằng, trừ là giải quyết Hà Đồ Lạc Thư sự tình, càng muốn để Thương Hiệt lĩnh hội Côn Bằng ở tại đạo tràng Côn Bằng xào bên trong châu khắc yêu văn. Đợi Thương Hiệt ngộ ra nhân tộc Văn Tự, chứng được văn tổ vị trí, nó sư Uy linh thánh mẫu nhất định được thiên đạo đại công đức. Công đức này đủ để giúp đỡ chém mất hai thi, thậm chí tam thi. Cho nên nay gặp Thông Thiên giáo chủ một lần ban thưởng hai kiện cực phẩm linh bảo cho Uy linh thánh mẫu, Văn Thiên lòng sinh kinh dị, coi là Thông Thiên thánh nhân sớm đã nhìn do nó tâm niệm. Kỳ thật, chính là Văn Thiên suy nghĩ nhiều. Thông Thiên giáo chủ mặc dù nhìn trộm qua một chút thiên cơ, lại cũng chỉ là phát giác được Uy linh lần này ra ngoài, có chém mất hai thi thời cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới khẳng khái ban thưởng hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dù sao Uy linh là hắn năm đó từ Bắc Hải Huyền Quy bên người thu lại đệ tử. Năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ thời khắc, hắn lấy Huyền Quy bốn chân chống trời, được một phần bổ thiên công đức. Bây giờ ban thưởng linh bảo, cũng coi là đối với Huyền Quy hậu bối một loại phản hồi. Uy linh tiếp nhận linh bảo, Thông Thiên giáo chủ lại đối môn hạ đệ tử căn dặn vài câu. Lúc này Hồng Hoang Thiên Địa thanh minh, chính là tinh tâm nội đạo thời cơ tốt. Chúng đệ tử nhao nhao ứng thanh đáp ứng. Mắt thấy Quy Linh tu vi sau khi tăng lên thu hoạch được linh bảo, bọn hắn cũng đều là khát vọng sớm ngày đột phá tự thân cảnh giới. Văn Tiên tại Bích Du cung bên ngoài cùng Hạm Chi Tiên bắt chuyện qua sau, liền chưa lại trở về đạo tràng. Hắn cùng Quy Linh thánh mẫu, Thương Hiệt, Khuê Như một đạo, tiến về Không Động Sơn. Huyền Đô gặp Văn Tiên mang theo Quy Linh thánh mẫu mà đến, trong lòng đã có bài, liệu định chuyến này nhất định có thu hoạch. Đám người tại Không Động Sơn nông thần viện bên trong ngồi xuống. Huyền Đô, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Thương Hiệt, Hoa Tư Thị cùng Văn Thiên ngồi vây quanh một chỗ. Văn Thiên hiền đệ, Bác Minh Côn Bằng một chuyện, Nương Nương bên kia có thể đã an bài thỏa đáng. Huyền Đô thần sắc hơi có vẻ vội vàng hỏi. Văn Thiên nghe vậy cười nói, tự nhiên sắp xếp xong xuôi, nếu không ta như thế nào lại tay không trở về. Hắn lời nói nhẹ nhõm, trêu đến trong viện đám người cười khẽ. Ha ha ha, hiền đệ lời ấy nói đến có lý, là ta quá vội vàng. Có thánh nhân xuất thủ, việc này vốn là không cần lo lắng. Huyền Đô gặp Uy Linh Thánh Mẫu đồng hành, lập tức lại mở miệng hỏi, hiền đệ vì sao mời đến Uy Linh sư muội? Hẳn là Tam sư bá có khác phân phó. Uy Linh Thánh Mẫu nghe vậy đứng dậy đáp, làm phiền đại sư minh nhớ mong, Côn Bằng cùng ta tổ thượng giao tình không cạn. Bây giờ chúng ta cùng Côn Bằng cũng không hiềm khích, cho nên sư chất mời ta cùng đi, tốt từ đó hòa giải, dễ dàng cho cùng Côn Bằng đạo nhân thương lượng. Thì ra là thế. Huyền Đô sau khi nghe xong, vừa rồi phát giác Văn Thiên an bài chi chủ đáo. Chương 77 Bắc Minh chi chủ, yêu sư Côn Bằng chương 77 Bắc Minh chi chủ, yêu sư Côn Bằng như theo hắn tính tình, hẳn là mang theo linh bảo đến nhà, lấy thế để người, mạnh mẽ bắt lấy Hà Đồ Lạc Thư. Dù sao hắn chính là nhân giáo thân truyền, Huyền môn đời thứ ba thủ đồ, cho dù Côn Bằng đạo nhân tu vi cao hơn chính mình, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Huống chi phía sau còn có Tam Thanh cùng Nữ Hoa Nương Nương hai vị thánh nhân. Nhưng hắn không ngờ tới, Văn Thiên lại sẽ trước bái phòng Nữ Hoa, lại mời đến Uy Linh Thánh Mẫu. Kể từ đó, đã bảo toàn Côn Bằng mặt mũi, lại có thể thuận lợi lấy được bảo vật, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Phải biết, hóa giải ân oán hơn xa kết thủ kết toán. Như hắn tùy tiện tới cửa tạo áp lực, mặc dù Côn Bằng mặt ngoài không dám có hành động, nhưng âm thầm kết thủ kết toán, cuối cùng là thai hoàng ẩm. Tương lai khó đảm bảo sẽ không đối với mình cùng Tam Thanh môn nhân ra tay. Thẳng đến lúc này, Huyền Đô mới chính thức đối với Văn Thiên Nhu tính cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Sau khi nghĩ thông suốt, Huyền Đô không tiếp tục ngôn ngữ tán dương, mà là đối với Văn Thiên mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy thì do hiền đệ cùng Quy Linh sư muội cùng nhau đi tới Bắc Minh đi. Người như quá nhiều, ngược lại dễ dàng gây nên Côn Bằng hiểu lầm, cho là ta các loại cố ý áp chế với hắn. Đại Minh nói cực phải. Nhân hoàng phục hy sự tình cấp bách, chúng ta lập tức khởi hành, tiến về phương Bắc Minh Hải. Tốt, hiền đệ cùng sư muội thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Rời đi Không Động Sơn sau, Văn Tiên cởi khuyên nhu, cùng Uy Linh Thánh Mẫu, Thương Hiệt cùng nhau hướng Bắc Minh xuất phát. Cái kia Bắc Minh chi địa, ở vào Bắc Câu Lô Châu phía Bắc, khoảng cách Hồng Hoàng chủ Lưu Tiên môn cương vực cực kỳ xa xôi. Trên đường đi, ba người đều là tại im lặng suy tư. Thương Hiệt trong lòng thầm nghĩ, lần này sự tình, có lao sư Uy Linh Thánh Mẫu đích thân đến liền đã đầy đủ, mình bị cùng nhau mang đến, sợ không phải ngẫu nhiên. Đã là do thánh nhân an bài, chắc hẳn thánh sư tự có thâm ý. Uy Linh Thánh Mẫu cũng đang suy tư, chính mình vốn là một lần bình thường xuất hành, vì sao Thông Thiên giáo chủ sẽ ban thưởng hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo? Mà Văn Tiên thì tại hồi tưởng kiếp trước biết Côn Bằng chuyện cũ. Nói đến, Côn Bằng đạo nhân cũng coi như một vị làm cho người thổn thức tồn tại. Năm đó đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo, hắn bởi vì không được Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ vui, lại không có bạn tương trợ, ngay cả một cái chỗ ngồi đều không thể tranh đến, cho nên cùng thánh vị vô duyên. Đợi cho đạo tổ tại Phân Bảo Nham thượng phân bảo thời điểm, Côn Bằng lại không thu hoạch được gì. Phải biết, cái kia Phân Bảo Nham bên trên tổng cộng có 129, 600 kiện trước hậu thiên linh bảo, chính hợp một nguyên hội số lượng. mà Côn Bằng lại tay không mà về, có thể thấy được nó khí vận thấp hơi. Không chỉ có không thể được chia tiên tiên linh bảo, rất nhiều tiên tiên đại năng hóa hình lúc đều có linh bảo bản thân. Thí dụ như Đế Tuấn Hỗn Độn Trung Thái Nhất Hà Đồ Lạc Thư Chấn Nguyên Tử Đại Địa Thai Mô, thậm chí ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân bực này hạ người vô danh, cũng có thượng phẩm tiên tiên linh bảo linh cữu cũng đăng. Có thể Côn Bằng từ hóa hình đến nay, lại không có gì cả, phản phất tiên tiên linh bảo chưa bao giờ cùng hắn kết duyên. Tuy không khí vận, Côn Bằng lại ngộ tính vi phạm. Hắn từng từ đại đạo phù văn bên trong tìm hiểu ra yêu tộc bất tử, bởi vậy bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất mời chào, trở thành yêu sư. Vũ yêu lượng kiếp bộ phát sau, hắn bằng vào cực nhanh độn tốc chạy thoát, trốn Bắc Minh. Từ đó, Côn Bằng tại Hồng Hoang bên trong liền không có tung tích gì nữa. Nghĩ tới đây, Văn Thiên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Một thế này, tuyệt không thể giống Côn Bằng bình thường sống được như vậy bị khuất. Đại trượng phu, khi tung hoành giữa thiên địa. Bất quá khi hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Quy Linh Thánh Mẫu lúc, lại cảm thấy Côn Bằng lựa chọn có lẽ cũng không sai lầm. Ẩn vào Bắc Minh, dù sao cũng so ở trong kiếp nạn thân tử đạo tiêu đến hay lắm. Phát giác được Văn Thiên ánh mắt, Quy Linh Thánh Mẫu lúc này mới từ trong suy nghĩ rút ra đi ra, lập tức hướng Văn Thiên mở miệng. Nói đến, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi một phen, nếu không phải ngươi mời ta tiến đến xem lễ cái kia địa hồn. Nếu không có trận kia xem lễ mang đến công đức, chỉ sợ ta hiện tại như cũ bất quá là một vị đại la kim tiên. Hồ thẹn a, thân là sư bá, ta không những không thể làm những thứ gì cho ngươi, ngược lại trước từ ngươi nơi này được chỗ tốt. Nghe Quy Linh lời ấy, Văn Thiên nào dám thản nhiên tụ chi, lập tức trả lời đạo. Sư bá nói quá lời, địa hôn sự tình đơn thuần trùng hợp, ta lúc đầu cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không biết nhân hoàng nhân duyên sẽ liên lụy tới đất cưới công đức. Khi đó ta chỉ muốn xin mời mấy vị sư bá đến đây nhân tộc vương lòng tâm thần, nếu sớm biết có cơ duyên này, nhất định khắp mời trong giáo trưởng đối cùng nhau đến đây. Sau khi nghe xong Văn Thiên giải thích, Quy Linh Thánh Mẫu cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Trước đây nàng còn lòng nghi ngờ, Văn Thiên phải chăng đã sớm biết địa hôn sự tình, mới cố ý mời mấy vị quan hệ thân cận trưởng bối. Gặp Quy Linh Thánh Mẫu đã tiêu tan, Văn Thiên trong lòng cũng rốt cục nới lỏng. Địa hôn huyền bí hắn xác thực có chỗ phát giác, nhưng việc này chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu như Minh Ngôn, Thiệt Giáo mấy bạn đệ tử lại đem như thế nào đối lại hắn? Dù sao hắn mới lên Kim Ngao đảo lúc, đã từng nhận qua rất nhiều sư bá hậu tạo. Bây giờ được chỗ tốt, như gặp cơ duyên lại không nghĩ tới hồi báo, há không bị coi là vong ân phụ nghĩa chi đồ? Kỳ thực, Văn Thiên đã sớm đem nhân tộc khí vận dẫn vào Thiệt Giáo, gia tốc đám người tu hành, cái này đã là không lời phản hồi. Bốn vị đáp lấy đã là đại la kim tiên khuê nhu tiến lên, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, liền xuyên qua Bắc Câu Lô Châu, đến Hồng Hoang Bắc Minh chi địa. Quy Linh Thánh Mẫu vừa đến Bắc Minh, thần thái tựa như trở về nhà giống như tự nhiên. Nàng dẫn Văn Thiên, Thương Hiệt cùng Quyên Nhu thẳng đến Côn Bằng đạo nhân đạo tràng, Côn Bằng Sào. Côn Bằng Sào không chỉ có là Côn Bằng đạo nhân chỗ tu hành, cũng là hắn tỉ mỉ luyện chế một kiện hậu tiên linh bảo. Bởi vì từ đầu đến cuối không được tiên tiên linh bảo, liền sưu tập đại lượng vật liệu, luyện thành bảo vật này. Đợi nó ngộ ra yêu văn sau, lại đem yêu văn khắc họa tại tổ bên trên. Yêu tộc từng vì trước lượng kiếp một trong những nhân vật chính, Côn Bằng sáng tạo yêu văn sau được hưởng thiên đạo công đức. Côn Bằng Sào cũng bởi vậy thăng cấp vì một kiện ngày kia công đức linh bảo. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm, hóa mà vì chim, kỳ danh là Bằng. Bằng chi cóng, cũng không chi kỳ mấy ngàn dặm, bố cánh bay cao, nó cánh như đám mây che trời. Tương truyền Côn Bằng đạo nhân chính là hỗn độn 3000 ma thần một trong, lan lộn côn tổ sư chuyển thế. Hắn trời sinh khống chế tốc độ phát tắc, thể tích cực kỳ khổng lồ, có thể cùng ngày xưa hung thú vương giả sánh vai, đủ thấy nó phi phàm thực lực. Đặt vào Bắc Minh chi địa, Văn Thiên cùng Thương Hiệt đều bị trước mắt vô ngân hải vực rung động. Hồng Hoàng Đông Hải linh khí tràn đầy, trải rộng động thiên phúc địa cùng tiên đạo danh sơn. Nguyên nhân chính là như vậy, hấp dẫn đông đảo tiên nhân vắng lai, lộ ra dị thượng phồn hoa náo nhiệt. Hồng Hoang Bắc Hải sâu thẳm trống vắng, thủy tĩnh như gương, không có một tia gợn sóng. Cùng vùng thiên địa này trầm tĩnh so sánh, Quy Linh cùng Khuê Như hai người cũng lộ ra dị thường bình tĩnh, phản phất đối trước mắt hết thảy sớm đã thành thói quen. Cũng không lâu lắm, bốn người liền đã tới Côn Bằng đạo nhân chỗ ở, bởi vì Côn Bằng Sào huyệt ở vào Bắc Hải chỗ sâu, bởi vậy một đoàn người dừng ở mặt biển, do Quy Linh hướng dưới nước truyền âm. Thiệt Giáo Quy Linh mang theo môn hạ đệ tử tới chơi, nhìn yêu sư ban thưởng gặp. Quy Linh thánh mẫu thanh âm tuy nhỏ, lại xuyên thấu cực xa, nghĩ đến đáy biển Côn Bằng tất nhiên đã nghe nói. Kỳ thật, tại Quy Linh mở miệng trước đó, ẩn nút tại yêu sư cung bên trong tu hành Côn Bằng sớm đã phát giác được trên mặt biển bốn người. Mảnh này Bắc Minh chi địa đã bị Côn Bằng chiếm cứ hai cái lựa kiếp, vô luận trên biển dưới nước, bất luận cái gì rất nhỏ biến động cũng khó khăn trốn cảm giác của hắn. Làm đại thần thông giả, hắn sớm đã từ nơi sâu xa phát giác được Quy Linh cùng Văn Thiên đám người đến. Vào thời khắc này, nước biển đột nhiên vỡ ra, một bóng người từ đó bay lên không mà ra. Cái kia mặt người mang ngạo ý, quanh thân yêu khí lở lở, chậm rãi hiện thân tại trên mặt biển. Chính là Bắc Minh chi chủ, yêu sư Côn Bằng.